Chương 41, khi dễ nàng ta liền muốn quản. Nếu quyết định muốn cùng Đường Tuyết Trần đi, Tần Vũ tự nhiên muốn cùng Tô Dĩnh đi cáo biệt. Biết được Tần Vũ phải rời khỏi sau, Tô Dĩnh có chút buồn buồn không vui, dù sao nàng mới cùng với Tần Vũ không mấy ngày, bây giờ liền muốn tách ra. Đặc biệt là khi nhìn đến Đường Tuyết Trần sau, nàng càng là cảm giác một cổ thật sâu cảm giác nguy cơ. Dù sao Đường Tuyết Trần bề ngoài thật sự là rất xuất chúng, mặc dù vẫn đối với chính mình rất có lòng tin Tô Dĩnh, cũng không nhịn được tự ti đứng lên. Ta cảnh cáo ngươi nha, không cho ngươi đối với cô gái kia khác biệt tâm tư, ngươi đã có ta cùng làm chút yêu, còn ngại không thỏa mãn sao? Tô Dĩnh yếu ớt cảnh cáo, mặc dù nàng cũng biết này cái cảnh cáo không có uy lực gì, đặc biệt đối với Tần Vũ loại này có năng lực, lại hơi có chút lạm tình nam nhân. Yên tâm đi, người ta nhưng là kinh thành đại thế gia đại tiểu thư, làm sao có thể vừa ý ta đây loại thằng nhà quê đây? Tần Vũ tự giễu cười một tiếng. Cái gì đó, ngươi mới không phải thằng nhà quê, bây giờ ngươi cũng đã gần thay thế Triệu Hâm Hải, trở thành Giang Hải thổ hoàng đế, không đúng, phải nói là ông vua không ngai mới đúng. Nghe được Tần Vũ nói mình như vậy, Tô Dĩnh nhất thời không vui, nàng xem lên nam nhân, tại sao có thể là tên nhà quê đây? Tần Vũ cười khổ một tiếng nói, sợ rằng ở kinh thành những đại thế đó nhà trong mắt, Giang Hải những thứ này cái gọi là sáu đại thế gia, cũng cùng thằng nhà quê không có gì khác biệt, ta nhiều lắm là một cái so sánh lợi hại thằng nhà quê mà thôi, yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại, ta trong bệnh viện trồng trọt Long Tiên Thảo, ngươi có rảnh rỗi giúp ta xem một chút là tốt, ba ngày tới một lần nước, lúc bình thường không cần còn nó. Cùng Tô Dĩnh từ biệt sau, Tần Vũ lúc này mới ngồi xe đi theo Đường Tuyết Trần đi tới sân bay, chuẩn bị lên đường đi kinh thành. Vừa mới cái kia là bạn gái ngươi? Đường Tuyết Trần hỏi. Tần Vũ gật đầu một cái. Ngươi khẳng định không phải một cái thầy thuốc đơn giản như vậy. Đường Tuyết Trần bỗng nhiên nói. Ồ, ngươi từ nơi nào nhìn ra? Còn có ta không phải thầy thuốc còn có thể là cái gì? Tần Vũ nhiều hứng thú hỏi. Đường Tuyết Trần khẳng định nói, ngược lại ngươi chắc chắn sẽ không là một cái thầy thuốc đơn giản như vậy, ngươi kia bạn gái nhìn một cái chính là cái loại này danh môn xuất thân đại gia khuê tú, có thể để cho một cái như vậy nữ hài đối với ngươi muốn gì được đó ngược lại đơn giản, nhưng có thể làm cho nàng người nhà đều đối với ngươi cung kính có thừa, đây là bình thường có thể làm được sao? Nếu là đổi thành bình thường tiểu thầy thuốc, chỉ sợ sẽ là vừa ra động đả huyền ương trò kịch vui, người ta cao môn đại hộ chắc chắn sẽ không đồng ý. Tô gia hết thảy đều là Tần Vũ cho, nhà bọn họ người làm tự nhiên đối với Tần Vũ cung kính có thừa, nhưng hắn không nghĩ tới cho dù như vậy điểm yếu ớt chi tiết đều bị Đường Tuyết Trần cho đã nhìn ra. Ngươi tiểu làm ta là một người bình thường tốt lắm, ngược lại ta phỏng chừng ở các ngươi kinh thành đại thế gia trong mắt, còn lại địa phương nhỏ thổ tài chủ đều không biết bị các ngươi coi ra gì. Tần Vũ lười biếng nói. Đường Tuyết Trần cười một tiếng, đối với nàng mà nói, bây giờ chỉ cần Tần Vũ có thể trị hết gia gia của nàng bệnh, quản hắn khỉ rõ là thân phận gì đây. Đi tới kinh thành sau, Đường Tuyết Trần một cú điện thoại, lập tức đã có người lái một chiếc Audi tới đón hai người bọn họ. Một đường nhìn kiến trúc chung quanh phong cảnh, Tần Vũ không thể không than thở, quả nhiên không hổ là toàn bộ Hoa Hạ trung tâm, so với Giang Hải cái loại này địa phương nhỏ phồn hoa hơn nhiều. Audi chậm rãi hành xử đến trung tâm thành phố một nơi ưu tĩnh tứ hợp viện chính giữa. Ở kinh thành loại này hiện đại thành phố lớn chính giữa, có thể ở lên loại này kiểu xưa tứ hợp viện người ta, không giàu thì sang, thậm chí ngươi có tiền cũng chưa chắc có thể ở lên một bộ. Hơn nữa ở tứ hợp viện chung quanh, Tần Vũ thậm chí còn chứng kiến đi một tí dường như hộ vệ người đang qua lại dò xét, trên người bọn họ đều có một cổ thuộc về quân lữ khí tức, hiển nhiên đều là quân nhân. Lúc tới sau Tần Vũ nghe ngóng đường ra một cái cắt, biết rõ lần này cần xem bệnh đối tượng chính là Đường lao tướng quân, vậy bên ngoài những quân nhân này là tốt rồi giải thích. Đường Tuyết Trần kinh ngạc nhìn Tần Vũ liếc mắt, người bình thường khi nhìn đến loại này tư thế sau đó khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương vẻ, nhưng Tần Vũ nhưng là vẫn là làm theo ý mình, không nhìn ra vẻ khẩn trương cảm giác. Nàng nơi nào biết, Tần Vũ ở tiền thế sau so với cái này còn cảnh tượng hoành tráng đều gặp. Lạc Lan đại lục người tu hành lực lượng vĩnh viễn là vượt lên trên cả hoàng quyền, hắn một cái thánh ma pháp sư, hiệp hội ma pháp sư phó hội trưởng, cho dù là hoàng đế gặp được, cũng là muốn hành lễ. Bởi vì Đường lão gia tử bệnh nguy, toàn bộ Đường gia nhị đại ba đời đều tập trung ở khu nhà nhỏ này trong, có là thực sự bi thương, có chính là muốn cứng rắn sắp xếp mấy giọt nước mắt tới. Thấy Đường Tuyết Trần đi vào, một người trung niên cao mày nói, "Tuyết Trần, lão gia tử bây giờ bệnh nguy, ngươi thân là hắn thương yêu nhất cháu gái, thế nào còn chạy lung tung? Còn ngươi nữa sau lưng người này là ai? Không biết hiện tại ở là thời điểm sao?" Làm sao có thể mang người ngoài đi bảo? Tần Vũ nhíu mày một cái, xem ra này Đường gia cũng không phải một khối thiết bản a, trung niên nhân này liên tiếp hỏi cực kỳ không khách khí, đơn giản là coi Đường Tuyết Trần là làm địch nhân. Đường Tuyết Trần bình tĩnh nói, "Tam thúc, đây là ta từ Giang Hải mời tới thần y đi, cho lão gia tử đến khám bệnh." Nhìn Tần Vũ liếc mắt, Đường Tuyết Trần Tam thúc suy cười một tiếng, trò cười. Một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ cũng dám kêu thần y. Cho dù là quốc thủ Trương đại phu đều nói không có biện pháp, một cái tự do thoải mái con đường thầy thuốc cũng có thể trị hết lão gia tử. Không thử một chút làm sao biết không được chứ? Tần Vũ ở Giang Hải cho vô số phú hào xem bệnh, không có một lần thất bại. Đường Tuyết Trần dựa vào lý lẽ biện luận, cho cười. Giang Hải những thứ kia tên nhà quê có thể theo chúng ta kinh thành Đường gia so với sao? Tuyết Trần, đừng làm rộn, ngoan ngoãn trở về chờ. Lao gia tử một khi qua đời chúng ta liền muốn cùng Dương gia đám hỏi, tốt vững chắc chúng ta Đường gia địa vị. Ngươi lại như vậy đi ra ngoài chạy loạn, Dương gia sẽ không hài lòng. Đường Tuyết Trần tam thúc dạy dỗ. Đường Tuyết Trần không dám tin nhìn nàng cái này tam thúc, bây giờ Đường lão còn chưa có đi thế gian đâu rồi, bọn họ liền định bán đứng chính mình. Ai đồng ý cùng Dương gia đám hỏi? Muốn thông gia các ngươi đi, ta sẽ không đi. Đường Tuyết Trần lớn tiếng la ầm lên, hốc mắt đã có chút ít đỏ lên. Đường Tuyết Trần tam thúc cao mày mắng, gia tộc quyết định một mình ngươi nữ hoa hoa phản đối cái gì? Nghe theo an bài là được. Không sai, Tuyết Trần a, ngươi phải lấy đại cuộc làm trọng a, phụ thân một khi qua đời, chúng ta Đường gia nhất định sẽ suy sụp, nếu như có ngươi cùng kinh thành năm thế gia lớn một trong Dương gia thông gia, có Dương gia kéo chúng ta một cái, chúng ta Đường gia cũng có lần nữa quật khởi cơ hội. Một tên so với Đường Tuyết Trần tam thúc lớn một chút người đàn ông trung niên đứng ra nói, hắn lời mặc dù so với cái gì đó tam thúc ôn hòa rất nhiều, nhưng trung tâm tư nghĩ vẫn chỉ có một cái, đó chính là hy sinh một mình ngươi, hạnh phúc toàn bộ đại gia, cho nên ngươi chính là đi theo đi. Nhị thúc, ngươi lại cũng nói như vậy. Đường Tuyết Trần nhãn mang lệ chỉ nhìn người trước mắt, cái này nhị thúc lúc trước nhưng là tối thương bản thân, không nghĩ tới bây giờ ngay cả hắn muốn dùng tự mình tiến tới đổi lấy gia tộc lợi ích. Lúc này những thứ kia Đường gia những người khác cũng là rối rít mở miệng khuyên giải an ủi, Tuyết Trần à, ngươi chính là lấy đại cục làm trọng đi, chẳng lẽ ngươi nhận tâm xem chúng ta Đường gia suy sụp xuống. Đúng vậy, Tuyết Trần, ban đầu lão gia tử nhưng là thương ngươi nhất, bây giờ cũng nên ngươi cho chúng ta Đường gia làm ra một điểm cống hiến đến rồi. Tuyết Trần ngươi cũng đừng bị khuất, ngươi thông gia đối tượng nhưng là Dương gia Dương Hồng, không phải là cái gì con nhà giàu, tuổi còn trẻ cũng đã là Đông Bắc quân trong vùng giáo sĩ quan, tương lai tiền đồ vô lượng, ngươi cũng không hổ thua thiệt. Nhìn những thứ này cùng tự có liên hệ máu mủ thân thích như thế mặt nhọn, Đường Tuyết Trần ủy khuất muốn đau khóc lên, chẳng lẽ gia tộc lợi ích vĩnh viễn đều phải áp đảo cá nhân trên sao? Nhưng hắn không muốn. Đủ rồi. Một đám đại nam nhân ở chỗ này tức tức oai oai khi dễ một cái tiểu cô nương, có ý tứ sao? Tần Vũ bây giờ nhìn không nổi nữa, một đám đại nam tử ở chỗ này uy hiếp một nữ nhân đi cùng những gia tộc khác thông gia, là chính là giữ được chính mình binh hoa phú quý, hơn nữa còn nói như thế đường đường chính chính, nhất định chính là vô sỉ cực kỳ. Đường gia loại hành vi này, đối với bình thường gia tộc mà nói, căn bản là sỉ nhục, nhưng lại thiên về bọn họ nhưng là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, thật không biết Đường lao gia tử cả đời nhung mã, tại sao có thể có như vậy một bang mất mặt đời sau. Người Đường gia nhất thời biến sắc, Đường Tuyết Trần tam thúc càng là mặt đầy âm trầm nói, ngươi tính là thứ gì? Chúng ta người Đường gia nói chuyện cũng có ngươi chen miệng phần. Cút cho ta. Tần Vũ đưa ngón tay ra, lạnh giọng nói, số một, ta không biết mình là thứ gì, nhưng ta biết ngươi không phải thứ gì. Thứ hai, ta là Đường Tuyết Trần mời tới, các ngươi nếu khi dễ nàng, ta liền không thể nhìn bất kể. Thứ ba, ngươi nếu là không muốn đưa ngươi mới vừa rồi mà nói thu hồi đi, ta chỉ sợ ngươi sẽ rất hối hận. Tần Vũ lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ không nghĩ tới Tần Vũ gan to như vậy, lại dám trực tiếp cùng Đường Tuyết Trần tam thúc mắng nhau, hơn nữa còn lớn lối như thế. Đường Tuyết Trần nhìn Tần Vũ, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Không nghĩ tới ở nàng bị cả gia tộc vứt bỏ thời điểm, lại là một ngoại nhân ra mặt vì nàng nói chuyện, làm đúng làm miệng mai rất. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Đường Tuyết Trần tam thúc không dám tin chỉ Tần Vũ, hắn chẳng lẽ không biết Đường gia là thân phận gì sao? Đường lao tướng quân ba con trai, mặc dù không có cái loại này quyền cao chức trọng tồn tại, nhưng từng cái cũng đều ở quân chính hai giới tư hồn không tệ. Hán Đường Chấn Nghiệp mặc dù là Đường lão tối con trai nhỏ, nhưng đã là quốc gia một bộ ủy phó bộ cấp cao quan, xứng đáng quyền cao chức trọng bốn chữ này. Hiện tại ở một cái nho nhỏ thầy thuốc lại cũng dám đối với hắn cơ tay múa chân, thật là sống không nhịn được. Vệ binh đây, đem người này cho ta ném ra. Đường Chấn Nghiệp sắc mặt âm trầm kêu la. Tại chính mình nhà không phải động thủ địa phương, chờ đem Tần Vũ ném ra, đến lúc đó chỉ cần ở kinh thành thì có hắn còn dễ chịu hơn. Vệ binh còn không có đi vào, liền nghe một cái thanh âm lạnh lùng truyền tới, ta xem ai dám động đến. Người đến là một tên thân hình cao lớn người trung niên, gương mặt cùng Đường Chấn Nghiệp có ba phần tương tự, chính là Đường gia lão đại Đường Chấn Hoa, cũng là Đường Tuyết Trần phụ thân. Thấy phụ thân rốt cuộc đã tới, Đường Tuyết Trần rốt cuộc không nhịn được, nào tới phụ thân trong ngực khóc ồ lên. Đường Chấn Hoa ánh mắt quét nhìn một vòng, những thứ kia người Đường gia đụng chạm lấy ánh mắt của hắn cũng không nhịn được cúi đầu, không dám cùng hắn mắt đối mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, chữa trị Đường lao gia tử. Đường Chấn Hoa dù sao cũng là Đường gia con trai trưởng, điểm này uy thế vẫn có, cũng chỉ có lão nhị Đường Chấn Quốc cùng lao tam Đường Chấn Nghiệp mới dám với hắn mắt đối mắt. Lão gia tử còn chưa có chết đây, Tuyết Trần hôn sự cũng chưa dùng tới các ngươi tới bận tâm. Đường Chấn Hoa lạnh rên một tiếng nói, mới vừa hắn ở bên ngoài nghe được bên trong những người này thật không ngờ khi dễ hắn con gái bà bối, Đường Chấn Hoa thiếu chút nữa liền tức bể phổi. Bây giờ Đường gia gặp phải như thế nguy cơ, bọn họ lại còn như vậy lục đục với nhau, chỉ lo chính mình binh hoa phú quý, như vậy Đường Chấn Hoa đều có chút lòng nguội lạnh, như vậy Đường gia lúc rời rồi lao thái ra sau, thật có thể kéo dài tiếp sao? Lắc đầu một cái, Đường Chấn Hoa không thèm quan tâm những thứ này, ngược lại là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Tần Vũ. Mới vừa nhiều người như vậy khi dễ Đường Tuyết Trần, Đường gia không một cái mở miệng, ngược lại là Tần Vũ người ngoài này vì nàng nói chuyện, không e ngại Đường gia uy thế, hiển nhiên là một cái có trách nhiệm người. Đối với cái này dạng người, Đường Chấn Hoa luôn luôn là rất thưởng thức. Ngươi chính là Tuyết Trần mời tới thầy thuốc. Không tệ, rất không tồi, đi với ta nhìn một chút lao thái gia đi. Đường Chấn Hoa vẻ mặt ôn hòa nói với Tần Vũ, kéo hắn muốn đi. Chờ một chút. Đường Chấn Nghiệp đột nhiên nhảy ra ngăn cản, đại ca, hắn chỉ là một địa phương nhỏ đi ra thầy lang mà thôi, ngươi cứ yên tâm để cho hắn cho lão gia tử xem bệnh. Vạn một xảy ra chút chuyện gì làm sao bây giờ? Đường Chấn Hoa lạnh rên một tiếng, bây giờ lao ra tử như vậy, còn có thể có cái gì không thể để cho người nhìn? Ngươi còn lo lắng có người hại hắn sao? Lại nói Tần Vũ tài liệu ta đã điều tra, sắp thực chữa hết Giang Hải mười mấy tên đại phú hào bệnh, mặc dù trẻ tuổi một ít, nhưng dưới tay y thuật nhưng là rất vững chắc. Một bên im lặng không lên tiếng lão nhị Đường Chấn Quốc cũng lên tiếng, đại ca, chúng ta không phải ngăn trở hắn cho lão gia tử xem bệnh, hơn nữa người này cũng quá trẻ tuổi chút ít, đây nếu là để cho những thế gia khác người biết, không thiếu được cười nhạo chúng ta bệnh cấp loạn đầu y đi. Đường Chấn Hoa còn muốn nói gì nữa, Tần Vũ nhưng giành nói trước, chiếu theo ngươi nói như vậy, y thuật tốt liền tất cả đều là lao đầu tử rồi. Hừ, ngược lại ngoài miệng không có lông, làm việc chưa vững, điểm này là không có sai. Đường Chấn Nghiệp hận hận nhìn chằm chằm Tần Vũ nói. Tần Vũ cười lạnh nói, các ngươi cũng mời tới không ít ngoài miệng có lông, những người đó đem Đường lao ra tử chữa hết. Người Đường gia nhất thời cứng họng, ngay cả quốc thủ Trương đại phu tới đều nói không được, còn có ai dám nói đi. Tần Vũ chỉ Đường Chấn Nghiệp vui nói, các ngươi đã không tin ta y thuật, hôm nay ta liền đem lời để ở chỗ này, nếu như không trị hết Đường lao gia tử, hôm nay ta cũng sẽ không dự định đi ra này Đường gia rồi, ta đem mệnh thưởng cho Đường lao gia tử. Tần Vũ. Đường Tuyết Trần liền vội vàng kéo Tần Vũ một chút, Đường lao chứng bệnh nhưng là liền quốc thủ Trương đại phu đều thúc thủ vô sách, nàng mặc dù đối với Tần Vũ ôm có vài phần hoang tưởng, nhưng cuối cùng thật đúng là thuộc về bệnh cấp loạn đầu ý đi, cầm Tần Vũ làm cái trong lòng an ủi. Nhưng giờ phút này Tần Vũ nhưng là không hề bị lay động, như cũng nhìn chằm chằm Đường Chấn Nghiệp. Được, đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi không muốn đổi ý mới là. Đường Chấn Nghiệp mặt đầy sảng khoái trợn mắt nhìn Tần Vũ, chính là chỗ này tiểu tử trùng quy xấu chính mình chuyện tốt, nếu là không cứu lại được lao gia tử, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Ta nói ra mà nói đương nhiên sẽ không đổi ý, nhưng ta muốn chữa hết Đường lao gia tử, cũng mời ngươi lăn xa điểm, đỡ cho ô nhiễm nơi này không khí. Tần Vũ chỉ Đường Chấn Nghiệp, không chút khách khí nói. Đối với cái này loại người, Tần Vũ đã chán ghét đến trình độ nhất định, chỉ sẽ đối với người ngoài không lưng quỳ gối, ở nhà nhưng là có thể gia đình bạo ngược. Tần Vũ đi theo Đường Chấn Hoa đi Đường lao chỗ ở, còn lại người Đường gia cũng liền vội vàng đi theo đi trước. Đường lao an ủi không chỉ quan hệ đến bọn họ Đường gia hưng suy, còn có một người lợi ích. Đường lao cả đời cương trực công chính, liên minh công chính, cho nên Đường gia hậu nhân vô luận là ở quân chính hai giới, đều hiếm có dám tùy ý làm vậy, tham ô nhận hối lộ. Nhưng hoàn cảnh lớn liền là như thế, người không tham tự nhiên có người khác tham, nhìn người khác ăn ngon mặc đẹp, chính mình nhưng phải ăn chấu nuốt thức ăn, cái này ai chịu nổi. Đã có không ít con em Đường gia trong chuyện này oán hận qua Đường lao thái gia rồi, nhưng lão gia tử tác phong liền là như thế, chỉ cần lao gia tử một ngày không có chết, bọn họ liền một ngày cũng đừng nghĩ làm thiên môn đi mò tiền, nếu không bị Đường lao thái gia biết rõ, khẳng định đánh gãy hàng chân. Chính là bởi vì điểm này, Đường gia thậm chí còn có người hy vọng Đường lao thái gia chết sớm đâu rồi, chết sẽ không có người có thể quản dạy bọn họ rồi. Đường Chấn Hoa mang theo Tần Vũ đi tới Đường lao thái gia chỗ ở, trừ bọn họ ra tam huynh đệ còn có Đường Tuyết Trần có thể đi vào, còn lại Đường gia hậu nhân đều bị ở lại bên ngoài. Ba người các ngươi làm sao tới rồi hả? Ta không phải đã nói rồi mà, nên làm gì cũng làm mà đi, ta lão đầu tử này chết, địa cầu chẳng lẽ còn không quay rồi. Đường lao tằng hắng một cái, khiển trách. Ba, là Tuyết Trần cho ngài tìm một cái thầy thuốc, nhìn nhìn có thể chữa khỏi hay không ngài bệnh. Đường lao thái gia tự nhiên khoát khoát tay, nói, Tuyết Trần có lòng này tự là, nhưng ta đã sớm nhìn thấu, người đều có sinh lão bệnh tử, đời ta công việc cũng coi là đặc sắc, cho dù chết, cũng không thua thiệt. Nhưng nếu người đều tới, sẽ nhìn một chút đi. Đường lao thái gia khoát đạt thật ra khiến Tần Vũ sinh lòng kính ngưỡng, thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, thời gian này có thể chân chính xem ra sinh tử người, có thể không có mấy người. Tần thầy thuốc, vậy ngươi liền cho lão gia tử xem một chút đi. Đường Chấn Hoa bắt chuyện Tần Vũ tới. Đường Chấn Nghiệp cùng Đường Chấn Quốc đây là mắt lom lom nhìn Tần Vũ, nhìn một chút tiểu tử này đến tuột cùng có thể có mấy bà bạn trải. Đường lao thái gia khi nhìn đến Tần Vũ sau cũng là sửng sở, dù sao hắn thật sự là quá trẻ tuổi chút ít. Bất quá Đường lao thái gia giờ phút này lại không có lộ ra một tia vẻ coi thường, hắn sống thời gian dài như vậy, cũng sớm đã qua trở ra bề ngoài nhìn thực lực cảnh giới, trẻ tuổi thì thế nào? Thế gian này kỳ nhân dị sĩ cũng không thiếu trẻ tuổi. Chàng trai, lão đầu tử ta coi như đem chính mình giao cho trên tay ngươi, yên tâm nhìn, ngược lại lão đầu tử ta đã là không có mấy ngày công việc đầu, xảy ra chuyện gì cũng không oán được ngươi. Đường lão thái gia khoát đạt nói. Lão gia tử ngài nghiêm trọng, ngài bệnh có chỉ. Tần Vũ nhìn hai lần, liền đã quyết định kết luận. Tại chỗ mấy người đều là sững sờ, liếc mắt nhìn là có thể xác định có chỉ. Đường Chấn Nghiệp không nhịn được giễu cợt, người ta danh ý quốc thủ Trương đại phu đều phán đoán lão gia tử đã không nhanh được. Ngươi liếc mắt nhìn tiểu hạ định kết luận có thể chữa trị, ngươi không cảm thấy rất qua loa một chút sao? Còn ngươi nữa biết rõ lao ra tử được là bệnh gì sao? Tần Vũ lạnh lùng nhìn một cái, khinh thường nói, trung y chú trọng vọng, đoan, vấn, thiết, tây y muốn dựa vào khoa học kỹ thuật, nhưng ta Tần Vũ dựa vào chính là chỗ này một đôi mắt. Về phần Đường lao ra tử tình huống bây giờ, rất đơn giản, căn bản cũng không phải là bệnh, hơn nữa năm xưa ám thương phát tác, tiêu hao hết lao ra tử trong cơ thể một điểm cuối cùng sinh cơ, hắn bây giờ đã là dầu cạn đèn tắt, thọ nguyên sẽ hết rồi. Lần này mọi người không nói, tất cả đều bị Tần Vũ mấy câu nói cho kinh hãi. Đường lao gia tử bệnh nguy mọi người đều biết, nhưng cặn kẽ chứng bệnh cũng chỉ có bọn họ tam huynh đệ biết rõ, thậm chí ngay cả Đường Tuyết Trần cũng không biết. Kia bởi như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, liền đúng như cùng Tần Vũ từng nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra Đường lao gia tử vấn đề chỗ ở. Phải biết, cho dù là quốc thủ Trương đại phu, cũng là mượn đủ loại thiết bị, còn có bắt mạch chẩn đoán, cùng với khác hai gã thầy thuốc dưới sự giúp đỡ mới dám đặt lễ đính hôn cái kết luận này, Tần Vũ chỉ liếc mắt nhìn liền đều đã nhìn ra, này cũng không tránh khỏi rất khoa trương chút ít. Đường Chấn Hoa giờ phút này nhưng là kích động dị thường, Tần thầy thuốc, đây chẳng phải là nói cha ta hắn được cứu rồi. Đương nhiên là có cứu, Đường lao gia tử chỉ là sinh cơ đoạn tuyệt, vì hắn một lần nữa bổ sung sinh cơ bên trong cơ thể sau đó, lấy Đường lao gia tử khí lực, sống thêm cái vài chục năm đều là không thành vấn đề. Tần Vũ đem một chai hoạt lực dược tề lấy ra, nói, chai thuốc này dược tề cho Đường lao gia tử uống vào, ta lại vì hắn trải bớt một trong hạ thể ám thương là được. Tần Vũ cũng không nghĩ tới hắn ban đầu luyện chế hoạt lực dược tề rốt cuộc lại phải tiêu hao một chai, bất quá dưới mắt Đường lao gia tử tình huống, nếu như không sử dụng hoạt lực dược tề, cho dù lấy Tần Vũ sinh mạng ma pháp, cũng thì không cách nào tiến hành chữa trị. Mặc dù sinh mạng ma pháp chính giữa có thể để người ta sinh cơ phục nhiên, cải tử hồi sinh thánh thuật, vốn lấy Tần Vũ bây giờ về điểm kia ma lực là tuyệt đối không thi triển được, huống chi loại ma pháp này hắn kiếp trước cũng chỉ là đem trinh thám đi ra mà thôi, liền thí đều chưa thử qua đây. Không được, ai biết ngươi thuốc kia trong có vật gì, trước đưa đến trung khoa viện kiểm tra một chút lại nói. Đường Chấn Nghiệp lại nhảy ra phản đối. Lần này không đợi Đường Chấn Hoa nói chuyện, Đường lao ra tử liền một cái cầm lấy chất thuốc, bình tĩnh nói, ngược lại ta cũng không mấy ngày sống khỏe, coi như thuốc này dược tề có độc thì thế nào. Vừa nói, Đường lao ra tử một cái đem hoạt lực dược tề đều rót tiến vào, một cổ nồng nặc sinh mệnh lực nhất thời đem Đường lao ra tử trong cơ thể kia khô héo sinh cơ một lần nữa kích hoạt. Đường lao ra tử kia sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận, ánh mắt cũng sáng lên, ngay cả kia đầu tóc bạc trắng đều đang có vài tia biến thành đen dấu hiệu. Thấy như vậy một màn, Đường Tuyết Trần cùng Đường Chấn Hoa nhất thời mừng đến chảy nước mắt, Đường Chấn Quốc cũng là lộ ra một nụ cười châm biếm. Về phần Đường Chấn Hoa, chính là cười rất miễn cưỡng, thậm chí trong lòng còn có một tia nổi nóng tâm tình ở trong đó. Tần Vũ lần này đem Đường lao ra tử cứu trở về, nhưng là hư rồi hắn nhiều cái kế hoạch lớn a. Đưa tay đặt ở Đường lao ra tử sau lưng, tinh thần lực thăm dò vào đến Đường lao trong cơ thể, hắn vận dụng mê mội lực không ngừng chữa trị Đường lao trong cơ thể ám thương. Cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng, Đường lao ra tử không khỏi kinh ngạc nói, tiểu ca là tu hành giới người. Tần Vũ gật đầu một cái, cũng không có giải thích, huống chi giải thích cũng vô dụng, hắn ở Giang Hải làm những chuyện kia mặc dù nhìn như bí mật, nhưng trang một cái sẽ biết tất cả. Đường gia Tam huynh đệ nhìn Tần Vũ ánh mắt nhất thời không giống nhau, nguyên lai là tu hành giới người, không trách có như thế sức lực, cũng có loại thủ đoạn này. Tu hành giới vẫn luôn là cùng thế tục lực lượng cùng một nhịp thở tồn tại, kinh thành năm thế gia lớn, từng cái đều là có vô số người tu hành thế lực cường đại. Bọn họ Đường gia mặc dù không là đi người tu hành đường đi, nhưng đối với tu hành giới sự tình, biết rõ nhưng không có chút nào thiếu. Tần Vũ nếu là người tu hành, thân phận kia lập tức cũng không giống nhau, coi như là Đường Chấn Nghiệp, cũng thu hồi âm thầm muốn xuống tay với Tần Vũ tâm tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43. An ủi Đường Tuyết Trần dùng nửa khắp đồng hồ, Tần Vũ rốt cuộc đem Đường lao ra tử trong cơ thể ám thương tất cả đều chữa trị, đỉnh đầu hắn cũng toát ra từng cái tầng đổ mồ hôi. Đường lao ra tử trong cơ thể ám thương quá nhiều, hơn nữa thời gian quá xa xưa, cho dù lấy Tần Vũ bây giờ ma lực, cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới giải quyết. Tiểu Tần cái kia đây là thật là đa tạ ngươi, ân cứu mạng không cần báo đáp, ta cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần ngươi Tiểu Tần ở kinh thành không phạm pháp giết người, ta Đường gia cũng có thể đảm bảo ngươi vô sự. Mặc dù Đường lao ra tử đã coi nhẹ rồi sinh tử, nhưng có thể tiếp tục còn sống, lúc nào cũng so với chết cường. Đường gia Tam huynh đệ còn có Đường Tuyết Trần đều lộ ra kích động nụ cười, bất quá Đường gia lão nhị cùng lao tam nụ cười kia chính giữa có vài phần chân thành, cũng không biết. "Ba, nếu như vậy ta sẽ thấy đem Trương đại phu tìm đến cho ngài xem một chút đi." Đường Chấn Nghiệp đỡ Đường lao gia tử tay nói. Đường lao gia tử nhíu mày một cái, nói, "Ta thân thể của mình tình trạng ta còn không biết sao? Nhất định chính là so với bị bệnh lúc trước cũng muốn giỏi hơn, còn phiền phái người ta Trương đại phu tới làm chi?" Đường Chấn Nghiệp cười theo nói, "Muốn, lý do an toàn chứ sao?" Đường lao gia tử không cưỡng được hắn, chỉ phải đáp ứng. Bất quá Tần Vũ nhưng là cười lạnh một tiếng, biết rõ đối phương là muốn làm gì, đơn giản chính là còn không hết hy vọng, không đúng muốn tìm một người đến xác định một chút mà thôi. Những ngày qua Đường lão gia tử bệnh nguy, Trương đại phu các loại vài tên quốc nội nổi danh trung y tây y đều ở một bên hầu, chuẩn bị tùy thời ra tay cứu trị, cho nên bên này người Đường gia một chợt biết, Trương đại phu đã đến. Sau khi đi vào, Trương đại phu thấy Đường lão gia tử, phản phất là thấy quỷ một cái dạng, liền vội vươn tay ra đi cho Đường lão gia tử bắt mạch, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đường lão, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngài thân thể thế nào khôi phục lại so với ban đầu còn muốn khỏe mạnh mức độ? Trương đại phu quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, ngày hôm qua còn dầu cạn đèn tắt lão nhân hôm nay liền nhảy nhót tương bừng đứng ở trước mắt mình, thân thể sợ rằng so với chính mình còn bền chắc đây. Ha ha, may mà tiểu Tần thầy thuốc rượu thủ hồi xuân. Đường lao cười ha hả chỉ Tần Vũ. Trương đại phu nhất thời hai mắt tỏa sáng, nắm Tần Vũ tay liền không buông ra rồi, "Tần tiên sinh, xin ngài nói cho ta biết đây tột cùng là làm sao bây giờ đến? Nếu đúng như là bí mật bất truyền, ta coi như là bái ngài làm thầy đều được." Tần Vũ liền vội vàng tránh ra khỏi. Lớn như vậy số tuổi một cái lao ra tử muốn bái ông ta làm thầy, hắn có thể không chịu nổi. Đường lão liền vội vàng kéo lại Trương đại phu, nói: "Trương đại phu, ngươi cũng đừng làm khó dễ tiểu Tần rồi, hắn thủ đoạn ngươi đoán chừng là không học được, hắn là tu hành giới người." "Thì ra là như vậy, thất kính thất kính." Trương đại phu chắp tay một cái, trên mặt lộ ra một tia cô đơn, nguyên lai là tu hành giới cao thủ, không trách có thể trị thật tốt lao ra tử đâu rồi, ta còn tưởng rằng là có cái gì y học kỳ tích xảy ra đây. Tần Vũ khiêm tốn nói: "Cao thủ không dám nhận, chẳng qua là đối với y thuật phương diện này có chút nghiên cứu mà thôi. Bất quá ta này trị bệnh cứu người thủ đoạn không thể nào thông dụng, chân chính chăm sóc người bị thương còn phải dựa vào lao nhân gia ngài mới được." Trương đại phu cười ha hả nói: "Tần tiên sinh khen nhầm rồi, ta mặc dù không là tu hành giới người, nhưng sư phụ ta nhưng là, lao nhân gia ông ta đã từng nói, chúng ta Hoa Hạ ban đầu có một cái môn phái được đặt tên là Dược Vương Cốc, mặc dù là võ giả, nhưng cứ duy trì như vậy là được trị bệnh cứu người thủ đoạn, hợp với nội lực phụ trợ chữa trị, có thể nói là thần thuật. Đáng tiếc sau đó kia Dược Vương Cốc dần dần suy tàn, bực này thần thuật cũng thất truyền, không nghĩ tới hôm nay lại có thể lần nữa thấy." Tần Vũ sững sờ, không nghĩ tới bây giờ Hoa Hạ tu hành giới thậm chí ngay cả dựa vào nội lực chữa trị cũng không biết, kia đối với chất thuốc nghiên cứu chắc hẳn đã từ lâu thất truyền. Đường Chấn Nghiệp ở một bên có chút không cam lòng hỏi Trương đại phu: "Cha ta thân thể không có gì tai họa ngầm lưu lại đi?" Trương đại phu lắc đầu một cái nói: "Tai họa ngầm? Tần tiên sinh diệu thủ hồi xuân, làm sao có thể sẽ có tai họa ngầm lưu lại? Đường lão hiện tại tại thân thể nhưng là so với ta đều phải bền chắc đâu rồi, sống đến hơn 100 tuổi không thành vấn đề. Tốt lắm, Tuyết Trần ngươi trước đưa Tần tiên sinh trở về, thật tốt cảm ơn người ta, mang theo Tần tiên sinh ở kinh thành du ngoạn một phen, lão đại lão nhị lão tam, các ngươi theo ta về thư phòng. Đường lão gia tử thân thể khá một chút liền tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị phải thật tốt chỉnh hợp một chút đường ra, nhìn một chút đám người này tại chính mình bệnh nặng trong lúc đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Đường Tuyết Trần mang theo Tần Vũ sau khi ra ngoài, nàng nhìn Tần Vũ ánh mắt rất chân thành nói, Tần Vũ, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí như vậy, ta xem bệnh nhưng là phải thu lệ phí, nhớ đừng quên cho ta thủ lao nha. Tần Vũ cười hì hì nói. Đường Tuyết Trần lắc đầu một cái nói, ta không phải cảm ơn ngươi cái này, mà là cảm ơn ngươi mới vừa rồi là ta nói chuyện. Tần Vũ sửng sốt một chút, sau đó nói, không có gì, chẳng qua là không ưa những người đó tác phong mà thôi, hơn nữa ngươi như vậy một đại mỹ nữ bọn họ cũng hạ thủ được khi dễ, nhất định chính là không có nhân tình a. Kia phải cảm tạ ngươi làm một lần hộ hoa sứ giả rồi. Đường Tuyết Trần ánh mắt lộ ra một tia tia sáng kỳ dị, từ nhỏ đến lớn có thể không mang bất kỳ lợi ích ánh mắt cùng với nàng trao đổi rất ít người, nam thì càng thiếu, Tần Vũ vẫn là thứ nhất. Nàng ở Tần Vũ trong ánh mắt cũng không có nhận ra được mảy may ánh mắt khác thường, thậm chí đối với cho nàng xinh đẹp, Tần Vũ trong mắt cũng chỉ có thưởng thức mà thôi, cũng không có nam nhân khác như vậy, hận không được một cái nuốt nàng tham lam dáng vẻ. Ta nói mỹ nữ, ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm, ta nhưng là sẽ ngượng ngùng nha. Nhìn Đường Tuyết Trần không nói gì, Tần Vũ cười cợt một câu. Hừ, ngươi còn có thể ngượng ngùng. Ta nhưng là nghe nói ngươi đang ở đây Giang Hải, nhưng là có hai vị hồng nhan tri kỷ nha, cái kia Tô gia đại tiểu thư là một cái, lấy ngươi ánh mắt, một cái khác sợ rằng chất lượng cũng sẽ không kém chứ. Đường Tuyết Trần ngẩng đầu, một bộ nhìn mẫu vụ nam dáng vẻ. Này, đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ta cũng không phải là Trần Thế Mỹ, ta cùng các nàng đều là thuần khiết tình yêu mà thôi. Tần Vũ kêu oan uổng, kia hai cái hắn nhưng là một cái không đụng, nhiều lắm là hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn mà thôi, này phải bị ngộ nhận là hoa hoa công tử coi như đoan chết đoan. Cùng hai người thuần khiết tình yêu. Chớ chê. Đường Tuyết Trần bĩu bĩu, một bộ vẻ khinh thường. Ngươi nếu là không muốn tin có thể lấy nghiệm chứng một chút. Tần Vũ đống nhiên cười đếu giả nói đạo. Nghiệm thế nào chứng? Đường Tuyết Trần sững sờ, vật này còn có thể nghiệm chứng? Ta đến bây giờ nhưng vẫn là thuần khiết sử nam nha. Đi chết. Đường Tuyết Trần dùng sức nện cho hắn hai cái, cuối cùng nhưng phốc một chút bật cười. Không nhìn ra ngươi lại như vậy không đứng đắn. Đường Tuyết Trần vừa cười, vừa nói. Tần Vũ lộ ra vô tội thần sắc, hắn nói nhưng là nói thật, đời này hắn thật là sử nam tới. Nhiều cười một hồi đi, ngươi nín thời gian dài như vậy, là nên phát tiết một chút rồi, nếu không sẽ biệt xuất nội thương, đến lúc đó thì phiền toái. Tần Vũ cùng Đường Tuyết Trần mở mấy câu đùa giỡn dĩ nhiên không riêng gì vì trêu đùa mỹ nữ, chủ yếu là muốn cho Đường Tuyết Trần phát tiết một chút trong lòng tâm tình. Khoảng thời gian này Đường Tuyết Trần bị gia gia bệnh nặng tin tức không nhiều, đã thời gian rất lâu không ngủ không nghỉ rồi, hơn nữa có trải qua thành viên gia tộc bức hôn, trong lòng phẫn uất đã đạt đến trình độ nhất định, bây giờ nếu là không muốn phát tiết ra ngoài, sau này nhưng là sẽ được đại ma bệnh. Đường Tuyết Trần lăng lăng nhìn Tần Vũ, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp cảm giác, không nghĩ tới hắn lại là vì cái này mới trêu chọc mình mở tâm. Bất quá ngoài mặt Đường Tuyết Trần vẫn là cao ngạo nói, "Thử ta Đường 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 đại tiểu thư mới sẽ không yếu ớt như vậy đây." Nói sau khi cười xong, Đường Tuyết Trần mang theo Tần Vũ đi tới bọn họ Đường ra dược liệu kho, để cho Tần Vũ chọn dược liệu. "Ông nội của ta nói, ân cứu mạng không cần báo đáp, những thứ này vật ngoại thân ngươi nghĩ cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu chính là, hơn nữa không riêng gì dược liệu kho, chúng ta Đường ra còn có một chút quý trọng mỏ sắt các thứ, ngươi là người tu hành, chắc hẳn cũng dùng đến, đều cầm đi là được." Tần Vũ kỳ quái hỏi, "Các ngươi Đường ra không phải cổ vũ thế gia à, làm sao sẽ nhiều như vậy tu hành giới người dùng cái gì?" Đường Tuyết Trần thở dài một cái, nói, "Cũng bởi vì không phải cổ vũ thế gia, chúng ta Đường gia vừa muốn lấy muốn trở thành cổ vũ thế gia, thế tục quyền lợi từ đầu đến cuối không cách nào duy trì quá lâu. Tỷ như lần này ông nội của ta bệnh nặng, chỉ cần hắn tạ thế rồi, chúng ta Đường gia ở kinh thành địa vị tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nhưng cổ vũ thế gia thì không phải vậy, bọn họ sẽ không bởi vì là một người sinh tử mà suy sụp, chỉ muốn truyền thừa vẫn còn, liền có thể lần nữa dục hỏa chúng sinh. Ông nội của ta năm đó cũng tu luyện qua cổ võ, bất quá bởi vì công pháp và tuổi tác quan hệ, hắn từ đầu đến cuối đều không bước vào qua người tu hành hậu thiên cảnh giới. Cha ta kia đồng lứa cũng không vượt qua cơ hội, cho nên đến chúng ta Đường ra đời thứ ba, đã có người bắt đầu tu luyện cổ võ rồi, vài tên thiên phú không tệ đệ tử đã tiến vào một ít giang hồ đại phái bái sư tu luyện, thiên phú tốt nhất quá mức thậm chí đã đột phá đến hậu thiên sơ kỳ, những thứ này là vì bọn họ chuẩn bị." Tần Vũ gật đầu một cái, điểm này hắn là thấu hiểu rất rõ. Kiếp trước Lạc Lan đại lục mấy vạn năm trong biến ảo mấy chục triều đại, trên trăm cái đế quốc quật khởi lại ngã xuống, mà giáo đình thần thánh cùng hiệp hội ma pháp sư, nhưng là từ đầu đến cuối sẽ không suy sụp. Quyền thế sẽ điêu linh, nhưng lực lượng, nhưng có thể vĩnh hằng. Đường ra dược liệu kho cùng tài liệu kho bởi vì thành lập thời gian tương đối ngắn, cũng không có gì rất thứ tốt, dù sao vật này cùng nội tình là có liên quan, Đường ra từ Đường lao ra từ thành lập bắt đầu, cũng bất quá hơn 40 năm mà thôi. Nhưng cẩn thận tìm tòi một phen, Tần Vũ còn thật sự phát hiện mấy thứ luyện chế cấp thấp chất thuốc tài liệu cùng một ít mang theo ma lực mỏ sắt. Cự Long có chết, lại còn có vật này. Tần Vũ nắm một quả đủ lớn chừng quả trứng gà gỗ cầu, chặt chặt danh hiệu hắn. Loại này cự long có chết có thể luyện chế cự long chất thuốc, để cho chiến sĩ thể sắc cường độ gia tăng, năm đó đã từng là Lạc Lan đại lục các đại đế quốc cần thiết chất thuốc. Bất quá bởi vì khai thác quá nhiều thường xuyên, loại này cấp thấp ma pháp thực vật lại bị bọn họ ở thời gian mấy chục năm trong miễn cưỡng làm cho trùng, Tần Vũ cũng là ở trong điện tịch thấy qua loại vật này. Còn lại còn có 2-3 bụi cây thực vật, tất cả đều là cấp thấp ma pháp thực vật, một loại trong đó có thể luyện chế ngũ cấp rút ra ma dược dược thể, tăng lên ma pháp sư cấp bậc, đây chính là Tần Vũ muốn. Về phần tài liệu kho bên kia, Tần Vũ thì là có chút thất vọng, ở trong đó cũng không có hắn muốn cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, âm thầm làm chuyện xấu. Tài liệu trong kho tài liệu đều là một ít dùng làm chế tạo binh khí bền bỉ kim loại, nhưng lại không có có thể dung hợp ma pháp, luyện chế ma pháp dụng cụ tài liệu. Ngươi liền lấy mấy thứ đồ như vậy? Đường Tuyết Trần kinh ngạc nhìn Tần Vũ, hắn cầm mấy thứ dược liệu này đều là đường ra từ thu nạp tới kỳ dị thực vật, thậm chí ngay cả tên chỗ dùng là cái gì cũng không biết, những nhân sâm kia, linh chi cái gì Tần Vũ không gánh, ngược lại cầm những thứ này ly kỳ cổ quái đồ vật. Ừ, tạm thời có thể dùng tới cũng cứ như vậy mấy thứ rồi. Tốt lắm, đi thôi, ra ra còn để cho ta mang ngươi ở kinh thành du ngoạn một vòng đâu rồi, hôm nay ta liền cho ngươi làm người dẫn đường rồi. Đường Tuyết Trần kéo Tần Vũ lên một chiếc Land Rover. Tần Vũ ngược lại không có vấn đề, chỉ cần không phải đi dạo phố, đi đâu đều được, huống chi kinh thành cái này hoa hạ trung tâm, Tần Vũ đời này vẫn là lần đầu tiên đến, dĩ nhiên phải thật tốt đi dạo một vòng. Giờ phút này đường ra, Đường Chấn Nghiệp mặt đầy âm trầm từ đường lao ra tử trong thư phòng đi ra, hiển nhiên là bị chửi đủ sặc. Hắn thừa dịp đường lão gia tử bệnh nặng thời điểm, cưỡng bức Đường Tuyết Trần thông gia Dương gia, hơn nữa còn hứa hẹn ra không ít đục mất nước điều kiện. Những chuyện này dĩ nhiên là không gạt được đường lao gia tử, mới vừa ở thư phòng, hắn cũng bởi vì những chuyện này bị đường lao gia tử chửi mắng một trận, hơn nữa còn thu hồi gia tộc phần lớn quyền lợi. Trở lại trong nhà mình sau, Đường Chấn Nghiệp đem trong nhà hai cái minh sứ thanh hoa khí cho đập cho nát bét. Ngươi một cái lao bất tử, dựa vào cái gì đem trên tay ta quyền lợi lấy đi? Ta lấy lòng Dương gia là vì cái gì? Còn không phải là vì ta Đường gia có thể tiếp tục huy hoàng đi xuống. Ngươi chết thì chết, chẳng lẽ sau khi ngươi chết còn để cho chúng ta toàn bộ đường ra cho ngươi chôn theo sao? Đường Chấn Nghiệp giống giận, lại rất bể mấy món đồ gia dụng lúc này mới dừng lại. Lấy điện thoại ra, Đường Chấn Nghiệp nhóm đánh ra một cái mã số, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến chuyển, cười ha hả nói, là Dương Hồng Hiển chết sao? Nói cho ngươi biết một cái thật không tốt tin tức, hai nhà chúng ta thông gia sợ thì không cách nào thực hiện. Ta cái kia tốt cháu gái từ Giang Hải mời tới một cái tự do thoải mái con đường xuất thân thầy thuốc, lại còn thật đem lão gia tự chữa lành, lão gia tự ở biết rõ chúng ta đạt thành điều kiện sau, phản đối mạnh liệt. Hiện chất ngươi cũng biết, chúng ta đường ra chỉ cần là lao ra tử làm được quyết định, ai dám ngăn cản. Cho nên ta bên này là không làm gì được rồi. Ngoài ra ta cái kia tốt cháu gái thật giống như cùng cái kia gia y sinh có chút quan hệ, ngươi có thể muốn chú ý một điểm. Để điện thoại xuống, Đường Chấn Nghiệp ánh mắt lộ ra một tia vẻ âm tàn. Cũng là bởi vì Tần Vũ, hắn kế hoạch mới sẽ biến thành bây giờ như vậy. Nhớ tới ở trong tứ hợp viện trung Tần Vũ lại dám nhục mạ uy hiếp chính mình, Đường Chấn Nghiệp trong lòng liền hận không được ngay lập tức sẽ giết chết hắn. Bất quá ngại vì Tần Vũ người tu hành thân phận, còn có đường lao ra tử đem trong tay hắn quyền lợi đều lấy đi. Hắn căn bản là không cách nào trả thù Tần Vũ. Bất quá ở người nhà họ Dương nơi đó cho Tần Vũ lên một điểm mấu chốt, hắn vẫn làm được. Hắn không làm gì được người tu hành, nhưng Dương gia nhưng là có thể. Thân là cổ vũ thế gia Dương gia, không bao giờ thiếu chính là người tu hành. Kinh thành trường thành trong hội sở, một đám ăn mặc diêm dúa loẹt loẹt diễm lệ bồi tiểu thư đang ở phục dịch hai gã người tuổi trẻ uống rượu. Một người trong đó ăn mặc cà nhõng, ôm một tên vóc người cao gầy tiểu thư liền bắt đầu gặm, hai tay cũng đưa vào đối phương trong quần áo, không ngừng nắn bóp đối phương trước ngực đại bạch tỏ. Nếu như Tần Vũ ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra hắn, người này chính là ban đầu ở Giang Hải muốn xâm phạm Lam Trúc Tiêu, kết quả bị Tần Vũ tìm đến bành biệt thu thập Dương gia thiếu gia, Dương Vĩ. Mà khác một người đàn ông tướng mạo cùng Dương Vĩ có 7 phần quen biết, bất quá hắn nhưng cao hơn Dương Vĩ rất nhiều, đủ tầm 1m9 thân cao, vóc người hùng tráng uy vũ, một bộ dương cương bộ dáng. Hắn chính là Dương Vĩ ca ca, Dương gia đại thiếu Dương Hồng, cũng chính là Đường Tuyết Trần muốn thông gia đối tượng. Bốn phía những thứ kia bồi tiểu thư thấy Dương Hồng bộ dáng quả thực chảy nước miếng. Cùng Dương Vĩ kia mềm mặt ra hỏa so sánh, Dương Hồng anh vĩ Dương Cương bề ngoài không thể nghi ngờ phù hợp hơn các nàng thẩm mỹ yêu cầu, bất quá Dương Hồng nhưng bây giờ là ngồi nghiêm chỉnh, liền nhìn cũng không nhìn các nàng liếc mắt. Đang ở những thứ kia tiểu thư suy nghĩ phải thế nào lấy lòng Dương Hồng thời điểm, Dương Hồng điện thoại chợt vang lên. Dương Vĩ liền vội vàng khoát tay chặn lại, những thứ kia tiểu thư nhất thời không dám lại díu ra díu dít rồi. Nghe trong điện thoại nội dung, Dương Hồng sắc mặt càng ngày càng đen, các loại cúp điện thoại, tay phải hắn nắm chặt, trực tiếp cầm trong tay ly rượu tạo thành nắp bẫy. A, những thứ kia tiểu thư hù dọa đều kinh hô lên nhất thành, rất sợ Dương Hồng nổi lên đánh người. Quỷ gào gì? Quần quật cút, đều cút cho ta. Dương Vĩ chửi mắng lấy, đem những thứ kia tiểu thư đều đuổi đi ra ngoài. Ca đến cùng thế nào? Chuyện gì chọc giận ngươi nổi giận như vậy? Dương Vĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn bây giờ có thể ngồi ăn rồi chờ chết làm hắn con nhà giàu, toàn dựa vào hắn vị này ca ca chiếu cố, cho nên đối với hắn vị này ca ca, Dương Vĩ nhưng là so sánh cha ruột đều thân. Dương Hồng giọng âm trầm nói, Đường gia nguyên lai không phải dự định đem Đường Tuyết Trần gả cho ta, cùng ta Dương gia thông gia mà, bây giờ bọn họ đổi ý. Thảo, người Đường gia không nghĩ la lộn. Đường gia lão giả kia một khi chết, bọn họ Đường gia có thể giữ được hiện tại vị coi như là không tệ, làm không cẩn thận cũng dễ dàng bị người bài trừ kinh thành. Dương Vĩ không dám tin nói, mấu chốt là Đường gia kia lão bất tử không có chết, làm sao có thể? Đường gia kia lão bất tử không phải đã bị chẩn đoán chính xác không cứu sao? Thế nào còn có thể sống lại? Dương Hồng lạnh giọng nói, Đường Tuyết Trần từ Giang Hải mời tới một cái cùng với nàng không minh bạch gia y sinh trở lại, không nghĩ tới lại còn thật đem kia lão bất tử chữa lành. Giang Hải, Dương Vĩ nhất thời run run một cái, nghĩ tới hắn ban đầu kia sống không bằng chết gặp bỡ. Dương Vĩ xỉ xách hỏi thầy thuốc kia, chẳng lẽ đều Tần Vũ chứ? Làm sao ngươi biết? Dương Vĩ cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói, "Ca ngươi còn nhớ hay không được lần trước ta bị Bành Việt đánh một trận sự tình? Bành Việt chính là bị cái kia Tần Vũ tìm đến. Rất tốt ta, không phải đoan gia không gặp gỡ, không nghĩ tới hắn lần này rốt cuộc lại chọc phải ta Dương gia trên đầu." Dương Hồng ánh mắt lộ ra một cái tia lánh sắc. Lần trước Dương Vĩ bị đánh, hắn mặc dù trong lòng tức giận, nhưng lại không có đi báo thủ. Một là bởi vì hắn ban đầu chính trong quân đội phục vụ, tạm thời không phân thân ra được, hơn nữa từ Dương Vĩ trong miệng được Tần Vũ cũng là người tu hành sau, hắn liền quyết định các loại điều tra rõ ràng tại động thủ cũng không mượn, ngược lại Dương Vĩ chẳng qua là bị đánh một trận, lại không được trọng thương gì. Hai chính là ban đầu động thủ người là Bành Việt, Bành gia theo chân bọn họ Dương gia thế lực không sai biệt lắm, vì Dương Vĩ một phế vật như vậy cùng Bành gia xích mích, coi như là hắn nguyện ý, gia tộc trưởng đối cũng sẽ không đồng ý, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng, này Tần Vũ rốt cuộc lại chọc phải trên đầu của hắn, nhất định chính là tìm chết. Dương Vĩ sắc mặt giữ tợn nói, "Ca, lần này hắn lại dám tới kinh thành, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn." Dương Hồng híp mắt lạnh giọng nói, "Yên tâm đi, dám theo ta Dương Hồng cướp nữ nhân, ta sẽ cho hắn biết hậu quả. Ngày mai Đường gia sẽ đại yến tân khách, ăn mừng kia lão bất tử trở về từ coi chết, chúng ta cũng đi xem một chút, nhìn một chút kia Tần Vũ rốt cuộc là thần thánh phương nào." Nhớ tới Đường Tuyết Trần, Dương Hồng trong lòng chính là nóng hừng hực. Hắn Dương Hồng không phải là không tốt nữ sắc, nhưng hắn sẽ không giống Dương Vĩ như vậy bụng đói ăn quẳng, chỉ cần là ngực to chân dài ấn vào liền lên. Đối với hắn Dương Hồng mà nói, những thứ kia dòng chi tục phấn nơi nào xứng với hắn. Chỉ cần Đường Tuyết Trần loại này tướng mạo, loại khí chất này, loại thân phận này nữ nhân mới có thể xứng với hắn. Vừa nghĩ tới Đường Tuyết Trần bây giờ lại khả năng cùng nam nhân khác chung một chỗ, Dương Hồng liền hận không được lập tức tiến lên đem Tần Vũ xé thành hai nửa. Đường Chấn Nghiệp kế hoạch ít nhất bây giờ là thành công một nửa, hắn chẳng qua là hơi chút nói ra một câu Tần Vũ, Dương Hồng liền lập tức đem Tần Vũ cho hận tới rồi. Ngày thứ 2 buổi tối, Tần Vũ vừa định muốn nhắm mắt minh tưởng, Đường Tuyết Trần liền gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn đi xuống. Đi xuống lầu dưới nhìn một cái, Đường Tuyết Trần đã lái xe một chiếc màu đỏ BMW núp ở dưới lầu chờ hắn. "Chặt chặt, vậy thì các ngươi Đường gia xa hoa, một ngày thay một chiếc xe." Vừa lên xe liền bắt đầu trêu đùa Đường Tuyết Trần. Đường Tuyết Trần liếc hắn một cái, buồn chán không tẻ nhạt. "Ta nhưng là biết rõ thân thể ngươi nhà, đừng nói là một chiếc xe, coi như là một chiếc máy bay ngươi sợ rằng đều mua được." Tần Vũ cười hai tiếng, "Hỏi chúng ta này là muốn đi đâu?" "Chúng ta Đường gia dự định tổ chức một cái yến hội, nói cho kinh thành mấy đại thế gia, lão gia tử không việc gì, ngươi là cứu chữa lão gia tử công thần, dĩ nhiên muốn mời ngươi đi à?" Tần Vũ gật đầu một cái, đại khái đoán được Đường gia là ý gì. Đường lão gia tử bệnh nặng, Đường gia lập tức tựa như cùng tòa nhà đổ sộ bình thường hoang mang không chịu nổi một ngày. Hơn nữa lấy kinh thành những thứ này đại thế gia lục đục với nhau tư thế đến xem, sợ rằng không có mấy người hy vọng Đường lão gia tử có thể khỏi hẳn. Nhưng bây giờ Đường lão gia tử thành công khôi phục, bọn họ những thứ kia dự định dĩ nhiên là muốn rơi vào khoảng không, Đường gia lần này vừa vặn cũng mời đối phương tới, để cho hắn đều biết rõ, ta Đường gia còn không có suy sụp đâu rồi, các ngươi đều cho ta đàng hoàng một chút. Yến hội tổ chức địa phương ở một cái khách sạn cử hành, Đường gia trực tiếp bao rồi toàn bộ quán rượu, cử hành tiểu tây phương cái loại này tự phục vụ yến hội. Đi vào phòng khách chính giữa, một đám áo mũ chỉnh tề người chính ở trong đó tán gẫu, thấy Tần Vũ hai người đi vào, rối rít đối với bọn họ nhìn lại. Đương nhiên chủ yếu bị ngắm nhìn đối tượng hay lại là Đường Tuyết Trần vị này Đường gia đại tiểu thư, về phần Tần Vũ là kia tên nhà quê, bọn họ ai sẽ quản. Cũng chỉ có một ít con em thế gia trẻ tuổi là nhìn Tần Vũ, bất quá vẫn là mặt đầy địch ý Đường Tuyết Trần nhưng là kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong, tiểu tử này có thể cùng Đường đại tiểu thư đi chung với nhau, thật là gặp vận may rồi. Yến hội còn đang tiến hành, Đường lão gia tử chỉ lộ một lần mặt liền trở về, để cho những thế gia này biết rõ hắn còn khỏe mạnh còn sống, cái này là đủ rồi. Đường Tuyết Trần phải đi bắt chuyện những khách nhân khác, Tần Vũ liền tùy tiện tìm rồi một xó xỉnh cầm lên trên bàn ăn thức ăn lại miệng ăn, ngược lại hắn cũng không muốn để người chú ý bên cạnh hắn vài tên nam nữ trẻ tuổi thấy Tần Vũ lối ăn, cũng không khỏi nhíu mày. Nơi này chính là kinh thành Đường gia mở tiệc hội, ở chỗ này tối chuyện chủ yếu đương nhiên là kết giao một ít con em thế gia, tốt tăng thêm một chút tự mình nhân mạch, có mấy người sẽ ở loại trường hợp này ăn uống thả cửa. Tần Vũ thành tựu cũng là tương đối kỳ lạ, hắn ngược lại không muốn để người chú ý, nhưng hắn bây giờ hành động, nhưng là vô cùng nói phách lối, cùng tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn xa lạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt thằng nhà quê. Thật không rõ Đường gia tại sao đem người như thế mời tới. Một tên ăn mặc tô son chất phấn công tử trẻ tuổi, khinh thường lẩm bẩm một tiếng. Nghe được cái này loại mà nói, Tần Vũ liền đều không liếc hắn một cái, cùng người như thế tranh luận, không lý do mất thân phận. Tên địa công tử trẻ tuổi thấy chính mình lại bị xem nhẹ, nhất thời giận dữ đứng lên, chỉ Tần Vũ mắng, thằng nhà quê. Nói chính là ngươi. Đừng như vậy dế nhúi có được hay không? Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, thật là mất thể diện. Thấy người này được voi đòi tiền, Tần Vũ cũng không ăn, thả ra trong tay cái mâm, khép mắt từ tốn nói, ngươi phạm vào ba sai lầm, cái thứ nhất là nơi này là Đường gia yến hội, ngươi hổ nháo như vậy, bất kể là ai vấn đề, Đường gia cũng sẽ đưa ngươi ném ra. Cái thứ nhì không nên đem chính mình đặt ở quá cao chỗ, ngươi muốn thông qua chê bai ta đến để cao ngươi đang ở đây ngươi đồng bạn trong mắt địa vị. Thật xin lỗi, có vài người là ngươi không thể giẫm đạp, ngươi cũng giẫm đạp không nổi. Thứ ba chính là, ngươi không nên coi ta là thành mục tiêu. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, tiểu tử này nhìn một cái chính là cái loại này tiểu thế gia xuất thân đệ tử, tự cho là đúng rất, lấy Tần Vũ thực lực bây giờ giải quyết hắn, hãy cùng đập chết một con rồi dễ dàng như vậy. Kia công tử trẻ tuổi bị Tần Vũ ánh mắt dọa sợ, chợt run run một chút, trong tay rượu vang vậy cả người, nhất thời đưa đến chung quanh hắn những người đó một hồi cười to. Đáng chết. Ngươi. Kia công tử trẻ tuổi thẹn quá thành giận chỉ Tần Vũ, hận không giết được cái này để cho hắn mất thể diện người. Tần Vũ, tiểu tử ngươi là gan còn thật là lớn, lại dám tới kinh thành. Chẳng lẽ không sợ chính mình lại cũng không đi ra ngoài được sao? Một cái thanh âm lạnh lùng truyền tới. Tần Vũ quay đầu nhìn lại, tới nhưng là một cái làm hắn thế nào cũng không nghĩ đến người, lần trước ở Giang Hải bị hắn tìm đến Bành Việt hung hăng dạy dỗ một trận Dương Vĩ. Kia công tử trẻ tuổi thấy Dương Vĩ ánh mắt nhất thời sáng lên, Dương gia vị thiếu gia này vì phong hắn chính là biết rõ, nghe ngữ khí này thằng nhà quê lại còn đắc tội qua Dương Vĩ, thật là tìm chết. Lần này hắn cũng không rêu rao muốn giáo huấn Tần Vũ rồi, ngược lại là một bộ xem kịch vui thần sắc, ai cũng biết Dương Vĩ từ trước đến giờ đều là trừng mắt tất báo tính cách, này thằng nhà quê phải xui xẻo. Tần Vũ liếc mắt nhìn Dương Vĩ, ha ha bật cười, Dương Vĩ a Dương Vĩ, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ a, nếu là đánh đau ngươi, chỉ sợ ngươi bây giờ liền không có can đảm đứng ở trước người ta rồi. Bên cạnh kia công tử trẻ tuổi nhất thời hù dọa run run một cái. Thảo, vị này thậm chí ngay cả Dương Vĩ đều hành hung qua, hơn nữa còn chuyện gì cũng không có đứng ở chỗ này, khẳng định không phải người bình thường a. Tần Vũ ở trong mắt hắn chính giữa hình tượng ngay lập tức sẽ từ một tên nhà quê biến thành giả heo ăn hổ cao nhân. Nghĩ đến chính mình mới vừa còn đục mắng người ta, kia công tử trẻ tuổi chân đều có chút như nhũ ra. Người ta liền Dương gia Dương Vĩ cũng dám đánh, giải quyết hắn loại tiểu nhân vật này còn không đơn giản. Nghĩ tới đây, kia công tử trẻ tuổi lặng lẽ lui về phía sau, thấy Tần Vũ cùng Dương Vĩ cũng không có chú ý hắn, lập tức xoay người chạy. Tốc độ kia cùng giả bộ tên lửa tựa như. Dương Vĩ chỉ Tần Vũ, sắc mặt phồng đỏ bừng, tức giận nói, "Tần Vũ, nơi này cũng không phải là Giang Hải, cũng không có Bành Việt cho ngươi ra mặt. Bây giờ còn dám phép lối, nhất định chính là tìm chết." Tần Vũ sắc mặt lạnh lẽo, "Dương Vĩ, ở Giang Hải ta lưu ngươi một mạng, bây giờ ngươi nếu còn dám ra đây ầm ĩ, có tin ta hay không hôm nay thật giết ngươi." Lên cấp đến cao cấp ma pháp học đồ, Tần Vũ thủ đoạn bảo vệ tính mạng càng nhiều, điều này cũng làm cho hắn dũng khí canh tốc chút ít. Cho dù Dương gia có tiên tiên cảnh giới võ giả, hắn không đánh lại, chẳng lẽ còn không chạy lại sao? Phải biết hắn chính là ma pháp sư, phong thuộc tính ma pháp chẳng lẽ là bất tài dùng. Lê bớm giết cái này đáng ghét ra hỏa sau rời đi kinh thành là được. Dương Vĩ bị Tần Vũ trên người đột nhiên tán phát ra sát khí sợ hết hồn, liền vội vàng lui về sau hai bước. Hắn có thể không phải là cái gì gan lớn người, bằng không ban đầu Giang Hải cũng sẽ không bị Bành Việt đánh như vậy bất ức. Hiện tại ở cảm nhận được Tần Vũ sát khí, hắn càng là trong lòng sợ hãi, rất sợ Tần Vũ cái này kẻ lỗ mãng thật không để ý hậu quả giết hắn, vậy hắn nhưng là không còn địa phương kêu ăn đi, mất thể diện đồ vật. Sợ cái gì sợ? Dương Hồng từ phía sau đi tới, sắc mặt tâm trầm, thiếu chút nữa muốn bóp chết cái phế vật này đệ đệ. Đối mặt một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đều biểu hiện như vậy bất ức, nhất định chính là ném Dương ra, ném hắn Dương Hồng mặt. Thấy Dương Hồng rốt cuộc đã tới, Dương Vĩ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng ở ca ca hắn sau lưng, hướng về phía Tần Vũ giễu võ Dương Ai mà bắt đầu. Người chính là Tần Vũ. Dương Hồng lạnh lùng nhìn lấy Tần Vũ, trong mắt lóe lên một tia phong mang. Đúng thì thế nào? Tần Vũ tinh thần lực không để lại vết tích nào qua, Dương Hồng thực lực hắn nhất thời cũng đã rõ như lòng bàn tay, bất quá mới là hậu thiên sơ kỳ mà thôi. Hắn cái tuổi này liền đã đến hậu thiên sơ kỳ, đã coi như là kinh tài tuyệt diễm rồi, nhưng đối với Tần Vũ mà nói, chút thực lực này nhưng vẫn như cũng là không đáng chú ý. Nghe nói ngươi chữa hết đường lão gia tử, thật là bản lãnh được à, bất quá ngay cả như vậy, chọc Dương gia, cũng ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Hồng bình báo hung hăng nói. Chuẩn bị tâm tư? Chuẩn bị cái gì? Tần Vũ nhàn nhạt nhìn Dương Hồng, giọng không có chút ba động nào. Chết không toàn thây chuẩn bị. Dương Hồng nói ra lần này, đột nhiên ở giữa đấm ra một quyền, tốc độ nhanh lại chỉ thấy một tàn ảnh. Một bên vây xem vài tên thế gia công tử thấy như vậy một màn rối rít kêu lên sợ hãi đến, không nghĩ tới Dương gia vị đại thiếu này tính khí lại to lớn như thế, ở đường ra trong yến hội lại đột nhiên động thủ, đây chính là công khai đánh đường ra mà ta. Mọi người ở đây đều cho là Tần Vũ phải bị Dương Hồng một quyền này đánh bất bỏ nửa cái mạng lúc làm người khiếp sợ một màn nhưng xảy ra. Tần Vũ lại dùng một bàn tay đem Dương Hồng quả đấm bọc lại, tùy ý hắn dùng lực như thế nào, đều không tránh thoát Tần Vũ bàn tay. Dương Hồng sắc mặt nhất thời biến thành đến đỏ bừng, không phải là bởi vì xấu hổ, mà là hắn kinh hãi phát hiện, Tần Vũ bàn tay lại càng nắm càng chặt, cuối cùng lại đem bàn tay hắn cầm phát ra ken két thanh âm. Làm sao có thể? Coi như hắn là người tu hành, nhưng khí lực tại sao lớn như vậy? Từ Dương Vĩ cho hắn trong tài liệu biết được, Tần Vũ coi như là người tu hành, cũng nhiều lắm là cùng hắn hậu thiên sơ kỳ võ giả mà thôi, là lực lượng gì chênh lệch lớn như vậy? Hắn nơi nào biết, Dương Vĩ tài liệu đã quá hạn rất lâu rồi, bây giờ Tần Vũ tuyệt đối có năng lực một đòn liền đem hắn đánh chết. Dương Hồng, ngươi đang làm gì? Bọn họ bên này gây ra động tĩnh quá lớn, đã sớm đưa tới rất nhiều người chú ý, ở bên kia tiếp đãi khách Đường Tuyết Trần thấy cùng Dương Hồng nổi lên va chạm lại là Tần Vũ, nàng rất sợ Tần Vũ thua thiệt, liền vội vàng chạy tới. Thấy Đường Tuyết Trần tới, Tần Vũ buông lỏng Dương Hồng tay, này mới khiến Dương Hồng thoát khỏi ma trảo, nếu không Tần Vũ lại thêm chút ít khí lực, sợ rằng cũng có thể trực tiếp đem Dương Hồng bàn tay cho bóp vỡ. Tần Vũ là ta khách, ngươi làm như vậy là ý gì? Đường Tuyết Trần đi lên đối với Dương Hồng nổi giận đùng đùng nói. Dương Hồng gương mặt nghẹn đỏ bừng, lần này không phải đau, mà là khí. Mẹ nó bị thương là ta có được hay không? Bất quá lời này Dương Hồng còn không thể nói ra miệng, nếu không vậy cũng thật mất thể diện, hắn Đường Đường Dương gia đại thiếu, lại bị một cái vô danh tiểu tốt làm đủ, nói ra sẽ bị người chê cười chết. Ta có ý gì? Đường Tuyết Trần, đừng quên, ngươi nhưng là ta vị hôn thê. Dương Hồng âm gương mặt, âm dương quái khí nói. Cái gì vị hôn thê? Ta nhưng là từ cũng không có thừa nhận qua. Dương Hồng cười lạnh nói, ngươi không thừa nhận qua không sao, chỉ cần ngươi Đường gia thừa nhận là tốt. Dứt lời, Dương Hồng chỉ Tần Vũ lạnh giọng nói, ngươi cự tuyệt cùng ta Dương gia thông gia chẳng lẽ cũng là bởi vì tiểu tử này? Ta Dương Hồng về điểm kia kém hơn hắn, ngươi lại lựa chọn một tên nhà quê cũng không chọn ta Dương Hồng. Đường Tuyết Trần mới vừa phải phản bác, Tần Vũ liền giành chức đứng ở trước người của nàng, từ tốn nói, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều, ngươi cân nhắc hẳn là ngươi điểm nào có thể so với ta mới đúng. Cuồng vọng. Dương Hồng cười lạnh một tiếng, bằng không có chút đánh giá không cho phép Tần Vũ thực lực, hắn bây giờ liền muốn đem ném ra. Cuồng vọng không phải ngươi nói toán, mà là thực lực nói toán, còn nữa, hôm nay là Đường gia yến hội, ta không muốn động thủ, nếu không ngươi giống vậy không có đứng ở chỗ này nói chuyện cơ hội. Tần Vũ lạnh lùng nói, thật là lớn gan chó. Dương Hồng ánh mắt lạnh lẽo, lúc này phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện hai gã mặt vô biểu tình người trung niên, hai người kia đương nhiên đều có hậu thiên trung kỳ thực lực. Hắn là Dương gia đệ tử đích truyền, bị coi như người thừa kế bồi dưỡng tuấn kiệt, bên người đương nhiên sẽ không có vì hắn hộ giá hộ tống cao thủ. Mới vừa hai người bọn họ ở bên ngoài trông coi, bây giờ vừa nghe đến động tĩnh bên trong, lập tức liền chạy tới Dương Hồng bên người. Mắt lạnh nhìn Tần Vũ, Dương Hồng trong lòng thoáng qua một tia sắc cơ, nếu là Tần Vũ chỉ là một cái thầy thuốc cũng được, nhưng hắn lại còn là một gã thực lực không kém người tu hành. Địch nhân như vậy không thể lưu. Cho dù hôm nay là Đường gia yến hội, không thích hợp động thủ, hắn cũng phải tìm cơ hội giết Tần Vũ. Ta nói Dương Hồng, thế nào kia đều có ngươi thì sao? Ngươi cũng phế vật đệ đệ khắp nơi gây rắc rối, ngươi liền đặc biệt phụ trách cho hắn chủ đi. Lần trước ở Giang Hải đánh đệ đệ ngươi là ta, ngươi có bản lĩnh hướng ta tới a? Một người đẩy ra đám người tới, lại là ban đầu bị Tần Vũ cứu chữa bệnh viện. Người chung quanh nhìn một cái, nhất thời hứng thú, Vành gia cùng Dương gia giống vậy thuộc về kinh thành năm thế gia lớn một trong, giữa bọn họ tranh chấp, nhưng là sẽ đưa tới kinh thành một trận động đất. Bành Việt, ngươi chẳng lẽ muốn xen vào chuyện người khác? Dương Hồng ánh mắt lạnh lùng hỏi. Bành Việt suy cười một tiếng, xen vào chuyện người khác. Tần Vũ là huynh đệ của ta, càng là ta ân nhân cứu mạng, ngươi nếu là muốn động đến hắn, chính là đang đánh ta Bành Việt mặt. Mang theo ngươi phế vật kia đệ cút đi, nếu không ngươi có tin ta hay không hôm nay lại đánh hắn một trận. Nghe được Bành Việt mà nói, Dương Vĩ nhất thời rụt cổ một cái, hù dọa hắn trốn Dương Hồng sau lưng. Thấy đệ mình mất ước như vậy dáng vẻ, Dương Hồng khí hung hăng đá hắn một cước. Bất quá hắn cũng biết, hôm nay có Bành Việt ở chỗ này, nhất định là không đánh nổi rồi. Hắn mang theo hai gã hậu thiên trung kỳ đến, thân là Bành gia dòng chính đệ tử Bành Việt, không thể nào không có mang người, cho nên Dương Hồng chỉ đành phải mang người hận hận rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, đệ thập tổ mới bất quá trước khi đi, Dương Hồng hay lại là âm lãnh nhìn Tần Vũ liếc mắt, để lại một câu nói, tiểu tử, sau này gặp lại, ngươi sẽ rất hối hận tới kinh thành. Tùy thời cung kính chờ đợi. Tần Vũ nhàn nhạt phủi hắn liếc mắt, không có vấn đề nói. Dương Hồng sau khi rời đi, Bành Việt cười nói, ta nghe nói Đường gia lão gia tử bị một tên Giang Hải thần y cấp cứu, ta liền đoán được người kia là ngươi, Tần huynh, ngươi này có thể rất không có suy nghĩ, tới kinh thành cũng không nói cho ta một tiếng. Hai ngày này bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ với ngươi liên lạc? Vốn là ta còn muốn qua mấy ngày đi trở về. Đường Tuyết Trần kinh ngạc nhìn hai người các ngươi trước đây có biết? Tần Vũ vẫn luôn là ở Giang Hải hành nghề chữa bệnh, mà Bành Việt chính là kinh thành Bành gia một trong người thừa kế, lấy hai người bọn họ thân phận, ở Đường Tuyết Trần nghĩ đến hẳn là cả đời đều không biết có đồng thời xuất hiện mới đúng. Lần trước ta đi Giang Hải thi hành nhiệm vụ bị trọng thương, còn may mà là Tần huynh đã cứu ta một mạng, nếu không ta đây một thân võ công coi như phế. Nhớ tới chuyện kia, Bành Việt đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải là có Tần Vũ ở, hắn thật có thể thành phế nhân. Đường Tuyết Trần nhìn Tần Vũ, không nghĩ tới giữa bọn họ còn có bực này cố sự. Tần Vũ, lần này xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị Dương Hồng căm ghét, hơn nữa lần này rất có thể là người nhà ta cho Dương Hồng mật báo, bằng không hắn không thể nào biết là ta mời tới ngươi, hơn nữa còn cho là chúng ta quan hệ mật thiết. Đường Tuyết Trần không phải cái loại này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, nhìn một cái Dương Hồng hôm nay khí thế hung hung thái độ, nàng liền biết chắc là có người từ đó cản trở. Tần Vũ khoát tay một cái nói, không việc gì, kia Dương Vĩ lần trước cũng là bởi vì ta thiếu chút nữa bị Bành Việt đánh chết, hắn không ghi hận ta mới kêu lạ rồi, cho dù không có ngươi nguyên nhân, ta cũng sẽ với hắn kết toán. Ngươi yên tâm, ra ra cam kết qua, chỉ cần ngươi ở kinh thành, chúng ta Đường gia liền tuyệt đối sẽ không để cho người khác đụng ngươi một quọng tóc gáy. Chúng ta Đường gia mặc dù so sánh lại không được Dương gia, nhưng cũng không phải những người khác có thể tùy ý khi dễ. Đường Tuyết Trần ngang ngược nói, thanh tú lông mày nhíu một cái rồi, lại có mấy phần nữ vương khí chất. Bành Việt cười hắc hắc nói, đúng vậy, chúng ta Bành gia cũng không phải ăn chay, Dương Hồng nếu là dám chơi xấu, Tần huynh ngươi trực tiếp tới tìm ta tự là. Đúng rồi Tần huynh, lần này ngươi tới kinh thành có thể không nên gấp gáp trở về, ta còn có chuyện muốn cầu ngươi đây. Hả? Chuyện gì? Tần Vũ đối với Bành Việt giác quan không tệ, người này hào sảng đại khí, cũng không có bình thường con em thế gia như vậy thịnh khí trước khi người, Tần Vũ cũng nguyện ý với hắn qua lại. Bành Việt xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói, đúng như vậy, cũng chúng ta đệ thập tổ Trần tướng quân biết ngươi trong tay nắm giữ chữa trị hệ dị năng, hơn nữa còn am hiểu y thuật cùng chất thuốc, liền muốn mời ngươi tới giúp một chuyện. Tần Vũ nhíu mày một cái, nói thật, hắn bây giờ còn là không muốn cùng quốc gia ngành giao thiệp với, đây cũng không phải sợ bọn họ mơ ước chính mình thứ gì, mà là sợ phiền toái. Hắn tự do tự tại đã quen, nếu như tiến vào quốc gia ngành mà nói, nhất định sẽ có đủ loại quy củ trói buộc, này vi phạm hắn buồn ý, cho nên tại lần trước Bành Việt mời hắn gia nhập đệ thập tổ lúc, hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Bành Việt giống như đoán được Tần Vũ suy nghĩ trong lòng, liền đội bằng nói, yên tâm đi Tần Minh, ta cũng không có kéo ngươi vào đệ thập tổ ý tứ, huống chi chúng ta đệ thập tổ cũng không có kéo Tráng Đinh thói quen, lần này mời ngươi tới thuần túy chính là vì hỗ trợ, hơn nữa đến lúc đó vẫn có thủ lao, đều là một ít người tu hành có thể dùng đến bảo vận. Cho dù không phải trực tiếp gia nhập đệ thập tổ, kia Tần Vũ tự nhiên cũng không sao gánh chịu, trực tiếp đáp ứng, tốt lắm, ngày mai ta liền đi theo ngươi một chuyến đệ thập tổ. Bên cạnh Đường Tuyết Trần chớp mắt một cái, nói, ta cũng phải đi. Bành Việt đau khổ gương mặt nói, ta nói Đường đại tiểu thư, chúng ta đi làm chính sự, ngươi đi xem náo nhiệt gì à, lại nói chúng ta đệ thập tổ có quy định, là không đồng ý người ngoài tiến vào. Đường Tuyết Trần hừ một tiếng, bĩu môi một cái nói, lời này của ngươi lừa bịp một chút người ngoài tạm được, còn muốn lừa bịp ta. Đệ thập tổ người phụ trách Trần Thúc Thúc năm đó nhưng là ông nội của ta binh, ta muốn là nghĩ đi mà nói, hắn đừng nói ngăn trở, sợ rằng còn có thể đi cửa nghênh đón ta đây. Bành Việt nhất thời cứng họng, hắn này vừa nghĩ đến, Đường lao ra tử nhung mã một tiếng, môn sinh cố lại vô số, bọn họ đệ thập tổ bị tổ trưởng kia người phụ trách, liền là năm đó Đường lao ra tử để nhổ lên. Hảo hảo hảo, ngày mai ngươi liền cùng một chỗ đi theo đi là tốt. Bành Việt bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chờ đến Đường Tuyết Trần Dương Dương đáp ý sau khi đi, Bành càng hiếu kỳ hỏi chà chà. Tân Minh, ngươi là thế nào đem vị đại tiểu thư này cho hàng phục? Thủ đoạn kinh người a. Tân Vũ mặt đầy vẻ cổ quái, chớ nói bậy bạn, ta cùng Đường Tuyết Trần nhiều lắm là coi là bằng hữu mà thôi, còn có nhìn ngươi dáng vẻ, tại sao dường như đối mặt nàng rất nhức đầu tựa như. Bành Việt sầu mi khổ kiểm nói, không phải ta nhìn đầu nàng đau, phòng trừng toàn bộ kinh thành con em thế gia nhìn nàng cũng nhức đầu, vị này chính là Đường lao gia tử tâm can bà bối, vô luận ai chọc phải nàng đó cũng đều là chỉ có thể tự nhận xui xẻo, liên oan đều không địa phương gọi lên. Đừng xem mấy năm này nàng biết điều, thúy mị, nhưng trong xương, nhưng vẫn là cái kia dũng mãnh Đường đại tiểu thư. Cũng chính là Dương Hồng núi này pháo mới dám uy hiếp Đường gia cùng hắn thông gia, hắn cũng không suy nghĩ một chút, liền cái kia cái đức hạnh, Đường đại tiểu thư là hắn có thể khống chế rồi hả? Tần Vũ sờ lỗ mũi một cái, Đường Tuyết Trần năm đó kinh khủng như vậy. Buổi tối trở lại nhà khách, Tần Vũ không có ngủ, mà là chuẩn bị đem kia cự long có chết luyện chế thành cự long chất thuốc, còn có còn lại kia mấy cây thảo dược cũng đều chuẩn bị luyện chế thành rút ra ma dược dược thể, phòng trường những chất thuốc này xuống bụng, hắn liền có thể đột phá đến sơ kỳ ma pháp sư cảnh giới. Vốn là Tần Vũ không có ý định gấp gáp như vậy, nhưng hôm nay cùng Dương Hồng mâu thuẫn cho hắn biết, ở kinh thành chính mình có thể là có không ít địch nhân, chỉ có thực lực đủ mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Tần Vũ đi tới kinh thành bên ngoài, trên mặt nhìn mặc dù chỉ mang theo một cái hòm thuốc nhỏ, nhưng hắn chân chính chất thuốc cùng một ít luyện chế công cụ đều bị hắn đặt ở bên trong không gian giới chỉ. Dùng rồi một buổi tối thời gian luyện ra rút ra ma dược dược tề cùng cự long chất thuốc, Tần Vũ cũng tiêu hao không ít tinh thần lực, bất quá hắn vẫn chịu đựng về tinh thần mệt mỏi, một cái đem kia một chai rút ra ma dược dược tề rót vào trong miệng. Bởi vì thời gian tương đối khẩn trương, Tần Vũ không có cẩn thận ra công một chút rút ra ma dược dược tề, đưa đến nó vẻ ngoài cực kém, đen thui, phảng phất là cống ngầm dầu như thế. Hơn nữa mùi vị cũng không được khá lắm, có loại uống nước bẩn cảm giác, nhưng này hiệu quả thực tế, nhưng không phải bình thường đại. Chất thuốc vừa vào miệng, Tần Vũ liền cảm giác trong cơ thể mình ma lực giống như bốc cháy bình thường ở trong người không ngừng sôi trào, các loại sôi sùng sục đến trình độ nhất định, trong cơ thể ma lực ẩm ẩm giữa vỡ ra, trong nháy mắt Tần Vũ trong cơ thể ma lực liền tăng vọt mười mấy lần. Tần Vũ đánh hừng chỉ, đại cổ hỏa diễm phun ra ngoài, bọc ở trên người hắn, nhưng lại không có mảy may đem chung quanh dẫn hỏa. Hay lại là chính thức ma pháp sư cảm giác thoải mái a? Cảm nhận được trong cơ thể mình dư thừa ma lực, Tần Vũ thích thú hít mắt. Chính thức ma pháp sư cùng ma pháp học đồ căn bản là hai khái niệm, thậm chí ở Lạc Lan đại lục thời điểm, ma pháp học đồ đều là không cho phép tu luyện ma pháp, bọn họ chỉ có thể ở trong trường học hoặc là cùng lên ma pháp đạo sư tiến hành cơ sở ma pháp học tập. Từ công kích tính ma pháp chính giữa là có thể nhìn ra ma pháp học đồ địa vị là có nhiều thấp. Ma pháp học đồ 3 đẳng cấp có thể khống chế ma pháp không tới 10, mà chính thức ma pháp sư nhưng đủ lên hơn trăm cái. Ở Lạc Lan đại lục trên là không có cái nào ma pháp sư sẽ không hàn huyên tới nghiên cứu ma pháp học đồ cấp bậc ma pháp, cho dù Tần Vũ là thánh ma đạo sư, ở đẳng cấp này thời điểm cũng chỉ có thể ủy khuất khuất dùng mấy cái cấp thấp ma pháp đối địch. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, chính thức ma pháp sư có thể nắm giữ các hệ ma pháp chung vào một chỗ có trên trăm cái, trong đó đả kích loại hình liền chiếm cứ một nửa nhiều như vậy, Tần Vũ chiến lực cũng đầy đủ tăng vọt mấy nhiều gấp 10. Về phần kia cự long chất thuốc, Tần Vũ cũng không có sử dụng. Cự long chất thuốc gia tăng là thuần túy lực lượng thân thể, chỉ là đối với chiến sĩ có rõ ràng tác dụng. Tần Vũ nghề phụ nghiệp mặc dù là ma chiến sĩ, nhưng ma chiến sĩ cơ sở cũng đồng dạng là ma pháp, chẳng qua là dùng sức mạnh phép thuật thay thế đấu khí hoặc là nội lực mà thôi. Đối với lực lượng thân thể, còn thật không phải là thấy thế nào trọng, chỉ cần ma lực đủ để nhất lực hàng tập hội. Đem còn thừa lại 5 bình cự long chất thuốc giống như bên trong không gian giới chỉ, Tần Vũ liền bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, sớm hơn 7 giờ Bành Việt liền tới tiếp Tần Vũ đi quốc an cục đệ thập tổ. Chờ Tần Vũ từ quán rượu đi xuống lúc, Bành Việt đã lái một chiếc quân xa ở cửa tiệm rượu các loại Tần Vũ, với hắn cùng đi còn có Đường Tuyết Trần. Bất quá hôm nay Đường Tuyết Trần ăn mặc cũng có chút khác loại, nàng lại không có trang điểm, hơn nữa còn người mặc đồ rằng gì, tóc dài trói một cây gọn gàng tóc thắt bím đuôi ngựa, không có ngày xưa kinh diễm, ngược lại có một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Ngươi đây là tình huống gì? Cột cờ lại đặt công quân hoa. Tần Vũ trêu chọc một câu. Đường Tuyết Trần liếc hắn một cái, nói, Đường Ba Hoa, Trần Thúc Thúc không thích cái loại này phù khoa ăn mặc, đi gặp hắn dĩ nhiên muốn đổi một bộ quần áo rồi. Tần Vũ nhìn một chút trên người mình, một thân màu xám áo khoác cùng quần tây, ngược lại cũng không toán nổi bật. Các vị, đi lên đi. Bành Việt bắt chuyện Tần Vũ cùng Đường Tuyết Trần lên xe, hướng kinh thành ngoại ô lái qua. Quốc an cục là ngành gì dĩ nhiên là dùng nói nhiều, đệ thập tổ mặc dù trên danh nghĩa một phần của quốc an cục, nhưng là độc lập với quốc an cục ở ngoài một cái ngành. Đệ thập tổ nắm giữ chính mình khu vực làm việc, chính mình sân huấn luyện, thậm chí ngay cả đủ loại nhiệm vụ, đều là trực tiếp nghe lệnh của tầng cao nhất quản hạt. Đệ thập tổ có thể có loại đãi ngộ này, không phải là bởi vì đừng cũng là bởi vì thực lực nguyên nhân. Cả nước chín thành dị năng giả đều mấy loại ở đệ thập tổ, giống như Bành Việt loại này đã bước vào hậu thiên cảnh giới người tu hành, đệ thập tổ lại càng không thiếu. Bành Việt bây giờ đã bước vào hậu thiên trung kỳ cảnh giới, nhưng ở đệ thập tổ vẫn chỉ là có thể đảm nhiệm một cái tiểu tổ trưởng mà thôi. Mà ở toàn bộ quốc các cục, giống như Bành Việt loại này tiểu tổ đủ 5-60 cái nhiều, nhưng mà này còn chỉ là cổ võ người tu luyện tiểu tổ, không bao gồm càng thưa thất dị năng giả tiểu tổ. Cường hãn như vậy thực lực đủ để rào sát Hoa Hạ bất kỳ đại hình tông phái rồi. Đây cũng là cơ quan quốc gia đang tu hành giới cuối cùng võ lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 47, giao dịch đệ thập tổ trụ sở chính ở kinh Bắc Giao khu, chính là quân sự giới nghiêm nơi. Toàn bộ Bắc Giao mấy chục cây số vương địa phương đều là đệ thập tổ địa bàn. Tân Vũ còn tưởng rằng đệ thập tổ trụ sở chính hẳn là trại lính vậy phương, không nghĩ tới Bành Việt lại đem bọn họ mang tới một nơi cao vút lầu làm việc bên trong, sau đó trực tiếp mở vào hầm đậu xe. Đệ thập tổ ở chỗ này? Tân Vũ nghi ngờ hỏi. Bành Việt cười thần bí, một hồi ngươi sẽ biết. Mở vào nhà để xe dưới hầm sau, Bành Việt xuất ra một cái chìa khóa điện tử ấn xuống một cái, nhà để xe dưới hầm trên tường lại xuất hiện một cái thang máy cửa vào. Bành Việt mang theo Tần Vũ cùng Đường Tuyết Trần tiến vào thang máy, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Chờ cửa thang máy lần nữa mở ra lúc, đập vào mi mắt lại là một tòa khổng lồ rồi trụ sở trong lòng đất, bên trong đủ loại phòng thí nghiệm còn có sân huấn luyện, cái gì cần có đều có, liếc nhìn lại đều không thấy được cuối. Đệ thập tổ trụ sở chính lại đang dưới đất. Tốt đại thủ bút. Thấy trước mắt này đổ sộ một màn, Tần Vũ khen ngợi một tiếng. Bành Việt cười hắc hắc, nói, đệ thập tổ Lý mặt trừ đi một tí làm hậu cần phân chia công việc, còn lại đều là bước vào tu hành giới võ giả còn có dị năng người, bọn họ bình thường lúc huấn luyện tạo thành uy lực kinh người, trên mặt đất rất dễ dàng đưa tới người bình thường chú ý, cho nên chỉ có thể đem căn cứ xây dưới đất rồi. Đi, mang bọn ngươi đi thấy chúng ta tổ trưởng, Trần Cảnh Lạc Trần tướng quân đi. Bành Việt đem Tần Vũ còn có Đường Tuyết Trần mang tới một nơi bên trong phòng tiếp khách, chỉ chốc lát, hắn liền lĩnh tới một tên mặc tướng quân quân phục hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Tên này trung niên nam nhân làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là nho nhã, mặc dù hắn thân hình cao lớn, trên người cũng tản mát ra một cổ thiết huyết khí tức, nhưng vẫn cũ che đậy trên người hắn vẻ này nho nhã khí chất. Thấy hắn, để cho người không tự chủ liền nghĩ đến bốn chữ, vút vút tổng quân. Này trung niên nam nhân chính là đệ thập tổ người phụ trách, Trần Cảnh Lạc Trần tướng quân. Vừa nhìn thấy Trần Cảnh Lạc đi ra, Đường Tuyết Trần ngay lập tức sẽ nhảy cất lên, lắc Trần Cảnh Lạc cánh tay bắt đầu làm nũng. Trần thúc thúc, lần trước ngươi nhưng là nói đi Nam Cực lúc thi hành nhiệm vụ sau mang cho ta một cái chim cánh cụt trở lại làm sủng vật, bây giờ chim cánh cụt đây. Trần Cảnh Lạc uy nghiêm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Tuyết Trần, đừng làm rộn, lần trước chúng ta chỉ đi một ngày trở về, làm sao có thời giờ cho ngươi bắt chim cánh cụt? Lần sau có được hay không? Lão gia từ nơi đó ta bởi vì nhiệm vụ không lên trên, nghe nói hắn đã không sao. Trần Cảnh Lạc thật sự là cầm đại tiểu thư này không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lập tức nói sang chuyện khác. Đường Tuyết Trần cũng không tiếp tục dây dưa hắn, gật gật đầu nói, may mà Tần Vũ, gia gia bây giờ đã hoàn toàn bình phục, thậm chí thân thể so với lúc trước đều tốt. Trần Cảnh Lạc nhìn về phía Tần Vũ, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, ngươi chính là Tần Vũ Tần tiểu hữu chứ? Lần trước Bành Việt xảy ra chuyện chính là ngươi cứu hắn, bây giờ lại chữa hết đường lao gia tử, về công về tư, ta đều muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Trần tướng quân khách khí, ngài trực tiếp gọi tên ta là tốt. Tần Vũ đối với này Trần tướng quân giác quan vẫn là được, một thân thiết huyết chính khí, rất có loại nho tướng phong độ. Lúc trước nghe Bành Việt nói qua, vị này Trần tướng quân ban đầu bỏ bút toàn quân, dấn thân vào quân lữ, lấy được đường lao gia tử thưởng thức, ở cộng thêm năng lực mình, một đường một bước lên mây, làm được bây giờ thiếu tướng chỗ. Hơn nữa này đệ thập tổ cũng đồng dạng là ở Trần tướng quân dưới sự hướng dẫn mới có thể có kích thước như vậy, vị này vô luận là tác phong còn là năng lực đều thuộc về thượng phẩm. Tốt lắm, Tần Vũ, thật ra thì ta lần này tới ngoại trừ phải cảm tạ ngươi cứu Bành Việt cùng đường lao gia tử bên ngoài, còn muốn mời ngươi gia nhập đệ thập tổ. Trần Cảnh Lạc trực tiếp biểu lộ ra chính mình ý tứ. Còn không chờ Tần Vũ mở miệng, Trần Cảnh Lạc liền tiếp tục nói, ngươi trước đừng có gấp tự tuyệt, nghe một chút ta cho ngươi lái ra điều kiện suy nghĩ thêm cũng không muộn. Chúng ta đệ thập tổ tổng cộng có cổ võ tiểu tổ 58 cái, cộng lại hơn 300 người, dị năng giả tiểu tổ 9, 35 người, mỗi tổ đều có một tên tổ trưởng dẫn, mà ở tổ trưởng trên còn có 10 tên khu vực người phụ trách, không người nhiều nhất có thể đồng thời điều động 10 ở trên tiểu tổ tới thi hành nhiệm vụ. Nghe Bành Việt từng nói, ngươi là cổ võ cùng dị năng song tu, thậm chí đều đã đạt đến hậu thiên trung kỳ tài nghệ, ta có thể cam kết chỉ cần ngươi gia nhập đệ thập tổ, ngươi liền có thể được một cái khu vực người phụ trách chỗ, cấp bậc chúng ta. Hơn nữa các ngươi những người tu hành này trong ngày thường cũng cần tiêu hao một ít tài liệu chân quý tới phụ trợ tu luyện, chúng ta đệ thập tổ vô luận là đủ loại quý trọng thảo dược hay là dùng tới chế tạo binh khí quý trọng mỏ sắt, cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi lập được chiến công, lập tức liền có thể hối đoái những thứ này. Nói thật, Trần Cảnh Lạc hứa hẹn đồ vật Tần Vũ thật là có chút ít độc lòng, cái gì đó khu vực người phụ trách chỗ Tần Vũ không thèm để ý, nhưng những thảo dược kia cùng tài liệu, nhưng là Tần Vũ bây giờ cần phải. Ngẫm lại xem, đường ra vài chục năm góp nhặt thì có thể làm cho Tần Vũ luyện chế ra rút ra ma dược dược tề đi ra, mà đệ thập tổ thân là cơ quan quốc gia lực lượng nhiều đến bao nhiêu, cất giữ lại có bao nhiêu phong phú. Suy nghĩ một chút, Tần Vũ cuối cùng nhưng vẫn là lắc đầu một cái nói, Trần tướng quân, xin lỗi, ta vẫn không thể gia nhập đệ thập tổ. Gia nhập đệ thập tổ chỗ tốt có, nhưng tương tự ngươi cũng là phải trả giá thật lớn. Những thứ tốt kia đều phải cần dụng công hơn tới trao đổi, đến lúc đó nói không chừng muốn Tần Vũ đi thi hành nhiệm vụ gì, dễ dàng bại lộ lai lịch mình không nói, còn dị thường phiền toái, có chút thời gian, Tần Vũ còn không bằng đích thân đi tìm đây. Trần tướng quân mang trên mặt vẻ thất vọng nói, Tần Vũ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, gia nhập chúng ta đệ thập tổ chỗ tốt cũng không chỉ có những thứ này, nghe nói ngươi gần đây cùng Dương gia kết toán, chỉ cần ngươi gia nhập đệ thập tổ, mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám động tới ngươi. Tần Vũ vẫn lắc đầu, "Trần tướng quân, ta không gia nhập đệ thập tổ thật là có nỗi khổ, ta là người lười biếng quen rồi, hơn nữa những chuyện khác còn nhiều hơn, đến lúc đó có nhiệm vụ, ta nói không chừng liền không đi được. Gia nhập tổ chức sau đó nhất định là phải phục tùng an bài, bắt được ta có thể tùy ý lựa chọn nhiệm vụ thời gian sao? Cho nên để sau đó không đưa tới không cần thiết phiền toái, ta còn là không gia nhập cho thỏa đáng." Trần tướng quân cũng không nói gì, chỉ cần gia nhập tổ chức, tự nhiên không thể giống như lấy trước như vậy lười biếng rồi, phải phục tùng mệnh lệnh là nguyên tắc thứ nhất. Thấy Tần Vũ giữ vững, Trần tướng quân chỉ phải nói, "Vậy cũng tốt, mọi người đều có chí khác nhau, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Sau đó Tần Vũ ngươi nếu là có hứng thú gia nhập đệ thập tổ mà nói, trực tiếp tới tìm ta là được." Trần tướng quân hết sức đại độ cam kết, đệ thập tổ thời gian dài như vậy đến, cho tới bây giờ cũng không có đã làm ép mua buộc bán sự tình, ngươi nếu là thật không muốn gia nhập, đệ thập tổ cũng sẽ không làm có ngươi. Đệ thập xây dựng lập thời gian dài như vậy, Trần tướng quân đảo cũng đã gặp không ít cự tuyệt gia nhập tình huống, hơn nữa Tần Vũ loại lý do này nhiều nhất, liền thì không muốn bị quy tắc trói buộc chặt. Đối mặt loại này thích tự do tự tại người, Trần tướng quân cũng không bắt buộc, chẳng qua là theo chân bọn họ làm quan hệ tốt, người như thế, bình thường có thể đều có bản lĩnh thật sự, nói không chừng sau đó thì có dùng đến người ta địa phương. Trần tướng quân cười ha hả nói, mặc dù Tần Vũ ngươi không thể gia nhập chúng ta đệ thập tổ, bất quá chúng ta vẫn là có thể làm một cái giao dịch. Ồ, giao dịch gì? Tần Vũ đối với đệ thập tổ những thứ kia cất giấu vật quý giá tài nguyên tu luyện, hay lại là cảm thấy rất hứng thú. Đường Tuyết Trần ở một bên nhìn lom lom nói, Trần thúc thúc, Tần Vũ có thể là chúng ta Đường gia ân nhân, ngươi cũng không nên hãm hại hắn nha. Trần tướng quân nhất thời khí dựng râu trợn mắt, hắc, ngươi nha đầu này nói thế nào đây? Ta là loại người như vậy sao? Đường Tuyết Trần không xử lý hắn, mà là đối Tần Vũ nói, Tần Vũ, ngươi có thể phải cẩn thận một chút Trần thúc thúc, hắn ở phương diện này có thể là đã ra danh gian trá, đừng đến lúc đó ngươi bị người bán, còn cho người ta kiếm tiền đây. Nha đầu này tuổi trò thế nào ra bên ngoài qua đây? Trần tướng quân đích nói thầm một câu, nói với Tần Vũ, đúng như vậy, ta biết ngươi cần phải một ít tài nguyên tu luyện, như vậy, chúng ta sẽ dùng nó tới trao đổi là tốt. Trần tướng quân cái phương án này vừa vặn cũng là Tần Vũ muốn, hắn nói, đúng hợp ý ta, Trần tướng quân, không biết ngài muốn cái gì. Trần tướng quân cười ha hả nói, rất đơn giản, hai dạng đồ vật, thứ một người chính là ngươi luyện chế trị liệu nước thuốc. Ta nghe Bành Việt nói qua, ngươi luyện chế chất thuốc có tương đối cường đại tác dụng, thậm chí có thể ngay lập tức sẽ thấy hiệu quả, lần trước nếu không phải ngươi, sợ rằng Bành Việt cũng liền thế. Trần tướng quân thở dài một cái nói, chúng ta đệ thập tổ ở quốc an cục những ngành khác nhìn làm việc rất dễ dàng, có chút nhỏ tổ thậm chí một năm đều thi hành không một lần nhiệm vụ, nhưng bọn hắn nơi nào biết, chúng ta thi hành mỗi lần nhiệm vụ, có thể đều có tử vong nguy hiểm. Người tu hành bị thương không phải bình thường bệnh viện có thể chữa trị, nhưng ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, rất nhiều người thậm chí giữ vững không tới trở lại trụ sở chính chữa trị cũng đã qua đời. Nếu là có ngươi chất thuốc, không nói có thể để cho bọn họ ngay lập tức sẽ khỏi hẳn, chỉ cần có thể để cho bọn họ giữ vững về đến trụ sở chính tiến hành chữa trị là được rồi. Tần Vũ gật đầu một cái, không thành vấn đề, chỗ này của ta vừa vặn còn có chút thuốc chữa thương dược tề, bất quá số lượng không nhiều, Trần tướng quân một hồi có thể thử một chút hiệu quả. Trần tướng quân ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp tục nói, cái thứ nhì liền là muốn mời ngươi giúp một tay huấn luyện một chút chúng ta đệ thập tổ dị năng giả. Ta giúp các ngươi huấn luyện dị năng giả? Trần tướng quân, ngươi không có nói đùa chớ? Tần Vũ chỉ mình kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên không có nói đùa, ngươi là không biết chúng ta đệ thập tổ dị năng giả tài nghệ a. Trần tướng quân cười khổ bắt đầu là Tần Vũ giải thích, nói, thật ra thì chúng ta đệ thập tổ lực lượng chân chính cũng không phải là dị năng giả, mà là cổ võ người tu luyện, đây cũng không phải nói dị năng so ra kém cổ võ, mà là chúng ta dị năng giả số người quá ít, thực lực quá yếu. Cùng Âu Mỹ bên kia so sánh, chúng ta đối với dị năng giả đảo thời gian quá ngắn, thậm chí chỉ có chính là vài chục năm lịch sử. Thời gian ngắn như vậy bên trong có thể bồi dưỡng được bao nhiêu tinh anh tới? Huống chi dị năng giả không giống như là võ giả, có chính mình tu luyện công pháp, dị năng giả căn bản cũng không có chính mình phương pháp tu luyện, toàn dựa vào chiến đấu để thăng thực lực của chính mình. Cho nên mười mấy năm qua, chúng ta đệ thập tổ đào tạo được dị năng giả tất cả đều là cấp bậc thấp nhất D cấp dị năng giả, C cấp dị năng giả chỉ có 3 người, nhưng bọn hắn cũng đều là đang ở cuộc chiến sinh tử chính giữa đột phá, loại này đột phá phương pháp căn bản là không cách nào sao chép. Ta nghe Bành Việt nói ngươi bản thân liền là một tên C cấp ở trên thực lực dị năng giả, liền muốn mời ngươi xem một chút, có phương pháp gì không có thể để cho bọn họ mau mau tăng thực lực lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, trở thành huấn luyện viên. Nghe Trần tướng quân mà nói, Tần Vũ gật đầu một cái, hắn ngược lại không nghĩ tới đệ thập tổ dị năng giả thực lực lại sẽ như vậy thấp. Hắn mặc dù không là dị năng giả, nhưng lực lượng loại vật này, trăm sông đổ về một bể. Bất luận là nội lực, hay lại là đấu khí, cũng hoặc là ma pháp, thật ra thì đều là một loại gì đó. Những người khác có lẽ không hiểu rõ, nhưng kiếp trước Tần Vũ đã là thánh ma đạo sư, sắp đến gần lực lượng cực hạn, hoàn toàn có thể lý giải loại vật này. Thấy Tần Vũ đồng ý, Trần tướng quân liền cười nói, tốt lắm, vừa vặn hôm nay có một tổ dị năng giả không có nhiệm vụ, chính ở bên trong trụ sở tu luyện, chúng ta liền đi xem bọn họ một chút đi. Bành Việt cùng Đường Tuyết Trần cũng tới hứng thú, theo đuôi tựa như đi theo Trần tướng quân cùng Tần Vũ sau lưng. Trần tướng quân chẳng qua là cười một tiếng, cũng không có ngăn cản. Đối với dị năng giả, Đường Tuyết Trần chẳng qua là nghe nói qua, vẫn thật là chưa có tiếp xúc qua. Về phần Bành Vũ, hắn mặc dù cũng là đệ thập tổ người, nhưng võ giả huấn luyện địa phương cùng dị năng cách rất xa, cho nên bình thường cũng là rất ít gặp một chút đến. Lần này vừa vặn khai mở nhà hắn giới. Trần tướng quân mang theo Tần Vũ bọn họ đi tới một nơi khép kín trong sân huấn luyện mặt. Giờ phút này chàng thượng đang có 4 gã dị năng giả đang luyện tập với nhau lấy, một người ở bên cạnh vì bọn họ khi trọng tài. Chỉ thấy đối luyện 4 người kia trong tay, hỏa diễm, băng tinh, lôi đỉnh, lưới đao lóng lánh không ngừng, giống như điện ảnh đặc kỹ bình thường cảnh tượng đem ánh mắt bọn họ đều thiếu chút nữa choáng văng rồi. Đường Tuyết Trần tự nhiên không cần phải nói, đã không chớp mắt trận to hai mắt, Bành Việt cũng là ở trong lòng than thở, đồng giai dị năng giả quả nhiên nếu so với võ giả mạnh hơn mấy phần. Này vài tên dị năng giả ngoại trừ tên kia làm trọng tài người bên ngoài, cũng chỉ là dê cấp mà thôi, nhưng bọn hắn thủ đoạn một khi sử xuất ra, tuyệt đối không phải võ giả có thể ngăn cản. Đặc biệt là tên kia sử dụng hỏa diễm dị năng giả, cùng một hình người máy phun lửa bình thường chỉ cần dính vào chính là một phiền toái. Võ giả mặc dù có nội lực nhưng là phòng ngừa không được lửa đốt. Tần Vũ thấy những dị năng giả này, liếc mắt liền nhìn ra bọn họ lai lịch. Những người này cái gọi là dị năng giả lại chính là đơn hệ ma pháp năng lực giả. Cái gọi là ma pháp năng lực giả chính là nắm giữ ma pháp thiên phú, có thể tu luyện ma pháp người. Bất quá mỗi người ma pháp thiên phú đều là không giống nhau, có là nước, có người là hỏa, còn có người có hai loại, ba loại thậm chí là toàn hệ ma pháp. Tần Vũ đời trước cùng đời này thể chất đều là toàn hệ ma pháp thể chất, thuộc về hệ thống pháp thuật bên trong tối vật chủ hiếm có, mặc dù tiền kỳ tu luyện tương đối chậm, nhưng đến cuối cùng, các hệ ma pháp chung vào một chỗ lực lượng đủ có thể khiến Tần Vũ đạt tới đồng giai vô địch cảnh giới. Về phần những dị năng giả này, đều là trong cơ thể ma pháp thiên phú cường hãn đơn hệ năng lực giả, bọn họ mặc dù không có tu luyện ma pháp, nhưng lại có thể dựa vào thân thể của mình không ngừng hấp thu ma pháp năng lượng, trở thành tự thân dị năng. Bất quá những người này ma pháp phương thức vận dụng hay lại là rất thô tháo, hai người bọn họ đối chiến, cơ hồ đều là cái loại này đối mặt liền đem ma lực ngưng tụ, thường đối với trên mặt chữ liền ném, nhiều lắm là có lúc né tránh một chút, dùng còn là võ giả thủ đoạn. Bắt được Trần tướng quân mang theo Tần Vũ đám người đi bảo, kia năm tên dị năng giả nhất thời dừng tay. Năm người chính giữa hai nữ ba nam, chỉ có tên kia khi trọng tài nữ tử là C cấp dị năng giả. Trần tướng quân, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ là? Người đàn bà kia kỳ quái hỏi. Nàng người mặc trắng như tuyết luyện công sắp xếp, bó sát người đai lưng đem vóc người kiện mỹ chen ép có lồi có lõm, nóng bỏng dị thường, khiến cho nàng hơi có chút bình thường khuôn mặt tăng điểm không ít. Lưu Hân à, vị này là ta mời tới dị năng cao thủ, đặc biệt tới hướng dẫn các ngươi tu hành. Trần tướng quân chỉ Tần Vũ cười híp mắt nói. Dị năng cao thủ? Cao bao nhiêu? Lưu Hán nhìn Tần Vũ, mặt đầy không không ăn vào sắt. Toàn bộ đệ thập tổ dị năng giả, chỉ có 3 gã C cấp tồn tại, nàng chính là một cái trong số đó, có thể nói là dị năng giả chính giữa mạnh nhất một trong mấy người. Bây giờ Trần tướng quân lại để cho một cái không có danh tiếng gì tiểu tử tới hướng dẫn nàng. Nàng như thế nào lại chịu phục? Trần tướng quân thấy đến Lưu Hán trong mắt không phục, bất quá hắn lại không có bệnh rõ, hắn tin tưởng Tần Vũ thực lực, giải quyết một cái Lưu Hán hay lại là không thành vấn đề. Nếu như hắn liền Lưu Hán một cái nữ lưu hạ người đều sắp xếp bất bình, kia Trần tướng quân cũng chỉ có thể nói là chính mình nhìn lầm. Này, Trần tướng quân nói là ngươi có thể hướng dẫn chúng ta, ngươi là hệ nào dị năng giả, vừa có thể hướng dẫn chúng ta cái gì? Lưu Hán mất thăng bằng nói. Phía sau nàng bốn gã dị năng giả cũng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tần Vũ, tên mặt trắng nhỏ này dám khiêu chiến bọn họ đại tỷ quyền hành uy. Coi như hắn là Trần tướng quân mang đến, một hồi cũng phải thật tốt dạy một chút hắn làm người như thế nào. Tần Vũ mặt mũi bình thản, đưa ra ba ngón tay đầu nói, số 1, ta gọi là Tần Vũ, không cứ gọi cho ăn. Thứ 2, ta và các ngươi không giống nhau, ta tinh thông là toàn hệ dị năng. Thứ 3, các ngươi cần phải hướng dẫn địa phương thật sự là quá nhiều, từ tu luyện tới chiến đấu, mỗi một dạng đều là thô ráp cực kỳ, nhất định chính là đang lãng phí các ngươi thiên phú. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám làm nhục ta? Nghe một chút Tần Vũ lời này, Lưu Hán nhất thời liền nổ. Phải biết, nàng nhưng là đệ thập tổ chỉ có 3 gã C cấp dị năng giả một trong, bình thường coi như là Trần tướng quân đều là bắt nàng làm bảo bối như thế cùng, liền trọng lời cũng không dám nói, bây giờ Tần Vũ lại vừa lên tới liền đem các nàng chê bai cái gì cũng không phải, cái này làm cho Lưu Hán làm sao có thể chịu được. Bành Việt ở phía sau nhe răng trợn mắt nhỏ giọng nói, ta nói Tần Vũ này tính khí lúc nào trở nên lớn lối như vậy. Lưu Hán nữ nhân này có thể là đã ra danh không dễ trọng, ta xem lần này Tần Vũ phải xui xẻo. Đường Tuyết Trần ngược lại tự tin cười một tiếng, nói, không nhất định nha, ngươi xem Tần Vũ lúc nào làm không nắm chắc sự tình. Nếu là không có thực lực chân chính, hắn dám như vậy khiêu khích Lưu Hán. Đối mặt Lưu Hán chất vấn, Tần Vũ vẫn như cũng là từ tốn nói, không phải làm đủ, ta nói chẳng qua là sự thật mà thôi. Ngươi tìm chết. Lưu Hán nhất thời liền nổi giận, toàn thân cao thấp ngưng tụ ra đại cổ băng tinh, hóa thành gió bao hướng Tần Vũ vào tới. Cũng chỉ có như vậy chút bản lĩnh sao? Tần Vũ dừng dưng một tiếng, quanh thân treo lên một mảnh cơn lốc, trong nháy mắt liền đem kia băng phong bạo thổi tan. Lưu Hán vừa định khác biệt động tác, chỉ thấy Tần Vũ nhấc tay một cái, một cổ lạnh giá khí lạnh nhất thời từ phía sau nàng dâng lên. Đừng di chuyển, ngươi đã thua. Lưu Hán sững sờ, thủ hạ của hắn kia bốn gã dị năng giả đã sợ ngây người. Một tên tráng hán đầu chọc chĩa về phía nàng sau lưng, xì xì xách xách nói, lão đại, ngươi xem một chút phía sau ngươi. Lưu Hán sững sờ, liền vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây to bằng cánh tay to lớn tảng băng không biết khi nào đã xuất hiện ở phía sau nàng, chỉ cần ở tiến lên trước một bước, liền có thể đưa nàng cho xuyên thủng. Không riêng gì Bành Việt cùng Đường Tuyết Trần hai người trợn mắt hốt mồm, ngay cả Trần Thượng sẽ cùng còn lại vài tên dị năng giả đều sợ ngây người. Từ bọn họ tiếp xúc được dị năng đến bây giờ, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tàn nhẫn như vậy thế công, như thế sạch sẽ gọn gàng đối địch thủ đoạn. Tần Vũ, ngươi chẳng lẽ là B cấp dị năng giả? Trần Thượng đem không dám tin hỏi. Tần Vũ lắc đầu một cái, không phải, ta mới vừa rồi dùng sức mạnh, cũng nhiều lắm là cùng C cấp dị năng giả tương đối. Không thể nào. Ngươi mới vừa rồi dùng sức mạnh đối với không chỉ là C cấp, nếu không ta không thể nào bại như vậy hoàn toàn. Lưu Hán giờ phút này trong mắt lại cũng không có không phục không cam lòng, trước ngực cao vút bởi vì kinh hãi chập trùng kịch liệt lấy, nhưng giờ phút này đã không người đi thưởng thức, toàn bộ đều đem ánh mắt ngưng tụ ở Tần Vũ trên người. Ta không có lừa các ngươi, ta mới vừa rồi dùng quả thật chỉ có C cấp lực lượng, nhưng ta và các ngươi không giống nhau là phương thức chiến đấu. Tần Vũ nhàn nhạt giải thích, nội lực là lực lượng, dị năng cũng là lực lượng, các ngươi phương thức chiến đấu rất thô tháo, căn bản là đem dị năng trong nháy mắt tất cả đều kích thích ra, sau đó hoanh đến trên người địch nhân, đây quả thực là lãng phí. Lấy điểm phá mặt mới là vương đạo, 10 phân dày tầm bán, cũng không chống đỡ nổi một cm thô đinh sát, bên trong đối với khác có thể sức mạnh hiểu, thật sự là quá kém. Tần Vũ vừa nói, trong tay lực lượng không ngừng biến ảo, một hồi là băng tinh, một hồi là hỏa diễm, một hồi lại vừa là lôi đỉnh, mặc dù chỉ có nho nhỏ một đoạn, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng là để cho Lưu Hãn cái này C cấp dị năng giả đều cảm giác được kinh hãi. Chuyện này mới là dị năng giả chân chính chiến đấu phương pháp sao? Lưu Hãn lăng lăng nhìn Tần Vũ trong tay lực lượng, bốn người khác cũng là như vậy, trong chốc nhoáng này bọn họ thật giống như cảm giác mình lúc trước tu luyện, quả thực giống như là chơi đùa. Đây không phải là dị năng giả chiến đấu phương pháp, mà là người tu hành chiến đấu phương pháp, mỗi người chiến đấu phương pháp rất bất đồng, ngươi chỉ cần tìm tới một cái thích hợp nhất ngươi là được. Những dị năng giả này môn từng cái đều là ma lực thiên phú cường hãn dị thường tồn tại, bằng không bọn họ cũng sẽ không thức tỉnh dị năng, đang không có minh tưởng các loại thủ đoạn dưới sự giúp đỡ liền tu luyện tới có thể so với sơ cấp thậm chí là trung cấp ma pháp học đồ ma lực. Lấy bọn họ thiên tư, chỉ phải học rồi thần chú bọn họ chính là ma pháp sư. Bất quá ma pháp sư thân phận Tần Vũ vẫn còn cần ẩn nút, dù sao ở cái thế giới này mặc dù có dị năng giả tồn tại, nhưng ma pháp sư nhưng chỉ là trong truyền thuyết đồ vật. Cho nên đừng hy vọng Tần Vũ sẽ giao cho bọn họ ma pháp, bất quá ma chiến sĩ chiến đấu phương pháp, Tần Vũ vẫn là có thể giao cho bọn họ. Dù sao xem bọn hắn trước đối luyện, cũng có chút giống như là ma chiến sĩ chiến đấu phương pháp. Tần huấn luyện viên, vậy ngươi có thể đem loại phương pháp chiến đấu này giáo cho chúng ta sao? Lưu Hãn có chút nhăn nhó nói, không bao giờ nữa đơn thuốc kép mới cái loại này không phục không cam lòng biểu tình. Phía sau nàng bốn gã dị năng giả chặt chặt than thở, trong đầu nghĩ quả nhiên là cường giả mới đánh bại chịu gia đại, lúc trước lao đại nơi nào ôn nhu như vậy cùng các người chuyển lời. Tần Vũ khoát khoát tay nói, không cần gọi ta huấn luyện viên, trực tiếp gọi tên ta tự là, ta đáp ứng qua Trần tướng quân muốn tới cho các ngươi tiến hành hướng dẫn, những thứ này vốn chính là hẳn dạy các ngươi. Không, Tần Vũ, từ nay về sau ngươi chính là bọn hắn huấn luyện viên. Trần tướng quân bỗng nhiên nói, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ sửng sốt một chút, Trần tướng quân, ngươi đây là ý gì? Ta ý là muốn mời ngươi tới đảm nhiệm chúng ta đệ thập tổ huấn luyện viên. Nhưng là ta mới vừa rồi đã nói qua, ta là không có khả năng gia nhập đệ thập tổ a. Tần Vũ nhìn mặt lộ vẻ cuồng nhiệt Trần tướng quân, chẳng lẽ hắn chuẩn bị đồng ý cứng rắn kéo chính mình tiến vào đệ thập tổ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, truyền thụ ma pháp. Thấy Tần Vũ do dự, Trần tướng quân liền vội vàng nói, ta biết, bất quá cho ngươi tới làm huấn luyện viên cùng cho ngươi gia nhập đệ thập tổ là hai chuyện khác nhau. Coi như đệ thập tổ huấn luyện viên, ngươi không cần thi hành bất kỳ nhiệm vụ, chỉ cần ở lúc rảnh rỗi sau tới chúng ta nơi này dạy dỗ huấn luyện một chút bọn họ là tốt. Mà lại trở thành chúng ta đệ thập tổ huấn luyện viên, ngươi còn có thể hưởng thụ chúng ta đệ thập tổ toàn bộ phúc lợi đãi ngộ, bao gồm hối đoái những thứ kia tài liệu quý giá nha. Như thế nào đây? Có hứng thu hay không? Trần tướng quân cười híp mắt nhìn Tần Vũ, không chút nào sợ Tần Vũ không đáp ứng, hắn mở ra điều kiện, đủ Tần Vũ độc lòng. Hắn đời này không có gì thiên phú tập võ, coi như trở thành đệ thập tổ người phụ trách, dựa vào cũng là hắn năng lực quản lý, còn có hắn này một đôi xem người không lậu ánh mắt. Đối với Tần Vũ mà nói, lấy hắn bây giờ bày ra thực lực, Trần tướng quân cho là để cho hắn trở thành huấn luyện viên, so với trở thành một trong ngày vào sinh ra tử tổ viên, càng có giá trị. Trần tướng quân mở ra tốt như vậy điều kiện, ta muốn là không đáp ứng nữa, đó chính là không tán thưởng. Quả nhiên như Trần tướng quân dự liệu, Tần Vũ một cái liền đáp ứng. Bành Việt vỗ Tần Vũ bả vai cười lớn nói, ha ha ha. Tân Minh, sau đó chúng ta nhưng chính là đồng liêu, ta mà là ngươi tiền bối nhà. Đường Tuyết Trần khinh thường điệu điệu nói, còn tiền bối. Ngươi bây giờ mới là sĩ quan cấp ý mà thôi, Tần Vũ coi như huấn luyện viên, thế nào cũng muốn trao tặng một cái sĩ quan cấp tá cấp bậc, ai là ai tiền bối. Bành Việt nhất thời cứng họng, mặt đầy khó chịu nhìn Tần Vũ, chửi thêm một tiếng, ngươi nhà thứ nhất là so với ta phấn đấu vài năm cấp bậc cao hơn, cái này làm cho ta làm sao chịu nổi. Tiểu Bành, ngươi nếu có thể đánh Tần Vũ, ta lập tức cho ngươi thăng lên đại tá cấp bậc. Trần tướng quân hiếm thấy mở một câu đùa giỡn. Bành Việt lắc đầu cùng chống lắc tựa như, nguyên bản là đánh không lại hắn, bây giờ chớ đừng nhắc tới rồi, liền Tần Vũ một ngón kia khống chế dị năng tuyệt kỹ, coi như là Âu Mỹ đám người kia đến, phòng trừng cũng phải cần ăn quả đắng. Tần huấn luyện viên, vậy ngươi bây giờ có thể dạy chúng ta ngươi cái loại này chiến đấu phương pháp không có? Lưu Hán tội nghiệp nhìn Tần Vũ, phía sau hắn kia bốn gã dị năng giả cũng là như vậy, đặc biệt là tráng hán đầu chọc kia, lại cũng làm ra như thế biểu tình. Lưu Hán một cái cô em như vậy thì coi như xong đi, một mình ngươi khu chân đại hán lại cũng tới bắn manh, Tần Vũ nhất thời không chịu nổi. Dĩ nhiên có thể, trước đem bọn ngươi tên cùng dị năng chủng loại nói cho ta biết. Tần Vũ liền đội vàng nói. Lưu Hán nhất thời mừng rỡ, chỉ bốn người kia nói, ta dĩ nhiên là không cần giới thiệu, ta dị năng là băng, mấy người các ngươi nhanh cho Tần huấn luyện viên làm một cái tự giới thiệu mình. Báo cáo huấn luyện viên, ta gọi là Trần Hùng, ta dị năng là lôi. Tên kia đại hán đầu chọc giành nói trước. Báo cáo huấn luyện viên, ta gọi là Tư Đồ Thành, ta dị năng là gió. Một tên khô khốc gầy teo người tuổi trẻ nói. Báo cáo huấn luyện viên, ta gọi là Tư Diệp, ta dị năng là hỏa. Một tên vóc người tráng hán khôi ngô nói. Báo cáo huấn luyện viên, ta gọi là Toto, ta dị năng là điều khiển thực vật. Một tên vóc người lùn tiểu khả ái tiểu cô nương nói. Băng, lôi, gió, hỏa, này bốn hệ ma pháp đều là thường thấy nhất thuộc tính, ngược lại cái kia kêu Toto tiểu cô nương không bình thường. Có thể điều khiển thực vật ma pháp là tự nhiên ma pháp, ở Lạc Lan đại lục thời điểm thuộc về tinh linh nhất tộc dành riêng ma pháp, nhân tộc rất khó thức tỉnh loại thiên phú này, không nghĩ tới tiểu cô nương này lại sẽ thức tỉnh tự nhiên ma pháp thuộc tính. Tự nhiên ma pháp tiền kỳ có thể sẽ thê yếu một điểm, nhưng bản thân nó liền có nhất định hiệu quả trị liệu, có thể coi nửa sinh mạng ma pháp sử dụng, hơn nữa hậu kỳ còn có thể chuyển chức thành đức lộ y, nắm giữ càng mạnh mẽ tấn công đánh lực. Tốt lắm, ta chỉ thi triển một lần, các ngươi thấy rõ ta phương thức công kích. Tần Vũ đột nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền, trước mặt đột nhiên gió rét nổ tung, đại cổ tảng băng trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Đây là hàn băng bạo nổ. Tần Vũ xoay người động một cái, trong tay một đạo hỏa diễm giống như hỏa xà bình thường nên cũng lên, quấn quanh ở cùng một chỗ. Đây là bắt liệt diễm. Cùng lúc đó, lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành một cây chiến mâu trong nháy mắt hạ xuống, đem thép dòng mặt đất đều đánh ra một đạo hắc ấn. Đây là lôi đỉnh chiến mâu. Một cái sống bàn tay xuất ra, ba đạo phong nhận mang theo gào thét kình phong chém ra, tốc độ nhanh đơn giản thẳng làm cho không người nào có thể phát hiện. Đây là phong nhận thuật. Bốn cái ma pháp kỹ thuật đánh nhau thi triển xong tất, nhìn đến bốn gã dị năng giả như si mê như say sưa, cho dù là trận tướng quân bực này ngoài nghề, cũng có thể nhìn ra không bình thường tới. Kỹ thuật đánh nhau chẳng qua là da lông mà thôi, ta dạy cho các ngươi bốn cái kỹ thuật đánh nhau các ngươi có thể tùy tiện sửa đổi, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể nắm giữ lực lượng tinh túy, nhớ, chiêu thức đều là người sáng tạo ra, chỉ cần các ngươi nắm giữ lực lượng, bất kỳ chiêu thức đều có thể tùy ý sáng tạo ra. Bốn người tỉnh tỉnh mê mê gật đầu một cái, mặc dù còn là có chút không rõ Tần Vũ nói là cái gì, nhưng tóm lại so với lấy trước kia loại mơ mơ hồ hồ phương thức tu luyện tốt lắm hơn trăm lần. Tần huấn luyện viên, tại sao ngươi dạy bọn họ kỹ thuật đánh nhau cũng không dạy cho ta? Một bên Tô Tô tội nghiệp hỏi. Thấy Tô Tô trợn mắt nhìn mắt to đáng thương tướng, Tần Vũ không khỏi thất thanh cả cười. Không phải là không giao ngươi, mà là ngươi thiên phú khác có thể có chút đặc thù, cho nên phải đơn độc tới dạy ngươi. Nghe một chút Tần Vũ nói như vậy, Tô Tô mới phá thế mỉm cười. Lưu Hãn, Tô Tô nàng có không có tham gia qua chiến đấu? Tần Vũ hỏi. Không có, Tô Tô nàng là gia nhập trễ nhất chúng ta đệ thập tổ, mới chưa tới nửa năm thời gian, cho nên ta vẫn luôn ở huấn luyện nàng, cũng không có để cho nàng đi tham gia chiến đấu. Lưu Hãn lắc đầu một cái nói. Không có là tốt nhất, Tô Tô thiên phú không ở chỗ chiến đấu, mà là ở chỗ những địa phương khác. Tần Vũ nói với Tô Tô, đưa tay ra, cảm thụ một chút trong cơ thể mình lực lượng. Tô Tô nghe lời đem một đôi trắng non tiểu vươn tay ra đến, Tần Vũ nắm Tô Tô tay, trị liệu thuật lực lượng ở Tô Tô trong cơ thể không ngừng còn vấn. Một bên Bành Việt nhìn Tần Vũ nắm Tô Tô tay nhỏ, chặt chặt thở dài nói, Tần Vũ này huấn luyện viên làm thật đúng là phúc lợi vô hạn, lúc này mới ngày thứ nhất, là có thể sờ tới mỗi chỉ tay nhỏ bé, muốn mấy ngày nữa, này còn đến đâu. Đường Tuyết Trần liếc hắn một cái, nói, Bành Việt, ta lúc trước thế nào không phát hiện ngươi trong lòng như vậy bẩn thỉu đây. Bành Việt nhất thời không nói gì, Tần Vũ sờ người ta mỗi chỉ tay nhỏ ngươi đều không nói gì, ta liền phát tiết đôi câu là được bẩn thỉu rồi hả? Thiên lý ở chỗ nào? Cảm nhận được cổ lực lượng kia không có. Tần Vũ hỏi. Tô Tô hơi đỏ mặt gật đầu một cái. Tần Vũ buông tay ra, nói với Tô Tô, ngươi thiên phú cùng với nói là có thể điều khiển thực vật, không bằng nói là sức mạnh của tự nhiên, ta dạy cho ngươi là cơ sở trị liệu thuật, có thể điều động bên trong cơ thể ngươi sức mạnh của tự nhiên còn có chung quanh sức mạnh của tự nhiên tới đối với người bị thương tiến hành nhanh chóng chữa trị, bất quá giới hạn với ngoại thương, các ngươi ai tới phối hợp Tô Tô thí nghiệm một chút. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít chỉ hướng ra dày thịt béo Trần Hùng. Trần Hùng nhất thời không nói gì, dáng dấp tráng một điểm liền đáng đợi bị lấy máu. Bất đắc dĩ, Trần Hùng chỉ đành phải dùng tiểu đao đem cánh tay mình rạch ra một vết thương, vội vã cuống cuồng nói với Tô Tô, Tô Tô à, ngươi ước chừng phải ra sức một điểm à, nếu không ta đây một giây chảy máu, có thể các ngươi mỗi tháng lưu kinh nguyệt đều nhiều hơn. Phi, ba nữ nhân đồng loạt nổ hắn một cái, Tô Tô càng là cố ý đợi một hồi mới thi triển trị liệu thuật. Bành Việt niết niết miệng, nhỏ giọng nói lầm bầm, lão tổ tông nói không sai, quả nhiên là duy nữ tử cùng tiểu nhân là nan dưỡng dã, trong ai cũng không cần chọc nữ nhân, cho dù Tô Tô bề ngoài đáng yêu như thế mọi chỉ đều như vậy thù dai, người khác còn đến đâu. Giờ phút này Tô Tô chính đắm chìm trong trị liệu thuật kinh ngạc chính giữa. Trong cơ thể nàng sức mạnh của tự nhiên theo Tần Vũ dạy cho nàng quỹ tích vận hành, một đạo lãnh đạm lục sắc quang mang đem Trần Hùng vết thương bao phủ, không tới 10 giây thời gian, hắn vết thương kia liền lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, cuối cùng lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Thần tích a, chẳng lẽ Tô Tô là chữa trị hệ dị năng giả? Thấy như vậy một màn, Trần tướng quân thiếu chút nữa bật cười. Chữa trị hệ dị năng giả thời gian qua đều là khó khăn nhất tìm, hiện giờ mới thôi chỉ nghe nói nước Mỹ có một vị, không nghĩ tới bọn họ Hoa Hạ bây giờ cũng có một cái như vậy bà bối. Tần Vũ lắc đầu một cái nói đúng ra Tô Tô cũng không phải là chữa trị hệ dị năng, nàng là tự nhiên hệ dị năng, có thể sử dụng thủ đoạn cũng là một cái như vậy cơ sở trị liệu thuật mà thôi. Cùng Trần tướng quân những người này giải thích sinh mạng ma pháp cùng tự nhiên ma pháp khác nhau bọn họ tự nhiên không hiểu, Tần Vũ chỉ có thể thay một cái thông tục điểm giải thích. Trần tướng quân cười ha hả nói, vậy cũng không liên quan, liền này một cái trị liệu thuật thì có thể làm cho bọn họ sau đó ở lúc thi hành nhiệm vụ giảm bớt rất nhiều thương vong. Đúng rồi, các ngươi trước kia là tu luyện thế nào? Tần Vũ hỏi. Lưu Hãn sửng sốt một chút, chúng ta chính là mỗi ngày đều đem chính mình dị năng lực tiêu hao sạch, sau đó ngày thứ hai đã cảm thấy tăng trưởng một tia a. Tần Vũ nhất thời che đầu, có thể sử dụng loại này nguyên thủy nhất, đơn sơ nhất phương pháp tu hành một đường tu hành đến C cấp dị năng giả, Lưu Hãn cũng coi là không dễ dàng. Như vậy, các ngươi sau đó đừng nữa dùng loại phương thức này tu luyện, ta chuyển cho các ngươi một cái minh tưởng phương thức, sau đó các ngươi trực tiếp minh nghị có thể rồi. Tần Vũ đem Lạc Lan đại lục nguyên thủy nhất một loại minh tưởng phương thức giao cho bọn họ, loại phương thức này là nguyên thủy nhất là hậu, chẳng qua là dùng tinh thần lực đi câu thông trong cơ thể mình ma lực, khiến chúng nó không ngừng lớn mạnh, tốc độ so với bây giờ Tần Vũ sử dụng minh tưởng bí pháp chậm mấy trăm lần. Không phải Tần Vũ hẹp hỏi, mà là ở cái thế giới này, một khi quá mức minh tưởng cao cấp phương pháp lưu truyền ra đi, nhất định sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái, nhưng lập tức dùng một cái như vậy nguyên thủy đơn sơ minh tưởng phương pháp, cũng so với Lưu Hán bọn họ cái kia đần phương pháp nhanh mười mấy lần. Trần tướng quân nhìn Tần Vũ, thở dài một tiếng, nói: "Tần Vũ, chỉ bằng vào này một cái minh tưởng phương pháp, cho một mình ngươi sĩ quan cấp tá đều là thiếu, nếu không phải ta quyền lợi có hạn, ta thậm chí cũng muốn cho một mình ngươi cấp bậc thiếu tướng." Trần tướng quân khống chế đệ thập tổ thời gian dài như vậy, hắn biết rõ một cái có thể để cho dị năng giả nhanh chóng tu luyện bí pháp chân quý bao nhiêu không, bọn họ thậm chí có thể dùng cái này minh tưởng bí pháp, ở trong 10 năm vượt qua Âu Mỹ bên kia các dị năng giả. Trần tướng quân không nên khách khí, nếu phải gánh vác khi bọn hắn huấn luyện biên, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm. Tần Vũ không cần thiết chút nào nói, một cái cấp thấp nhất minh tưởng phương pháp đối với hắn thật không coi là cái gì, hôm nay chẳng qua là tùy tiện lấy ra làm đưa nhân tình mà thôi, toán là mình ngày thứ nhất đảm nhiệm huấn luyện viên cho bọn hắn lễ vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50. Di tích viễn cổ tin tức. Trần tướng quân lúc này thật cảm giác mình là nhặt được bảo. Tần Vũ giao cho bọn họ đồ vật, đủ để cho đệ thập tổ dị năng giả thực lực tăng lên gấp mấy lần. Tần Vũ, ngươi cho chúng ta những thứ này thật sự là quá chân quý, những vật khác ta không cho được ngươi, chúng ta đệ thập tổ bảo khố, hôm nay ngươi có thể tùy ý chọn. Trần tướng quân đại khí nói. Đường Tuyết Trần ở phía sau thọ Tần Vũ nói, còn không mau đi. Hiếm thấy Trần thúc thúc hôm nay hào phóng một lần, ngươi có thể phải thật tốt làm thịt một làm thịt hắn. Trần tướng quân nhất thời dở khóc dở cười, ngươi nha đầu này nói thế nào đây? Ngươi Trần thúc thúc ta lúc nào hẹp hỏi qua? Ở Trần tướng quân dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ đám người đi tới đệ thập tổ bảo khố, trong này cũng đều là đệ thập tổ mấy thập niên qua cất giấu vật quý giá, không kém hơn những thứ kia truyền thừa trăm năm đại thế gia. Ma Dương Hoa, Thần Phong Thảo, Tiệt La Hoa, Mạn Châu Sa Hoa. Trong này thứ tốt còn thật sự không ít. Tần Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên, đệ thập tổ cất giấu vật quý giá có thể so với hắn tưởng tượng đều phải nhiều. Bất quá những thứ này hiếm quý linh dược mặc dù nhiều, nhưng chân chính có thể luyện chế tăng cường ma lực chất thuốc sử dụng tài liệu, cũng chỉ có như vậy 4-5 loại mà thôi, những vật khác sở luyện chế được đều là một ít gần gà chất thuốc, đối với bây giờ Tần Vũ tu luyện cũng không có gì chỗ ích lợi. Đáng tiếc, nơi này linh dược phẩm chất quá thấp một ít, cao nhất cũng bất quá là chỉ có vài chục năm niên đại. Tần Vũ đáng tiếc lẩm bẩm một câu. Ma pháp thực vật ẩn chứa ma lực, tuổi thọ tự nhiên muốn so với phổ thông thực vật cao rất nhiều, hơn nữa niên đại càng lâu ma pháp thực vật ẩn chứa trong đó ma lực cũng càng nhiều, phẩm chất lại càng tốt. Trần tướng quân thở dài một cái, thật ra thì chúng ta cất giữ nguyên lai nhưng là phải so với cái này nhiều hơn nhiều. Kia sau đó thế nào không cơ chứ? Đường Tuyết Trần hiếu kỳ hỏi, nhưng Trần tướng quân nhưng không nói lời nào rồi, chúng biết đến, hẳn là chạm tới rồi một ít sự kiện cơ mật, đại gia cũng không có hỏi lại. Về phần tài liệu nơi nào, đệ thập tổ cùng đường ra như thế, gom nhiều nhất đều là một ít vũ chất sắc bén, thích hợp chế tạo binh khí kim loại tài liệu, có thể chế tạo tèm phép thuật, cũng cứ như vậy chính là mấy khối mà thôi. Mặc dù rất ít, nhưng là đủ Tần Vũ đem chính mình ma linh chức nhẫn một lần nữa chế tạo một phen, lại đem chính mình không gian giới chỉ mở rộng một chút, ước chừng có thể mở rộng đến 10 thước vuông trái phải, một gian căn phòng nhỏ lớn nhỏ. Tần Vũ đưa hắn lúc trước luyện chế thuốc chữa thương dược tề giao Trần tướng quân nói, những chất thuốc này mặc dù cấp bậc có chút thấp, nhưng mỗi một bình cũng đều có chút tô tô trị liệu thuật gấp 5 lần trái phải công hiệu, trọng thương lúc có thể dùng đến bảo vệ tính mạng. Vốn là Tần Vũ chỉ lấy mấy thứ đồ như vậy, Trần tướng quân cũng có chút ấy nấy, bây giờ Tần Vũ rốt cuộc lại cho bọn hắn những thứ này trị liệu nước thuốc, Trần tướng quân càng là cảm giác chiếm Tần Vũ tiện nghi. Như vậy đi Tần Vũ, lần này chúng ta đệ thập tổ là thực sự chiếm ngươi tiện nghi, ngươi còn có yêu cầu gì, trực tiếp nói cho ta biết là được. Trần tướng quân trực tiếp cho Tần Vũ khai ra một cái làm lòng người động điều kiện. Hắn mặc dù chỉ là thiếu tướng, nhưng đệ thập tổ đặc thù khiến cho hắn quyền lợi có thể so với thượng tướng, Trần tướng quân một cái lời hứa, đủ để có thể so với ngàn vạn tiền vàng. Tốt lắm, ta cũng sẽ không khách khí, ta bây giờ cần phải một ít tài liệu, nhưng dựa vào chính mình tìm nhất định là không tìm được, cho nên cần phải Trần tướng quân ngươi giúp ta tìm xuống. Tần Vũ tìm đến giấy, đem chính mình cần phải một ít tài liệu xem, đặc tính cái gì đều biết ra, muốn cho Trần tướng quân giúp hắn đi tìm. Đối với một cái ma pháp sư mà nói, ải kèm phép thuật là rất trọng yếu một vòng. Không có ma pháp trượng thế nào tăng cường trực tiếp sức chiến đấu? Không có ma pháp bảo thế nào phòng ngự chiến sĩ gần người đả kích? Không có loại này chữ ma giới chỉ làm sao có thể đối phó tiêu hao chiến? Nhưng là bây giờ những thứ này, Tần Vũ nhưng là một cái cũng không có, cho nên hắn bây giờ đối với tài liệu nhu cầu, thậm chí cao hơn một ít tần chứa ma lực linh dược. Trần tướng quân đem giấy thu, nói, không thành vấn đề, ta sẽ vận dụng đệ thập tổ vào ngoài lực lượng tới gom những thứ này, một khi tìm tới sẽ liên lạc ngươi. Đệ thập tổ mặc dù nhìn bề ngoài đi lên chỉ có vài trăm người, thế nhưng chút ít đều là bước chân vào tu hành giới nòng cốt thực lực, bên ngoài vây thế lực, thậm chí có mấy vạn người nhiều, trải rộng cả nước các nơi thậm chí là nước ngoài, là chính là phụ trợ bọn họ những thứ này nòng cốt tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, Trần tướng quân dùng tốc độ nhanh nhất cho Tần Vũ làm xong rồi nhậm chức thủ tục, cũng đem giấy chứng nhận cùng súng ống giao Tần Vũ. Vốn là lấy ngươi cống hiến, phía trên cho một mình ngươi cấp bậc thiếu tướng đều là không chê nhiều, nhưng ta cấp bậc không đủ, chỉ có thể tạm thời cho một mình ngươi cấp bậc đại tá. Trần tướng quân đem một quyển căn cước quân nhân giao Tần Vũ. Thật ra thì Tần Vũ đối với cấp bậc loại vật này thật đúng là không thế nào để ý, ngược lại hắn cũng không phải đặc biệt lăn lộn quân giới người. Húng chi đệ thập tổ cấp bậc ngoại trừ Trần tướng quân bên ngoài, còn lại lượng nước đều rất lớn, ngoại trừ cấp bậc cùng tân tiếp, căn bản là một điểm còn lại quyền lợi cũng không có, chỉ là một tượng trưng thân phận mà thôi. Trần tướng quân lại tiếp tục giao Tần Vũ hai quyển giấy chứng nhận, đây là đệ thập tổ giấy hành nghề, bằng vào hắn có thể tạm thời điều động địa phương đóng quân thi hành nhiệm vụ, bất quá sau chuyện này sẽ bị ghi lại trong danh sách, cho nên phải thận trọng sử dụng. Tần Vũ gật đầu một cái, cùng căn cước quân nhân so sánh, này đệ thập tổ giấy hành nghề nhưng là hữu dụng hơn nhiều. Về phần kia cuốn thứ hai giấy chứng nhận, lại là trong truyền thuyết giết người bằng, ở thời khắc mấu chốt có thể đối với nhân vật nguy hiểm tiến hành đánh gục. Bất quá sau chuyện này đệ thập tổ sẽ tiến hành nghiêm mật điều tra, nếu như sinh ra giết lầm, kia sát nhân giả sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trần tướng quân biểu tình nghiêm túc nói, Tần Vũ, giết người bằng sự tình vẫn luôn là chúng ta đệ thập tổ cơ mật, phía trên cũng vẫn không có văn kiện đồng ý qua, nhiều lắm là chính là cho chúng ta một cái tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận ám chỉ mà thôi. Bất quá nhất định phải dùng cẩn thận, muôn ngàn lần không thể gây ra loạn gì đến. Nếu như ngươi nếu là lấy nó giết lung tung vô tội, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Tần Vũ gật đầu một cái, nói, ta minh bạch, giết người bằng mặc dù nắm giữ loại này quyền lợi, nhưng là phải bỏ ra trách nhiệm tương ứng mới được. Trần tướng quân ôn hòa cười một tiếng nói, ngươi minh bạch là tốt rồi, toàn bộ đệ thập tổ nắm giữ giết người bằng cũng bất quá chỉ có hơn 30 người mà thôi, coi như là một ít tiểu tổ tổ trưởng cũng giống vậy không có. Trần tướng quân cho Tần Vũ một thứ cuối cùng chính là một cái màu xám bạc súng lục, ngoài mặt mặc dù không thu hút nhưng lại nặng dị thường. Đây là xưởng quân sự đặc biệt vì chúng ta đệ thập tổ chế tạo đường kính lớn súng lục, được đặt tên là Chỉ Lưng. Đừng xem nó bề ngoài bình thường, nhưng uy lực nhưng không phải bình thường đại. Thân thương đều là dùng hợp thành ô cương chế tạo, đạn cũng là đặc chế đường kính lớn xuyên giáp đạn, một cái băng đạn chỉ có 5 phát đạn, nhưng mỗi một phát đều có thể sánh bằng hạng nhẹ súng bắn tỉa uy lực. Súng này lực đạn hồi kinh người, bình thường binh lính căn bản cũng không khả năng chịu đựng khổng lồ như thế lực đạn hồi, chỉ có võ giả mới có thể sử dụng cây súng này, dĩ nhiên súng này cho ngươi dùng cũng chỉ là một tượng trưng mà thôi. Trần tướng quân cười khổ nhìn Tần Vũ, mới vừa Tần Vũ thi triển ra dị năng uy lực, đủ để có thể so với một cái tiểu kho quân dụng rồi. Ngọn lửa kia nổ tung uy lực so với đạn nhưng mạnh hơn nhiều, mà phong nhận tốc độ cũng không kém với đạn. Thu hồi những thứ kia giấy chứng nhận cùng thương, Tần Vũ lắc mình một cái liền trở thành đệ thập tổ đại giáo huấn luyện viên. Đường Tuyết Trần cũng ở trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Tần Vũ vì nàng Đường Gia hoặc là nói là nàng Đường Tuyết Trần chính mình đắc tội Dương Hồng, Đường Tuyết Trần thế nào đều có chút áy náy. Bây giờ Tần Vũ trở thành đệ thập tổ huấn luyện viên, cho dù Dương Hồng lá gan lớn hơn nữa, cũng không khả năng đi trắng trợn đối phó Tần Vũ, công khai khiêu khích cơ quan quốc gia. Đang lúc Tần Vũ bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, Trần tướng quân chợt nhận được một cái tin tức khẩn cấp. Hắn sau khi nhận được tin tức, sắc mặt ngưng trọng nói với Đường Tuyết Trần: Tuyết Trần, ngươi đi cho đi, có cái chuyện khẩn yếu cần phải Tần Vũ cùng Bành Việt để giải quyết. Đường Tuyết Trần thấy Trần tướng quân kia ngưng trọng thần sắc, liền biết chắc là đại sự, lập tức ngoan ngoãn chính mình rời đi. Tần Vũ, Bành Việt, các ngươi trước đi theo ta xuống. Trần tướng quân đưa bọn họ mang tới phòng làm việc của mình, lại đem Lưu Hán gọi tới. Trần tướng quân sắc mặt nghiêm nghị nói với Tần Vũ: Tần Vũ, vốn là chuyện này ta thì không muốn làm phiền ngươi, nhưng bây giờ chúng ta đệ thập tổ tới một cái nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng nhân thủ nhưng thiếu nghiêm trọng, ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta, làm là nhiệm vụ lần này lĩnh đội. Là nhiệm vụ gì? Tần Vũ hỏi. Trần tướng quân trầm giọng nói, đúng như vậy, người chúng ta cùng Âu Mỹ, còn có Đông Dương đảo quốc đặc công ở sái bờ gì ạ vùng đất lạnh dưới đất phát hiện một nơi thời kỳ viễn cổ di tích, các phe đều phái ra chính mình người tu hành đi nơi đó tranh đoạt. Tần Vũ kỳ quái hỏi di tích viễn cổ. Loại đồ vật này ngoại trừ khảo cổ bên ngoài có giá trị gì sao? Vì một nhóm đồ cổ đáng giá điều động người tu hành. Trần tướng quân lắc đầu một cái nói, điểm này ngươi cũng không biết, những viễn cổ đó di tích đối với người tu hành chỗ tốt cũng lớn đi rồi. Bây giờ đã có cổ võ người tu luyện, truyền thuyết kia trung thần tiên có thể hay không tồn tại? Chúng ta khám phá nhiều như vậy dị năng giả, kia Tây phương trong truyền thuyết ma pháp sư đây, bọn họ là hay không cũng giống vậy tồn tại qua, thậm chí là huy hoàng qua. Tần Vũ trong lòng hơi động, hắn sớm đã có chút ít hoài nghi cầu tu hành giới thực lực không nên thấp như vậy mới đúng, bây giờ nghe Trần tướng quân từng nói, quả nhiên là như thế, ở cổ đại thậm chí là càng xa xôi thời kỳ, là tồn tại cường đại tu hành giả. Trần tướng quân tiếp tục nói, từ chúng ta đệ thập xây dựng lập bắt đầu, lục tục tìm được nhiều cổ đại di tích, đều từ trong đó tìm được một ít liên quan tới tu hành giới đầu mối, chúng ta trong bảo khố một ít tài liệu chính là từ những thứ kia di tích chính giữa moi ra. Hơn nữa chúng ta còn từng tại một nơi di tích chính giữa tìm được một bộ không lành lặn công pháp, chính là dựa vào nó, chúng ta đệ thập tổ liền nhiều hơn 10 người hậu thiên đại viên mãn võ giả. Đây vẫn chỉ là ở Hoa Hạ, ngoại quốc đối với cái này chút ít di tích viễn cổ đảo không so với chúng ta thiếu, bọn họ cũng giống vậy trả lại như cũ mấy cái dị năng giả sử dụng kỹ thuật đánh nhau, còn có đủ loại ly kỳ cổ quái binh khí, đều để cho thực lực bọn hắn tăng nhiều. Tần Vũ nghĩ tới chính mình từ phố đồ cổ trong đảo được cái kia đồ vàng mã lon, bên trong liền giả bộ Long Tiên Thảo mầm ống. Không phải tu hành giới người làm sao có thể biết rõ Long Tiên Thảo, hơn nữa còn đem làm vật chôn theo chôn dưới đất. Điều này đại biểu cổ đại có một cái tương đối hoàn chỉnh người tu hành hệ thống, thậm chí cùng Tần Vũ kiếp trước Lạc Lan đại lục không phân cao thấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, giả heo ăn hổ lần này ở sái bờ gì ạ tìm tới di tích nghe nói còn không nhỏ, đã đưa đến tốt mấy cái quốc gia người tu hành tới trước, nhưng chúng ta biết rõ tin tức chế nhất, cho nên cũng không có làm ra kịp thời an bài. Bây giờ chúng ta có thể động dụng lực lượng cũng chỉ có Bành Việt cái này cổ võ tiểu tổ cùng Lưu Hán dị năng tiểu tổ, thực lực căn bản không đủ dùng, cho nên ta vừa muốn để cho Tần Vũ ngươi tới lĩnh đội, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trần tướng quân ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Vũ, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Tần Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt lắm, lần này ta liền mang theo bọn họ đi một chuyến. Đối với nước ngoài người tu hành thế lực, Tần Vũ vẫn tương đối hiếu kỳ, huống chi hắn muốn nhìn nhất nhìn là, nước ngoài đến cùng có hay không ma pháp sư tồn tại. Ở Hoa Hạ trong truyền thuyết người tu tiên, theo Tần Vũ tất cả đều là hệ thống sức mạnh một loại, bất quá tiên nhân kia càng giống như là ma vũ song tu tồn tại. Là một ma pháp người điên, Tần Vũ đối với sức mạnh phép thuật là tương đối khăng khăng, chỉ cần có một tia đối với hắn tăng trưởng thực lực cơ hội, hắn liền sẽ không bỏ qua. Đây cũng là hắn đời trước thà chịu mạo hiểm bị giáo đình thần thánh đuổi giết nguy hiểm, cũng phải đi nghiên cứu tử linh ma pháp cùng sinh mạng ma pháp nguyên nhân. Đời này sống lại đến địa cầu, cùng đời trước hoàn toàn bất đồng tu hành thế giới, Tần Vũ có năm chắc, cho dù hắn chỉ đạt được một chút gia lông, hắn đều có thể đem nghiên cứu rất rõ ràng, dù sao lực lượng bản chất là trăm sông đổ về một bể. Cho nên này cái gọi là di tích viễn cổ đối với Tần Vũ, cũng là có không nhỏ sức hấp dẫn. Được, thời gian không đợi người, các ngươi chuẩn bị một chút, tối hôm nay liền đi, ta sẽ an bài máy bay đặc biệt tới hộ tống các ngươi. Trần tướng quân sấm rền gió cuốn, lập tức liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nhiệm vụ khẩn cấp, Lưu Hán cùng Bành Việt đều đi triệu tập chính mình thành viên tiểu tổ đến, Tần Vũ ngược lại không việc gì có thể làm, hắn đem chính mình mang đi tự là. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tần Vũ liền bản thân một người ở đệ thập tổ bên trong trụ sở chạy suốt. Bởi vì phần lớn nhân viên đều tại đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, trừ đi một tí nhân viên hậu cần bên ngoài, đệ thập tổ lộ ra rất trống trải, chỉ có hai tiểu tổ còn tại nội bộ tiến hành huấn luyện. Hai cái này tiểu tổ đều là đệ thập tổ mới xây dựng, liền một cái hậu thiên trung kỳ võ giả cũng không có, thậm chí ngay cả nhiệm vụ cũng không có thi hành mấy lần, cho nên lần này Trần tướng quân chỉ có thể để cho Bành Việt tổ này cùng Lưu Hãng các nàng một tổ đi, bằng không nhiệm vụ lần này trình độ trọng yếu, đệ thập tổ ít nhất phải điều động 5 tiểu tổ. Đệ thập tổ trong diễn võ trường, hai tiểu tổ người chính đang luyện tập với nhau, bọn họ đều là hậu thiên sơ kỳ võ giả, thực lực tương đương, chính dễ dàng lẫn nhau cho ăn chiêu. Khiến người chú mục nhất là một tên trong đó cô gái quần áo trắng, nàng người mặc nguyệt váy đầm dài màu trắng, trong tay cầm một thanh phượng đuôi mảnh nhỏ kiếm, thân hình linh động mờ ảo, lại hợp với nàng dung nhan tuyệt mỹ, quả thật phảng phất là tiên tử trên trời. Trung quanh mấy nam nhân thiếu chút nữa đem ánh mắt đều nhìn thẳng, còn có hai nữ nhân cũng là ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Các nàng dung mạo mặc dù cũng không sai, nhưng lại không có đối phương tới nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa cũng không có đối phương cái loại này mờ ảo như tiên khí chất, một điểm cuối cùng trọng yếu nhất, đây là bọn hắn vô luận như thế nào học đều không học được. Tần Vũ nhiều hứng thú nhìn người đàn bà này một kiếm, so sánh với những người khác vũ kỹ, nàng kiếm vũ không kín linh động mờ ảo, hơn nữa nội hàm sắc cơ, nhìn một cái chính là cái loại này cao cấp hàng cao cấp. Tần Vũ ở chỗ này nhìn hồi lâu, nhất thời đưa tới kia hai tổ người phát hiện, một tên thân hình cao lớn, mặt mũi anh tuấn võ giả thấy Tần Vũ, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Hắn vung tay lên, bên người một tên vóc người nhỏ thấp, phản phất là giống như con khỉ võ giả lập tức minh bạch, xoay người chỉ Tần Vũ mắng, ngươi nhìn cái gì chứ? Lâm Thanh Tuyết tiểu thư là ngươi có thể nhìn sao? Có tin ta hay không đảo ánh mắt ngươi? Mau cút! Tần Vũ từ tốn nói, dựa vào cái gì ngươi nói lăn ta liền muốn lăn? Này đệ thập tổ là nhà của ngươi mở sao? Kia khỉ ốm giận dữ, lớn tiếng quát mắng, hắc, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng hay không? Biết rõ chúng ta là người nào không? Chúng ta nhưng là đệ thập tổ chính thức tổ viên, người tu hành ngươi có hiểu hay không? Ngươi là cái nào ngành? Có tin ta hay không câu nói đầu tiên cho ngươi cút ra khỏi đệ thập tổ. Tần Vũ nhất thời minh bạch, cảm tình này khỉ ốm là lấy chính mình làm đệ thập tổ nhân viên hậu cần rồi, không trách hắn lớn lối như vậy. Đệ thập tổ nòng cốt tổ viên chỉ có không tới 500 người, còn lại đều là nhân viên vòng ngoài cùng bên trong trụ sở phụ trách là những người tu hành này phục vụ nhân viên hậu cần, địa vị tự nhiên cùng thành viên chính thức là khác nhau trời vực. Bất quá ngay cả như vậy, Tần Vũ tới dọc theo đường đi cũng không đụng phải giống như khi ốm phách lối như vậy, Bành Việt cho dù là hậu thiên trung kỳ võ giả, Bành gia đại thiếu gia, cũng giống vậy đối với mấy cái này nhân viên hậu cần đều khách khí. Cái nào ngành? Ta đến còn thật không biết mình là cái nào ngành, nếu không ngươi tìm Trần tướng quân hỏi một chút, xem ta là cái nào ngành, sau đó ngươi lại để cho hắn đuổi ta, như thế nào đây? Tần Vũ cười lạnh hỏi. Ngươi tìm chết. Khi ốm giận dữ, liền muốn đi lên ra tay với Tần Vũ, nhưng còn không chờ hắn xông lại, liền bị kia anh Vũ nam tử cản lại. Cổ Thanh Quân, ngươi muốn chết phải không? Kia anh Vũ nam tử quát lạnh một tiếng, thầm mắng trong lòng một cái câu ngu si. Ngươi còn tưởng rằng bây giờ là lúc trước sao? Một lời không hợp liền muốn động thủ, nơi này chính là đệ thập tổ. Ở chỗ này gây chuyện, lấy Trần tướng quân tính khí, quả ngươi có đúng hay không chính thức tổ biên, đều phải cút đi. Kia Cổ Thành Quân biến sắc, nghĩ tới hậu quả, nhất thời rụt cổ một cái, không dám nói thêm nữa. Thấy hai người kia mâu thuẫn, những người khác cũng đều không luyện tập rồi, rối rít vây lại xem náo nhiệt, ngay cả khí chất đó xuất Trần nữ tử Lâm Thanh Tuyết cũng tò mò hướng bên này quên liếc mắt. Chu Dương, tất cả mọi người đang diễn luyện võ công đâu rồi, ngươi lại ra cái gì yêu ngã tử? Một tên trẻ tuổi võ giả lười biếng nói, mặt đầy tà khí nụ cười, hợp với kia ánh mặt trời đẹp trai gương mặt, có thể nói là thiếu nữ sát thủ. Đại thừa tổ, nhắm lại ngươi miệng. Nơi này không có ngươi lúc nào. Vừa nhìn thấy người trẻ tuổi này, Chu Dương cũng có chút nổi giận. Hắn muốn là cùng Lâm Thanh Tuyết một tổ, hơn nữa còn là bọn họ tổ này tổ trưởng, vừa thấy được Lâm Thanh Tuyết trong nháy mắt, hắn liền bị vị này khí chất mờ ảo như tiên thần tiên tỷ tỷ cho chinh phục, một lòng muốn theo đuổi nàng. Không nghĩ tới khác từng tổ trưởng đái thừa tổ khi nhìn đến Lâm Thanh Tuyết sau, cũng bị nàng cho mê mẫn, bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Chu Dương vốn cho là mình là gần quan được ban lộc, lấy chính mình tổ trưởng thân phận có thể mỗi ngày đều cùng với Lâm Thanh Tuyết, đủ để bắt sống mỹ nhân trái tim. Không nghĩ tới này đái thừa tổ nhưng là đã ra một cái độc kế, hắn lại cùng Trần tướng quân nói một cái tổ người quá quen thuộc, lẫn nhau luyện tập lâu liền không có hiệu quả rồi, cho nên phải cầu hòa ngoài ra một tổ cùng một chỗ luyện tập. Nhưng lại thiên về bây giờ đệ thập tổ ngoại trừ Lưu Hán bọn họ dị năng tiểu tổ, cũng chỉ còn lại có ba cái cổ võ tiểu tổ. Bành Nguyệt bọn họ kia một tổ thân kinh bách chiến, thậm chí Bành Nguyệt cũng đã là hậu thiên trung kỳ võ giả, theo chân bọn họ đối luyện vậy thì không gọi luyện tập, mà kêu một phương diện ngược đãi, cho nên đối với luyện sự tình, liền tự động rơi xuống Chu Dương bọn họ tổ này trên người. Lần này tốt lắm, Chu Dương gần quan được ban lộc kế hoạch hoàn toàn rơi vào khoảng không, đái thừa tổ cũng mỗi ngày đi theo Lâm Thanh Tuyết phía sau cái mông, không cho Chu Dương một chút cùng Lâm Thanh Tuyết đơn độc tiếp xúc cơ hội. Này mấy ngày kế tiếp, Chu Dương thiếu chút nữa liền đều tức bể phổi, tính khí cũng là càng ngày càng hơn đều lộ mạnh. Bằng không đổi thành lúc bình thường, Tần Vũ đứng ở chỗ này nhìn cũng thì nhìn, nói không chừng hắn còn sẽ đích thân diễn luyện một phen, cho Tần Vũ người vây xem này mở mắt một chút, biểu hiện mình một chút thực lực chân chính. Nhưng bây giờ hắn nhưng vừa nhìn thấy Tần Vũ liền phiền, đem chính mình những ngày qua tích lũy lại tới tức giận, đều phát tiết đến Tần Vũ trên người. Tiểu tử kia, ngươi biết không biết mình là thân phận gì? Ngươi đây là đang quấy rầy chúng ta tiến hành tu luyện. Hơn nữa ngươi có biết hay không, chúng ta võ đạo người tu luyện mỗi người võ công cũng đều là bí mật bất truyền, ngươi ở nơi này nhìn thời gian dài như vậy là ý gì? Muốn trộm? Đây nếu là thả ở bên ngoài, coi như ta tại chỗ giết ngươi cũng không quá đáng. Nhưng nơi này là đệ thập tổ, xem ở Trần tướng quân mặt mũi, ngươi cho chúng ta nói lời xin lỗi, sau đó ngoan ngoãn cút qua một bên, chuyện này thì tính như xong rồi. Chu Dương so với kia cổ thành quân thông minh rất nhiều, vừa lên tới hãy cùng Tần Vũ khấu trừ một đống lớn đường đường chính chính chủ mũ. Đây nếu là đổi thành những người khác, nói không chừng thật đúng là cho Chu Dương hù dọa rồi, nhưng tiếc là hắn đụng phải là Tần Vũ. Ha ha ha, chết cười người. Tần Vũ đống nhiên ha ha phá lên cười. Người cười cái gì? Chu Dương cao mày hỏi. Tần Vũ ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, khinh thường nói, đương nhiên là đang cười các ngươi. Chỉ các ngươi bây giờ đùa giỡn một vật cũng dám kêu tu luyện. Các ngươi điểm này khoa tay múa chân công pháp xứng sao ta đi trộm? Cái này chẳng lẽ không đáng giá cười sao? Tần Vũ lời kia vừa thốt ra, nhất thời tại chỗ 10 người mặt toàn bộ đều tối. Mọi người a, Chu Dương chọc giận ngươi, ngươi mở bản đồ pháo vanh chúng ta làm cái gì? Chúng ta nơi nào chọc tới ngươi? Không riêng gì Chu Dương, ngay cả khí chất vắng lặng Lâm Thanh Tuyết đều tức giận, đéo cần biết ngươi là ai, đều không cho làm nhục sư môn ta. Tần Vũ lắc đầu một cái, ta nói cũng chỉ là sự thật mà thôi, ta cũng không có làm nhục ngươi sư môn ý tứ, hơn nữa trong này cũng chỉ có ngươi vũ khí so với bọn hắn đều cao cấp, nhưng dường như ngươi cũng không có sử dụng ra ngươi vũ khí bên trong tinh túy, đưa đến một bộ này kiếm vũ luyện chỉ có kỳ hình, lại không có kỳ ý. Tần Vũ vừa dứt lời, Lâm Thanh Tuyết mặt càng đen hơn. Phải biết, nàng một bộ này ngàn dặm tuyết bay kiếm vũ, nhưng là nàng tự hào nhất một bộ vũ khí, coi như là ở sư môn chính giữa, đều là bị sư phó sở khích lệ qua, thế nào đến Tần Vũ nơi này tựu là chỉ có kỳ hình, lại không có kỳ ý. Thấy trong lòng mình nữ thần tức giận, Chu Dương cũng không để ý đệ thập tổ quy tắc, trực tiếp lạnh rên một tiếng, nói với Tần Vũ, tiểu tử, ngươi lại dám chọc Thanh Tuyết tức giận. Hôm nay ta cũng béo cần biết ngươi là ai, có thể hay không bị trừng phạt, ta đều phải cẩn thận giáo huấn ngươi một trận. Chu Dương trong lòng đã nghĩ xong, coi như liều mạng bị Trần tướng quân trừng phạt, hắn cũng phải thật tốt giáo huấn Tần Vũ một hồi, tốt đổi Lâm Thanh Tuyết cảm kích, đến lúc đó nhìn hắn đái thừa tổ còn thế nào cùng chính mình đấu. Nghĩ tới đây, Chu Dương khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một quyền liền hướng Tần Vũ đánh tới, tốc độ nhanh kinh người, kình phong gào thét ở giữa, quả đấm liền đã đến Tần Vũ trước mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, quật cường lãnh mỹ nhân Chu Dương một quyền đánh tới, mọi người ở đây đều cho là kết quả nhất định là Tần Vũ bị đánh cho một trận thời điểm, trước mắt cảnh tượng lại để cho người căn bản là không có cách tin tưởng. Chu Dương một quyền hoành ở giữa không trung, bị Tần Vũ gắt gao cầm, hắn dùng toàn bộ lực khí toàn thân, sắc mặt phồng đỏ bừng, cũng không cách nào tránh thoát được. Nhỏ như vậy bản sự sao? Tần Vũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một cước liền đem Chu Dương cho đạp bay ra ngoài. Đây là tình huống gì? Cao thủ. Mọi người tại đây trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chu Dương thực lực bọn họ là biết rõ, thuộc về bọn họ này hai tổ người chính giữa mạnh nhất hai một người trong, bằng không bọn họ cũng sẽ không trở thành tổ trưởng. Nhưng chính là bọn hắn trong mắt cao thủ Chu Dương, lại bị người này một chiêu liền đánh bại, bị một cước đá giống như chó chết không bò dậy nổi. Chu Dương ánh mắt lộ ra vẻ phẫn hận, hắn dùng rằng bò dậy, không cam lòng giận dữ hét, mới vừa rồi chẳng qua là ta khinh thường mà thôi, trở lại. Trở lại. Tần Vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi có tư cách gì trở lại? Tập võ thời gian dài như vậy, có thể từ võ giả bình thường tu luyện tới hậu thiên, bước vào người tu hành cảnh giới, ngươi chẳng lẽ liền sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý cũng không biết sao? Khinh thường. Chân chính cuộc chiến sinh tử không có khinh thường. Mới vừa nếu là người khác thì ngươi cũng sớm đã chết. Nghe Tần Vũ mà nói, Chu Dương sắc mặt nhất thời phồng đỏ bừng. Nhớ hắn Chu Dương chính là thiên chi tiêu tử nhân vật bình thường, cho dù ở trong sư môn cũng là bị sư phó khen là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Lên đường xuôi do thuận thủy tu luyện tới hậu thiên cảnh giới, hắn còn thật không có cùng người tiến hành qua cuộc chiến sinh tử, nhiều lắm là cùng một ít sư minh đệ luận bàn qua một chút mà thôi. Hơn nữa khi tiến vào đệ thập tổ sau đó, hắn bằng vào dẫn chức với còn lại người mới thực lực trực tiếp liền trở thành rồi hắn này nhất tiểu tổ tổ trưởng, cái này cũng càng làm cho hắn đắc chí vừa lòng. Bây giờ bị Tần Vũ như thế giáo huấn, hắn như thế nào sẽ chịu phục? Chu Dương trên người thoáng qua một tia màu xanh nội lực quang hoa, thân hình như gió vậy hướng Tần Vũ xung lại, một cái sống bàn tay thế đại lực chầm chém ra, uy thế bất phàm. Chu Dương không muốn động. Lâm Thanh Tuyết ở bên cạnh liền đội vàng ngăn cản, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh, những người khác đã nhìn ra Tần Vũ bất phàm, Chu Dương căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng bọn hắn có muốn nhìn Chu Dương cho cười, có không muốn quản việc vớ vẩn, ngoại trừ Lâm Thanh Tuyết trở ra, lại không có người ngăn trở hắn. Kiến càng lay cây mà thôi. Tần Vũ thân hình động một cái, màu xanh nu gió khiến cho hắn trong nháy mắt né tránh mở Chu Dương một đòn, khoát tay, một đạo bằng thùng nước to lớn cột lửa bay lên trời, xuất hiện ở Chu Dương trước mắt. Tia to lớn cột lửa nhất thời để cho Chu Dương thân hình đột nhiên định trụ, một tia mồ hôi lạnh từ trên đầu của hắn chảy xuống, kịch liệt hơi nóng khiến cho trên đầu của hắn đều xuất hiện một cổ mùi khét. Dị năng giả, này hai tổ người giật nảy mình, đệ thập tổ dị năng giả số người rất ít, hơn nữa dị năng giả cùng võ giả cũng phân là lái vào đi huấn luyện, cho nên song phương đều không đánh như thế nào qua giao cho. Bất quá ngay cả như vậy, Chu Dương bọn hắn cũng đều biết rõ dị năng giả lợi hại cùng quý báo trình độ, bình tĩnh mà xem xét, dị năng giả địa vị tuyệt đối muốn so với bọn hắn những võ giả này cao hơn nhiều. Mới vừa kia vài tên xem náo nhiệt võ giả nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt nhất thời không giống nhau, thân phận dị năng giả cũng không phải là bọn họ có thể chọc được, Chu Dương chính mình chọc phải người ta, bọn họ cũng không muốn xen vào chuyện người khác. Những người khác có thể xem náo nhiệt, thế nhưng Khỉ Ốm Cổ Thành Quân nhưng là mồ hôi lạnh liên tục, hắn mới vừa có thể chưa quên mình là như thế nào nhục mạ Tần Vũ, bây giờ rất sợ đối phương muộn thu nợ nần. Còn đánh sao? Tần Vũ lạnh lùng nói. Chu Dương trong lòng mặc dù có chút không phục, nhưng đối mặt Tần Vũ thân phận dị năng giả chỉ có thể xóa bỏ. Hắn hậm hực lạnh rên một tiếng, đứng trở về. Bất quá Chu Dương muốn dàn xếp ổn thỏa, Lâm Thanh Tuyết nhưng là không muốn. Ngươi mới vừa nói ta kiếm pháp chỉ đành phải kỳ hình, không được kỳ ý là ý gì? Dù cho ngươi là dị năng giả, cũng không thể như thế làm được ta. Mọi người rồi rít vỗ đầu một cái, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Đại tiểu thư, ngươi muốn tích cực cũng rối rít đối tượng a. Đối phương có thể là một gã dị năng cường đại người, ngươi cùng người ta tích cực có ý nghĩa sao? Tần Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Tuyết liếc mắt, từ trong mắt nàng Tần Vũ chỉ có thể nhìn được chính mình đối với nàng đánh giá khinh phục, cũng không có ý tứ gì khác. Ngược lại một cái kiêu ngạo nữ nhân. Tần Vũ thầm nghĩ nói. Nhưng vào lúc này, Trần tướng quân mang theo Bành Việt cùng Lưu Hãn chạy tới, thấy Tần Vũ bọn họ đều ở chỗ này, kinh ngạc hỏi tìm ngươi thật lâu rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần tướng quân xoay người đối với Lâm Thanh Tuyết bọn họ nói, vừa vặn các ngươi cũng ở nơi đây, tới quen biết một chút, vị này là Tần Vũ Tần huấn luyện viên, phụ trách chúng ta đệ thập tổ toàn thể huấn luyện giáo thập. Chu Dương đám người mồ hôi lạnh nhất thời lại chạy xuôi đi xuống, mới vừa bọn họ mở miệng giễu cợt, lại là bọn họ đệ thập tổ huấn luyện viên. Đệ thập tổ kết cấu rất đơn giản, trừ bọn họ ra những thứ này tiểu tổ tổ viên cùng tổ trưởng bên ngoài, cũng chỉ có khu vực người phụ trách có thể quản để ý đến bọn họ. Thế nhưng huấn luyện viên chức vị này, nhưng là thống trị ở khu vực người phụ trách trên. Khu vực người phụ trách có thể điều động tổ viên thi hành nhiệm vụ, nhưng huấn luyện viên nhưng là có thể cấp cho tổ viên không hợp cách đánh giá, để cho hắn vẫn luôn mang ở bên trong trụ sở huấn luyện. Hơn nữa nghe nói đệ thập tổ chỉ có vài tên huấn luyện viên, cũng đều là một số cao thủ chính giữa cao thủ, thậm chí một ít hay lại là đại môn phái tông sư cấp nhân vật. Bọn họ vừa nghĩ tới mới vừa chính mình muốn chết hành động, thì có loại muốn nuốt thương tự sát xung động, bọn hắn bây giờ chỉ muốn vị huấn luyện viên này tốt nhất độ lượng lớn một chút, sau đó chớ cho mình mang giày nhỏ, nếu không mình sau đó nhưng là không còn phát qua. Chu Dương ở trong lòng may mắn không thôi, may chính mình tức thời, không có tiếp tục dây dưa, nếu không hôm nay liền thảm. Bất quá những người khác nghĩ như vậy, Lâm Thanh Tuyết nhưng trong lòng còn chưa chịu phục rất. Coi như nàng là huấn luyện viên thì thế nào? Dựa vào cái gì nói mình kiếm pháp đúng không? Trong lòng nghĩ như thế, Lâm Thanh Tuyết liền nói thẳng ra, xin chào Tần huấn luyện viên, xin ngài giải thích cho ta một chút, ngươi dựa vào cái gì nói ta kiếm pháp chỉ đánh phải kỳ hình, không được kỳ ý. Trần tướng quân kinh ngạc hỏi đây là thế nào? Tần Vũ khẽ cười nói, không có gì, chẳng qua là ta mới vừa chỉ ra bị cô nương này kiếm pháp có chút vấn đề, bây giờ người ta có chút nghi vấn mà thôi. Trần tướng quân lão gian tự hoạt, lập tức cấp biết sự tình mọi nguồn, hắn cười nói, vậy thì thật là tốt, Tần Vũ ngươi liền chỉ điểm một chút Thanh Tuyết đi, nàng có thể là chúng ta đệ thập tổ tuyển thủ hẳn giống, ta nhưng là rất coi chừng nàng nha. Bành Việt ở Trần tướng quân sau lưng nhỏ giọng nói với Lưu Hãn, hắc hắc, ta xem Tần Vũ tiểu tử này gà kẻ gian rất, mỗi lần đều là chuyên gánh mỹ nữ hạ thủ, nơi này nhiều người như vậy, hắn tại sao không đúng người khác phê bình? Lưu Hãn lạnh rên một tiếng nói, thử. Rõ ràng chính là cô gái kia tiểu cách mà thôi, Tần huấn luyện viên chịu cho hắn phê bình là nàng có phúc, nàng lại còn không phục, tiện nhân chính là tiểu cách. Bành Việt sờ lô mũi một cái nhất thời không nói gì, ngươi còn không thấy ngại nói nhân ra. Ngươi mới vừa thấy Tần Vũ thời điểm cũng không phải là 7 cái không phục 8 cái không cam lòng. Bây giờ tiểu là Tần Vũ fan cuồng rồi hả? Tốt lắm, ta liền nêu xấu, Lâm cô nương, ngươi cũng phải thấy rõ rồi. Tần Vũ đứng ra nói. Lâm Thanh Tuyết bao gồm Chu Dương bọn người không chớp mắt nhìn Tần Vũ, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng có vài phần bản lĩnh. Mặc dù biết Tần Vũ là huấn luyện viên thân phận, nhưng trong lòng bọn họ hay lại có chút hoài nghi. Dù sao có thể đảm nhận đệ thập tổ huấn luyện viên, cũng đều là loại cao thủ kia chính giữa cao thủ, đánh một cái cấp bậc tông sư nhân vật. Nhưng Tần Vũ, mặc dù hắn là dị năng giả, nhưng tự mình nhìn qua cũng không có bao nhiêu tuổi tác, thậm chí theo chân bọn họ không lớn bao nhiêu. Như vậy tuổi tác cho dù thực lực cường hãn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, dựa vào cái gì tới gánh khi bọn hắn huấn luyện viên? Đứng ở trong sân giữa, Tần Vũ hỏi ngươi kiếm pháp đó tên gọi cái gì? Lâm Thanh Tuyết sững sờ, nói, Phi Tuyết, Thiên Hạ Phi Tuyết. Thiên Hạ Phi Tuyết. Tên không tệ. Lâm Thanh Tuyết cầm trong tay mảnh nhỏ kiếm đưa cho Tần Vũ, ngươi không có binh khí, sẽ dùng ta kiếm tới biểu diễn đi. Tần Vũ lắc đầu một cái, nói, không cần, ta có kiếm. Mọi người sững sờ, Tần Vũ hiện tại rõ ràng là tay không, hắn kiếm lại ở nơi nào? Chỉ thấy Tần Vũ khoát tay, một cổ màu băng lam khí lạnh mãnh liệt mà ra, ma lực hội tụ, lại trực tiếp ngưng tụ thành một thanh do băng tinh tạo thành băng trường kiếm màu xanh lam. Thấy này thần kỳ một màn, Chu Dương bọn họ đều ngạc nhiên há to miệng, dù sao dị năng giả chỗ thần kỳ, là bọn hắn võ giả không cách nào tưởng tượng. Một màn này coi như là Lưu Hán cũng là kinh hãi không thôi. Nàng bản thân liền là băng hệ dị năng giả, nhưng loại này đem khác có thể lực lượng trực tiếp ngưng tụ thành thật thể năng lực, nàng nhưng là liên tưởng đều không cách nào tưởng tượng, đó là chỉ có đối với lực lượng khống chế đạt tới cảnh giới nhất định cường giả mới có thể làm được. Huấn luyện viên không hổ là huấn luyện viên, quả nhiên thật là mạnh a. Lưu Hán hai mắt tiểu tinh tinh nhìn Tần Vũ, mặt đầy vẻ sùng bái, nhìn đến Bành Việt là một trận buồn rầu. Tiểu tử này không hề làm gì cả, chính là vô hình ở giữa giả bộ lại đều khả năng hấp dẫn một người vóc dáng nóng bỏng mỗi chỉ, cái này còn có tiên lý sao? Tần Vũ cầm trong tay băng tinh trường kiếm, bắt đầu liên tiếp kiếm vũ, linh động mờ ảo, hoa lệ dị thường. Lâm Thanh Tuyết cùng Chu Dương đám người càng xem càng kinh ngạc, Tần Vũ sử xuất ra, cơ hội chính là mới vừa Lâm Thanh Tuyết thiên hạ kia phi tuyết kiếm pháp bản sao, thậm chí ngay cả một tia cũng không có kém, nhất định chính là giống nhau như lúc. Hơn nữa Tần Vũ kiếm pháp chính giữa còn có Lâm Thanh Tuyết không có một vật, đó chính là sát khí. Mỗi một kiếm xuất ra, kiếm pháp đó chính giữa sát khí đều sẽ cho người có một loại run sợ trong lòng cảm giác. Thiên hạ phi tuyết, kỳ chân ý không ở chỗ kia hoa lệ kiếm vũ, mà là vào đông ngày rét, phi tuyết bên dưới vạn vật mất đi sơ sát tiêu điều ý. Tần Vũ kiếm vũ càng lúc càng nhanh, nồng nặc sơ sát tiêu điều ý ngưng tụ thành một đoàn rét lạnh gió bão, ầm ầm giữa vỡ ra. Kia to lớn uy thế dọa mọi người giật mình, chờ đợi bụi mù nhắn đi, mọi người không khỏi đều bị trước mắt cảnh tượng cho sợ ngây người, kinh hãi há to miệng. Chỉ thấy Tần Vũ dưới chân, kia thép dòng đúc thành trên mặt đất rải rác từng đạo sâu tới mười mấy cm to lớn vết rách, dầm dạp chẳng chịt, đủ 4-5 m phạm vi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, ngoại quốc dị năng giả phách lối phải biết, đệ thập tổ sàn nhà cũng đều là đặc chủng thép dòng đúc thành, thậm chí có thể để phòng ngự hỏa tiễn địa không tập kích, bây giờ lại để cho Tần Vũ cắt đầu hụt như thế chém ra nhiều như vậy vết thương. Chu Dương đám người nhìn Tần Vũ, phản phất là nhìn một cụ hình người cao đến bình thường liền loại chiến lược này, một người là có thể chịu so với bọn hắn ngay ngắn một cái tiểu tổ còn nhiều hơn. Thấy được Tần Vũ thực lực, Chu Dương nhất thời cảm giác mình bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này, là hạnh phúc dường nào một chuyện. Tần Vũ nhìn Lâm Thanh Tuyết, từ tốn nói, bây giờ ngươi biết thiên hạ phi tuyết chân ý rồi hả? Lâm Thanh Tuyết trên mặt vẻ khiếp sợ còn không có biến mất, nghe được Tần Vũ mà nói, nàng thẫn thờ gật đầu, lần này đối với Tần Vũ là thực sự tâm phục khẩu phục. Huống chi không phục cũng không được, giống vậy thiên hạ phi tuyết kiếm pháp, Lâm Thanh Tuyết lại kinh hãi phát hiện, Tần Vũ sử xuất ra đừng nói là nàng so ra kém, coi như là sư phó của nàng đến, cũng đồng dạng là so ra kém. Tần Vũ xoay người đối với Trần Tướng Quân bọn họ nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ đi thôi. Trần Tướng Quân quẳng mặt lại nói, trang bức trang đủ rồi, tu sàn nhà tiền từ ngươi trong tiền lương mặt tới trừ. Tần Vũ, hai tổ người cũng đã tụ họp, Tần Vũ lần nữa thấy được Bành Linh mấy người bọn hắn. Trương Hổ còn là một bộ tùy tiện bộ dáng, thấy Tần Vũ sau hắn cười ngây ngô một tiếng, chặt chặt thở dài nói, không nghĩ tới Tần Vũ ngươi lại lợi hại như vậy, này bao nhiêu nguyệt không thấy, ngươi đều đang thành cho chúng ta huấn luyện viên. Thích Thiên Vũ một cái tát chụp tới Trương Hổ đầu, mắng, ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi vậy đần? Phải gọi Tần huấn luyện viên biết không? Ngươi một cái cây gậy trúc nhỏ dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Hai cái ở nơi nào đánh náo loạn lên, Bành Linh chính là quyền mồm, đối với Tần Vũ làm nũng nói, Tần huấn luyện viên, chúng ta nhưng là quen biết đã lâu, ngươi dạy rồi Lưu Hán tỷ tỷ nhiều đồ như vậy, sao được không dạy cho ta một điểm? Vừa nói, Bành Linh còn làm một cái tội nghiệp tư thái, hợp với nàng mặt trẻ vóc người, thật có loại là Nhật Bản ạ niềm trong những thiếu nữ kia người hầu gái cảm giác. Này, ta cảnh cáo ngươi, thiếu đánh ta lão muội chủ ý. Bành Việt ở Tần Vũ bên thai nhỏ giọng cảnh cáo. Nhớ vậy, lão đại ngươi xem một chút, bây giờ là muội muội của ngươi đang dụ dỗ ta à? Tần Vũ vô tội nói. Vài người đùa giỡn nói đùa một trận, liền ngồi lên máy bay trực thăng, trực tiếp đi sải bờ gì ạ vùng đất lạnh khu vực. Máy bay trực thăng chỉ đưa bọn họ vận chuyển đến sải bờ gì ạ vùng đất lạnh bên bờ liền rời đi, bởi vì vùng đất lạnh bầu trời hàn lưu quá mạnh, máy bay trực thăng căn bản là không cách nào tiến tới, còn lại đường chỉ đành phải để cho chính bọn hắn tiến tới. Một chút máy bay, mọi người nhất thời cảm giác một cổ băng hàn không khí đập vào mặt, khiến cho mọi người đều là run run một cái, coi như là bành vượt bọn họ những võ giả này, dị năng giả, ở nơi này dưới 60-70 độ nhiệt độ xuống cũng có chút không chịu nổi. Duy nhất ngoại lệ chính là Lưu Hãn, nàng là băng hệ dị năng giả, ở trong môi trường này không chỉ có không có cảm giác được khó chịu, ngược lại có loại như cá gặp nước như vậy cảm giác. Trước mặt là một mảnh hoang vu băng nguyên, một mảnh ngân bạch vẻ căn bản là không thấy được cuối. Lưu Hãn hỏi bây giờ chúng ta ứng làm như thế nào đi? Tần Vũ đạo, cứ chờ một chút, Trần Tướng Quân nói qua, chúng ta ở chỗ này là có một ít thành viên vòng ngoài tồn tại, bọn họ hẳn trở lại đón ứng chúng ta. Quả nhiên, không tới 10 phút thời gian, liền có 10 chiếc tuyết địa mô tơ lái tới, một tên dẫn đầu quân nhân hướng về phía mọi người chào theo kiểu nhà binh nói, đệ thập tổ Bắc địa tiểu phân đội thượng úy Lưu Thanh báo cáo. Xin hỏi ai là Tần đại giáo? Tần Vũ sững sờ, sau đó mới phản ứng được, Lưu Thanh nói là mình, chính là ta. Tần đại giáo, ta đã nhận được mệnh lệnh toàn quyền thuộc về ngươi chỉ huy, xin hỏi một chút một bước có gì chỉ thị? Dẫn chúng ta đi chỗ đó địa phương, có vấn đề trên đường hỏi lại. Tần Vũ bọn họ lên tuyết địa motor, lúc này mới hỏi, Lưu thượng úy, bây giờ kia di tích viễn cổ bên trong có vật gì, các ngươi biết không? Lưu Thanh nói, chúng ta tới tương đối chế, cũng không có tự mình đi qua dò xét, bất quá từ Âu Mỹ người bên kia nhận được tin tức nói, nghe nói chỗ này di tích viễn cổ bên trong chôn giấu một vị Bắc địa bà đồng. Bà đồng? Bành Việt Lưu Hán bọn họ tất cả đều trợn to hai mắt, hiển nhiên là có chút không tiếp thụ nổi như vậy huyền huyễn danh tử. Bọn họ mặc dù cũng là đệ thập tổ thành viên, nhưng tiếp nhận trong nhiệm vụ phần lớn đều là một ít nhiệm vụ chiến đấu, tỉ như đổi bắt một ít tu hành giới đào phạm các loại, loại này phát giác di tích nhiệm vụ, bọn họ thật đúng là không tiếp xúc qua. So sánh với bọn họ, ngược lại là Lưu Thanh những thứ này nhân viên vòng ngoài càng bình tĩnh một ít. Bọn họ thường xuyên tiếp xúc những chuyện này, đừng nói là bà đồng cái gì, coi như là lại huyền huyễn một ít gì đó, bọn họ đều gặp qua. Hiện tại cũng có thế lực gì ở nơi nào? Lưu Thanh đáp, nước Mỹ dị năng giả tổ chức quân tình chín nơi đã phái người chạy tới, thực lực bọn hắn cũng là mạnh nhất, về phần chân chính cấp bậc, không phải là chúng ta có thể thăm dò được đi ra, còn có Âu Minh dị năng giả liên minh, bọn họ cũng phái ra không ít người, về phần còn lại, một phần là Nga bên này người, còn có Đông Dương đảo quốc nhẫn giả. Bành Linh trợn mắt nhìn mắt to hiếu kỳ hỏi thật là có nhẫn giả bọn này? Ừ, cái gì nhẫn giả? Không chính là chúng ta Hoa Hạ cổ võ cộng thêm một ít kỳ môn độn giáp lấy ra đồ vật sao? Bành Việt khinh thường lạnh rên một tiếng, nói, ta theo chân bọn họ đánh giao cho, đều là một ít con chuột rời đồ, chính diện giao chiến bọn họ không được, nhiều lắm là cũng chính là có thể làm một ít đánh lén ám sát các loại đồ chơi mà thôi. Di tích viễn cổ địa phương ở vùng đất lạnh khu không người, một nơi to lớn tuyết trên đồi. Chờ Tần Vũ bọn họ đến lúc, kia tuyết trên đồi đã tụ tập không ít hình thù kỳ quái người ngoại quốc. Thấy Tần Vũ bọn họ đến, trong đó một thân thân hình cao lớn người da trắng đối với bên người một tên ăn mặc phảng phất là tia chớp người bình thường nói, "Hả? Đáng chết. Tại sao lại tới nhiều người như vậy? Để cho ta đoán một chút bọn họ là người nơi nào?" "Đảo quốc người." Tia chớp kia hiệp lắc đầu một cái nói, "Không phải, ngươi gặp qua đảo quốc người có cao như vậy? Hẳn là người Hoa." "Ồ, ta đặc biệt ghét người Hoa." Lại thêm một người mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Người da trắng kia tức giận mắng một câu, thật giống như từng tại người Hoa trên tay bị thua thiệt gì. Kia chớp lắc đầu một cái, nói, "Ngươi không cần lo lắng, theo Mỹ Lị Tạ Dị In kéo lại gần sợ tình báo nói, Hoa Hạ đệ thập tổ chủ lực hiện tại cũng ở Thái Bình Dương cùng bọn họ quốc gia Nam Cương, có thể tới nơi này, khẳng định đều là một ít tuyến 2 thậm chí là tuyến 3 bộ đội mà thôi." Vừa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đối sợ không phải người Hoa thực lực, mà là bọn hắn số người. Bọn họ nước Mỹ quân tình chín nơi dị năng giản nếu so với Hoa Hạ rất nhiều nhiều, đủ hơn 100 người, nhưng Hoa Hạ nhưng là có hơn 300 người cổ võ giả. Đồng giai bên trong đúng là phần lớn dị năng giả tương đối cường hãn, nhưng hai cái đánh một cái đây, ba cái đánh một cái đây. Bọn họ sợ nhất chính là Hoa Hạ chiến thuật biển người, may mắn bọn họ còn có Âu Minh dị năng giả liên minh coi như đồng minh, không đến nổi như vậy thua thiệt. Ha ha ha. Nếu chẳng qua là một ít lưu bị, đây chẳng phải là nói chúng ta lần này có thể tận tình ngược thức ăn. Hoa Hạ câu nói kia nói thế nào? Đúng rồi, cho bọn hắn một hạ mã uy. Vân vừa nói, liền nên hướng Tần Vũ mấy người bọn hắn, mười phần phách lối nói, mấy người các ngươi người Hoa nghe cho kỹ, chỗ này di tích viễn cổ là chúng ta tìm được trước, các ngươi nếu là muốn đi vào cũng được, sau chuyện này lấy được đồ vật phải giao cho chúng ta một nửa, nếu không các ngươi liên tiến đi tư cách cũng không có. Lần này phách lối mà nói một nơi, nước Mỹ còn có Âu Mỹ các dị năng giả đều ôm xem kịch vui thần sắc, đối với Tần Lân áp Hoa Hạ dị năng giả, bọn họ là thích nghe ngóng, dù sao thiếu một người cạnh tranh, bọn họ có thể lấy đồ cũng liền càng nhiều. Tuyết Khâu cách đó không xa, bảy tên một thân tuyết nhẫn giả phục nhỏ thấp đảo quốc người đang thương lượng lấy cái gì. Vũ Điền Quân, người Hoa lần này tới so với chúng ta nhiều người, đến di tích chính giữa chúng ta cạnh tranh sẽ rất thua thiệt. Dẫn đầu nhẫn giả Vũ Điền Tin hùng sờ mép một cái phẩy một cái tiểu hồ tử, cười lạnh nói, yên tâm đi, nước Mỹ dị năng giả cũng nhìn bọn họ không hợp mắt thời gian rất lâu, bây giờ đã bắt đầu gây khó khăn bọn họ. Lại nói Hoa Hạ lần này tới cũng không phải là bọn họ một đường chủ lực nhân viên, chúng ta vẫn có cơ hội. Các vị, bắt được lần này di tích bảo vật, cách chúng ta Đại Đông Dương vượt khởi Á Châu nhịp bước liền lại bước vào một bước dài. Các vị cố gắng lên. Không đề cập tới những thứ kia đảo quốc nhẫn giả mật lưu, Tần Vũ thấy kia Tần đứng ra, một bộ bênh vang đắc ý bộ dáng, Huyên Huyên nói một chàng, Tần Vũ nhưng là không thế nào nghe hiểu. Đời này hắn mặc dù học được tiếng Anh, nhưng là điển hình thi phái, chỉ có thể biết sẽ không nói, nghe đều miễn cưỡng. Bất quá may mắn hắn ở kiếp trước lúc tình cờ nghiên cứu ra một cái ma pháp, thuộc về tinh thần loại ma pháp, được đặt tên là thông dụng ngôn ngữ. Có thể thông qua tinh thần chấn động tới cảm giác đối phương lời nói, hơn nữa bắt chước đối phương ngôn ngữ. Loại ma pháp này ở một ít ma đạo sư trong mắt rất buồn chán, nhưng đối với Lạc Lan đại lục nhân loại quốc gia nhưng là rất có ý nghĩa, Tần Vũ kiếp trước thậm chí dùng một cái như vậy ma pháp, thay tới một đế quốc quốc khố 1/3 cất giữ. Bành Việt ở bên cạnh âm trầm gương mặt một cái nói, "Mẹ, này Dương Quỷ Tử lại dám hướng chúng ta thu bảo hộ phí, rất mẹ nó lớn lối." "Ta nghe hiểu được, bọn họ đây là ý gì?" "Hạ Mã Huy sao?" Tần Vũ đứng ra lạnh giọng nói, "Ai tìm tới di tích chính là người đó sao? Kia ta bây giờ cấp đứng ở chỗ này, nói hắn là ta, ngươi có ý kiến gì không?" Vân ha ha phá lên cười. Ta đối với các ngươi Hoa Hạ văn hóa vẫn rất có nghiên cứu, các ngươi có câu ngạn ngữ kêu thức thời vụ giả vi tuân kiệt, bây giờ các ngươi chỉ có chút người này, dựa vào cái gì theo chúng ta tới tranh đoạt di tích? Bây giờ các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chính là theo ta nói làm, hoặc là chúng ta liền liên hợp lại, đem bọn ngươi đổi tận giết tuyệt. Chỉ bằng các ngươi? Tần Vũ cười lạnh một tiếng, những người nước ngoài này thật đúng là đủ trực tiếp, thậm chí ngay cả một cái cơ không tìm liền muốn đánh, bất quá này chính hợp Tần Vũ tâm ý, hắn cũng giống vậy không muốn cùng những người này tức tức bye bye. Đương nhiên không chỉ ta một cái. Tuyết trên đồi các dị năng giả đều áp sát tới, đủ hơn 20 người, tất cả đều là nước Mỹ cùng Âu Minh dị năng giả người liên minh. Bọn họ mặc dù cũng có cạnh tranh quan hệ, nhưng ở trước mặt người ngoài, nhưng vẫn là đồng minh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, võ lực nghiền ép nước Mỹ cùng Âu Minh các dị năng giả từng bước bước bách, Đông Dương đảo quốc các nhị gia đảo trong mắt một vòng, ở Vũ Điển Tín hùng dưới sự hướng dẫn, cũng đứng dậy. Ta cảm thấy được Tần Quân nói có đạo lý, hẳn đem người Hoa đuổi ra ngoài. Vũ Điển Tín hùng cũng đi theo ở mỹ đạo. Vân phủi Vũ Điển Tín hùng liếc mắt, phản phất là giống như ăn phải con rồi bực bội. Đám này đáng ghét lùn con chuột. Mới vừa rồi không biết trốn đến nơi đâu đi, chuẩn bị âm thầm đánh lén chiếm tiện nghi, bây giờ thấy có bỏ đá xuống giếng cơ hội liền chạy ra ngoài rồi hả? Mặc dù có chút trơ trẽn Vũ Điển Tín hùng hành động, nhưng Tần nhưng không có nói gì, dù sao càng nhiều người, Tần Vũ bọn họ áp lực lại càng lớn. Nói thật ta vẫn tương đối yêu mến bọn ngươi bộ này phong cách, có thể động thủ liền tận lực đừng làm ồn, đại gia trực tiếp một điểm, đánh chính là rồi. Tần Vũ giang tay ra nói. Vân ha ha phá lên cười, ngươi đã như vậy không biết sống chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Bất quá thời điểm ngươi sợ rằng ngay cả cơ hội báo thù cũng không có nha. Kích liên hỏa diễm bay lên trời, vừa tự thân giống như thành rồi một hỏa nhân bình thường hướng Tần Vũ nhào tới. Không thể không nói, nước Mỹ dị năng giả thực lực sát thực nếu so với Hoa Hạ mạnh hơn, tùy tiện nô ra một cái, đều có C cấp dị năng giả thực lực. Bất quá Tần Vũ không biết là, nay Tần có thể không phải tùy tiện nô ra, hắn là quân tình chín nơi một vị thiếu tá tổ trưởng, toàn diện phụ trách lần này hành động. Nước Mỹ bên kia tia chớp dễ dàng nói, dựa vào tin tức, Hoa Hạ lần này C cấp dị năng giả đều không ở nơi này, lấy Tần thực lực, còn ăn hiếp bọn họ hay lại là nhẹ nhàng thoải mái. Hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, một đạo tường lửa ẩm ẩm từ trên mặt đất dâng lên, quần thân hình té bay ra ngoài, cả người đều đốt thành một cái một dạng than. Ồ, thượng đế a! Một đám dị năng giả nhất thời kinh hãi há to miệng, lại cũng không thể chọn. Vẫn một cái C cấp dị năng giả, mặc dù đang ngay trong bọn họ chưa tính là người mạnh nhất tồn tại, nhưng cũng không trở thành vừa đối mặt liền bị miểu sát đi. Vũ Điển Tín Hùng run run một chút, Hoa Hạ lúc nào ra một cái như vậy dị năng cường đại người? Bọn họ tại sao không biết? Đáng chết, sở tình báo chẳng lẽ là bất tài sao? Bát Giác, mọi người cùng nhau tiến lên. Người Hoa này không chết, chúng ta liền một chút vật đều không giành được. Nước Mỹ bên kia tia chớp hét lớn một tiếng, cùng còn lại các dị năng giả rối rít xông về Tần Vũ. Chân lý, mọi người chẳng qua là trầm tư chốc lát, liền quyết định nhất định phải trước giải quyết Tần Vũ, nếu không mọi người tại đây, một đối một hai là đối thủ của hắn. Nước Mỹ Âu Mỹ bên này dị năng giả đủ 5-6 người là C cấp, bọn họ cũng có lòng tin có thể đối phó được Tần Vũ. Thấy những người này ra tay một cái Tần Vũ sẽ không có hứng thú. Những thứ này nước ngoài các dị năng giả cũng tương tự cao cấp không đi nơi nào, căn bản còn không có hiểu lực lượng, bất quá xem bọn hắn thực lực tổng hợp, hẳn là có tu luyện qua giống như minh tượng pháp loại vật này, nếu không thực lực bọn hắn sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Vũ Điển Tín Hùng đám người ở cạnh vừa nhìn, cũng không có xuất thủ, một tên thủ hạ lấy bội hỏi, "Võ Điển đại nhân, chúng ta còn không ra tay sao?" "Chờ một chút, chờ một chút." Nhân thuật chi đạo, ở chỗ nhất kích tất sát, nhất định phải nhẫn đến lúc đó cơ đến mới được. Vũ Điển Tín Hùng ánh mắt lộ ra một tia âm hiểm vẻ, hắn các loại cho dù Tần Vũ cùng nước Mỹ Âu Minh dị năng giả lưỡng bại câu thương thời điểm, đến lúc đó hắn liền có thể ngư ông đắc lợi rồi. Lôi điện, hỏa cầu, băng lũ, đủ loại dị năng công kích về phía lấy Tần Vũ đánh tới, hắn chỉ làm một cái động tác, khoát tay, toàn bộ tuyết khâu mặt đất bắt đầu ẩm băng rồi, to bằng cánh tay đại cổ băng lăng từ dưới đất mặt dâng lên, đem hơn một nửa dị năng giả miễn cưỡng đâm thủng. Chu vi 2-3 trong phạm vi 10 thước, tất cả đều là loại này kinh khủng thẳng băng, giống như rừng cây như thế rậm rạp chẳng chịt, phía trên còn mặc mười mấy bộ thi thể, người xem không rét mà run. Quái vật, hắn là quái vật. Cung Tân cùng đi cái kia chớp may mắn chạy thoát, nhưng cũng đã bị sợ vỡ mật, Tần Vũ một đòn quả thực liền đã vượt qua rồi bọn họ nhận thức phạm vi, dài như vậy đã kích khoảng cách, coi như là bọn họ quân tình chín nơi mạnh nhất dị năng giả đều không làm được. Bây giờ chỗ này, ta quyết định, cái này di tích là thuộc về ta Hoa Hạ. Tần Vũ khoát tay, to bằng cánh tay phong nhận bắn ra, trực tiếp đem một tên dị năng giả đầu chặt đứt. Rút lui, chúng ta không phải đối thủ của hắn, kêu gọi tiếp viện. Kia chớp hô to, muốn về phía sau bỏ chạy, nhưng Tần Vũ nhưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội, trong tay phong nhận không bay ra một lần, cũng sẽ mang đi một cái cánh mạng người. Liên loại trình độ này dị năng giả, hoàn toàn chính là cho người khác đưa đồ ăn hàng a. Tần Vũ lắc đầu một cái, những người này đần có thể, lại dùng dị năng giả tới phòng ngự công kích mình đơn giản như vậy chiêu thức đều không biết, đáng đợi bị tàn sát. Lưu Hàn đám người còn nghĩ đi giúp Tần Vũ, không nghĩ tới người ta một chút thời gian, cũng đã đem sự tình giải quyết, nhất thời để cho bọn họ kinh điệu đầy đất con mắt. Bành Việt trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, ta cảm giác môn chính là dư thừa, Trần tướng quân trực tiếp để cho Tần Vũ này một tên biến thái tới thì tới tốt lắm, một mình hắn hoàn toàn có thể đỉnh nhiều cái dị năng tiểu tổ. Ta cũng biết huấn luyện viên là mạnh nhất. Lưu Hán nhìn Tần Vũ, mặt đầy vẻ sùng bái, nàng bây giờ đã hoàn toàn bị Tần Vũ sợ bắt làm tù binh, nhìn Tần Vũ đại sát tứ phương tư thế, quả thực ngang ngược vô cùng. Ngay tại Tần Vũ đã đem những dị năng giả kia giết tất cả chỉ còn lại tầm 2-3 người thời điểm, tuyết trên đồi chợt truyền đến một trận kịch liệt đung đưa tiếng, một tòa địa cung xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là vị kia Bắc Địa bà đồng lưu lại di tích. Tần Vũ bất chấp giết những dị năng giả kia, theo Lưu Hán đám người vội vàng hướng địa cung đi. Những dị năng giả kia môn nhìn một cái có cơ hội chạy trốn, nơi nào còn nhớ được đi cướp bà bối. Lập tức thật nhanh thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Vừa tiến vào kia địa cung, mấy người nhất thời bị trước mắt cảnh tượng cho sợ ngây người, không phải là bởi vì nơi này cảnh tượng có bao nhiêu hùng vĩ, mà là trước mặt cảnh tượng quá mức kinh khủng. Địa cung không lớn, chỉ có mấy 100 thước vuông lớn nhỏ, tàn mát ra nồng nặc mùi máu tanh cùng khí tức cấm hàn. Địa cung chung quanh mặt tường trong đều đóng băng lấy đủ loại thi thể, có người, có dã thú, có nửa thối giữa, cũng có trực tiếp chính là một cổ xương trắng. Thậm chí còn có không giống như là nhân loại, tỉ như một cụ đủ cao 5 mét người khổng lồ thi thể, còn có một cụ người sói thi thể. Ở đó địa cung chính giữa, một tòa đen nhánh vương tòa trên, ngồi ngay thẳng một cái khoác hắc bào, mang theo khô lâu người đeo mặt nạ, phảng phất là một cái chết như thần. Chửi thêm một tiếng, nơi này có người. Trương Hổ hù dọa kêu lên một tiếng sợ hãi. Bành Việt lạnh rên một tiếng, đừng kinh hãi như vậy tiểu quái, một bộ xương mà thôi. Mọi người nhìn kỹ lại, xác thực, hắc bào nhân kia phơi bày bên ngoài tay cùng chân đều đã thối rữa chỉ còn lại xương. Lưu Hán có chút xỉ xỉ xách xách hỏi nơi này đến cùng là địa phương nào, thế nào cảm giác tà môn như vậy đây. Tần Vũ trầm giọng nói, tà môn vậy đúng rồi. Bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là cái gì Bắc Địa bà đồng lưu lại di tích, mà là một cái tử linh pháp sư phần mộ. Tử linh pháp sư? Mọi người trong lòng cả kinh, đối với truyền thuyết này chính giữa đồ vật, bọn họ giật nảy mình, dù là đối với người Hoa mà nói, tử linh pháp sư có thể đều không phải là cái gì tốt đại danh tử. Đây chẳng phải là nói chúng ta đi một chuyến uổng công. Bành Việt có chút ảo não, những thứ này tà tính đồ chơi, cho dù tìm được thì có ích lợi gì? Tần Vũ lắc đầu một cái nói, không giống nhau, tử linh pháp sư một ít gì đó vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Phía sau hắn trên bản có hắn nghiên cứu ra chất thuốc cùng một ít ma pháp thư tịch, các ngươi có thể lấy về nghiên cứu một chút, về phần trên tường những thi thể này mà, các ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể lấy đi. Bành Việt liền vội vàng lắc đầu một cái, những thứ kia kinh khủng đồ vật hắn cầm có ích lợi gì? Đúng rồi, những thứ này chúng ta đều cầm, ngươi cầm thứ gì? Sau khi đi ra, Trần tướng quân đã nói với bọn họ chuyến này lấy Tần Vũ làm chủ, lấy được đồ vật cũng do Tần Vũ chọn trước chọn. Kia tử linh pháp sư trên người đồ vật, ta muốn rồi. Bành Việt bĩu môi, ngươi yêu thích thật đặc biệt. Muốn này tử linh pháp sư trên thi thể đồ vật, không phải Tần Vũ khẩu vị trọng, mà là này trong cung điện dưới lòng đất, chỉ có mấy thứ đồ này là Tần Vũ nhu cầu. Tử linh ma pháp Tần Vũ kiếp trước lúc sau đã nghiên cứu rất là thấu triệt, những ma pháp kia sách cái gì đối với hắn căn vốn liền không có một chút tác dụng nào. Cảm nhận được nơi này ma pháp khí tức, vị này tử linh pháp sư nhiều lắm là cũng chính là đại ma pháp sư cấp bậc, Tần Vũ kiếp trước nhưng là đường đường thánh ma đạo sư, phải dùng tới đi học một cái đại ma pháp sư ma pháp. Bài trừ xuống những thứ này, Tần Vũ chân chính có thể sử dụng, cũng chỉ có vị này tử linh ma pháp sư trên người trang bị. Ma pháp sư trang bị tiểu giống với võ giả binh khí, có thể nói là tất không thể thiếu một bộ phận. Không biết sao Tần Vũ bây giờ có chút nghèo có ép, toàn thân cao thấp cũng chỉ có thể tìm ra một quả tăng nhanh tu luyện ma linh chiếc nhẫn, một cái không gian chiếc nhẫn. Trước mắt vị này tử linh hệ đại ma pháp sư cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng cũng là nghèo bước một cái, bất quá giàu gì còn mạnh hơn Tần Vũ điểm, mặc trên người một món ma pháp bảo, trên tay có một chiếc nhẫn, còn có trên mặt hắn khô lâu mặt nạ, đồng dạng cũng là kèm phép thuật. Một cái đại ma pháp sư, thậm chí ngay cả một cây ma trượng cũng không có, Tần Vũ ở trong lòng âm thầm nổ nước bọt, vừa đem ma pháp của hắn bảo, mặt nạ cùng chiếc nhẫn đều hái xuống. Lúc này Bành Vũ bọn họ cũng tương tự đem những sách kia cùng chất thuốc thu hồi, chờ bọn hắn mới vừa muốn rời đi thời điểm, toàn bộ địa cùng trên mặt đất nhưng là bỗng nhiên sáng lên một đạo ma pháp trận, những thứ kia đóng băng lấy thi thể khối băng, tất cả đều vỡ vụn ra. Tình huống gì? Bành Vượt bọn họ cả kinh, liền vội vàng giống như khắp nơi nhìn lại. Tần Vũ biến sắc, hét lớn, không được, đi mau. Đây là cái kia tử linh ma pháp sư vì phòng ngừa người khác trộm cắp hắn phần mộ mà vẽ ma pháp trận. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, ở ma pháp trận dưới sự kích thích, những thứ kia bị băng phong thi thể đã toàn bộ giải phóng, hướng Tần Vũ bọn họ phóng tới. Tần Vũ khoát tay, một đạo tường lửa bay lên không dâng lên, nhưng lại chỉ đem hai cổ thi thể đánh bay, phía trên thiêu đốt hỏa diễm hoàn toàn không cách nào ngăn cản bọn họ tốc độ tiến tới, bỏ dậy lại hướng Tần Vũ bọn họ phóng tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, chúng ta còn có thể gặp lại sau. Đối mặt những dị năng giả kia Tần Vũ còn có thể đại khai sát giới, nhưng đối diện với mấy cái này thi thể, Tần Vũ nhưng là không có cách nào. Triệu Hoán Tử Thi là tử linh pháp sư cơ bản nhất ma pháp, nhưng cũng là bọn hắn mạnh nhất ma pháp, uy lực mạnh yếu đều xem tử linh ma pháp sư thực lực. Một cái sơ cấp ma pháp học đồ nhiều lắm là có thể triệu hoán đi ra cái yêu đất khô lâu binh, liền một người bình thường đều không đánh lại, thánh ma đạo sư triệu hoán đi ra cốt long, nhưng là có thể sánh bằng chân chính cự long. Những thi thể này đều là vị kia đại ma pháp sư triệu hoán đi ra, người mạnh nhất người khổng lồ kia thi thể thậm chí có thể so với đại ma pháp sư đại kỵ sĩ thực lực. Ngay cả những thi thể khác đều có sơ cấp kỵ sĩ thực lực, lấy Tần Vũ bây giờ lực lượng, có thể đối phó 3-4 cái, nhưng ở tràng thi thể, nhưng là chỉ có hơn 20 cái, mà còn có một cái người khổng lồ cùng một tên người sói thi thể. Tần Vũ bọn họ vừa chạy vừa rút lui, Lưu Hán bọn họ dị năng cũng giống như là không cần tiền bình thường quên trên những thi thể này vẫn. Về phần Bành Việt bọn họ, một đám cận chiến võ giả dĩ nhiên là đối với những thi thể này không tạo được tổn thương gì. Bọn họ chỉ đành phải xuất ra mang theo người súng ống, đối với những thi thể này bắn. Nhưng Bành Việt mang theo đeo súng giới, đều là đường kính lớn súng lục, đối với người bình thường thậm chí là võ giả mà nói, uy lực to lớn, nhưng đánh vào những thi thể này lên, nhưng là liền để cho bọn họ dừng một cái đều không làm được. Tần Vũ trong tay to bằng đầu người hỏa cầu bắn liên tục, đem những thi thể này bước lui. May mắn này mạnh nhất người khổng lồ thi thể hành động chậm chạp, mới để cho bọn họ có chạy trốn cơ hội. Nhưng đang khi bọn họ sắp chạy ra khỏi địa cung lúc, một cái bóng người màu xám nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước người bọn họ, lại là lang nhân kia thi thể. Người sói này thi thể chỉ có sơ cấp kỵ sĩ trái phải thực lực, nhưng lại có không ai sánh bằng tốc độ, một chảo xuất ra, trực tiếp chạy Bành Việt đầu mà đi. Bành Việt nhất thời biến sắc, hắn mới bất quá là hậu thiên trung kỳ, đối mặt có thể so với tiên thiên võ giả sơ cấp kỵ sĩ, dĩ nhiên là không có một tí sức đánh trả. Liên ở thời khắc mấu chốt này, một mặt tường băng bỗng nhiên dâng lên, đem lang nhân kia băng ra. Tần Vũ trầm giọng nói, các ngươi đi trước, ta tới cản ở phía sau. Bành Việt cùng Lưu Hán đều là lắc đầu, không được, chúng ta làm sao có thể để cho một mình ngươi chịu chết. Tần Vũ thoáng qua một tia cảm động, nhưng vẫn là quá to, cho các ngươi đi thì đi, ta tự có biện pháp thoát khỏi, các ngươi ở chỗ này mới là liên lụy. Bành Việt cùng Lưu Hán cắn răng một cái, mang lấy thủ hạ người nhanh chóng hướng địa cung lối ra bỏ chạy. Nhìn gầm thét tới người sói cùng người khổng lồ kia, Tần Vũ đem cái viên này từ tử linh đại ma pháp sư trong tay bắt được ám kim sắc chiếc nhẫn màu vàng nóng mang đến tay, ma lực quán chu trong đó, một cổ u ngọn lửa màu đen bay lên trời, trực tiếp đem lang nhân kia đốt thành cho bụi, người khổng lồ kia thi thể cũng ở đây hỏa diễm chính giữa không ngừng thu nhỏ lại. Công kích tính ma pháp giới chỉ, chứa đựng là ma pháp cấp 7 tử linh minh hỏa, đến coi như không tệ. Còn lại những thi thể này Tần Vũ không có để ý, ngược lại bọn họ cũng đối với chính mình không tạo được uy hiếp, ra địa cùng, bọn họ không có ma lực gia trì, sẽ hủ hóa thành một nhóm mạch cốt. Bên kia Bành Việt bọn họ thật vất vả móc ra địa cùng, mới vừa thở một hơi, mấy cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuống tới, tay cầm đao võ sĩ hướng của bọn hắn đánh tới. Đáng chết, là Đông Dương đảo quốc đám kia hải tử. Bành Việt trong lòng đại hận, chính mình kinh thường. Vốn cho là ở Tần Vũ hiện lộ ra nghiền ép thực lực sau, bọn họ khẳng định cũng đi theo hù chạy, không nghĩ tới bọn họ lại còn mai phục ở một bên chuẩn bị đánh lén. Vội vàng ứng chiến bên dưới, Bành Việt đám người liên tục bại lui, bọn họ từ bên trong cung điện dưới lòng đất bắt được ma pháp điện tịch, đều bị Đông Dương các nhị giả đoạt đi. Vũ Điển Tín Hùng cười khẳng khặc quái dị một cái âm thanh, người Hoa, đa tạ các ngươi khẳng khái, những bảo bối này ta liền thu nhận. Vừa nói, Vũ Điển Tín Hùng dưới quyền các nhị giả móc ra một cái bom khói ném xuống đất, chỉ một thoáng khói mù tràn ngập, các loại khói mù tan đi, bọn họ còn muốn tìm, cũng đã ngay cả một người ảnh đều không thấy được. Tần Vũ từ bên trong cung điện dưới lòng đất đi ra, thấy mọi người một bộ như đưa đám thần sắc, hỏi thế nào. Bành Viên hận hận nói, hắn sao? Khinh thường, những tiểu quỷ tử đó lại không có đi, một mực mai phục ở bên cạnh, chúng ta vừa ra tới, liền bị bọn họ đánh lén. Những thứ này Đông Dương Hải tử còn rất có gan, bất quá không có gì lớn, những điện tịch kia đều là tử linh ma pháp, bọn họ cho dù nghiên cứu, cũng nghiên cứu không ra cái dĩ nhiên. Tần Vũ quên lơn. Mặc dù nói như vậy, nhưng Bành Việt bọn họ hay lại là buồn rầu đủ sặc, bị Đông Dương tiểu quỷ tử cấp hồ, đây cũng không phải là bình thường mất thể diện. Một đường trở lại đệ thập tổ, Trần tướng quân lại tự mình đến nên đón Tần Vũ bọn họ. Ha ha ha. Tần Vũ, lần này ngươi nhưng là cho chúng ta đệ thập tổ lập được công lớn. Tần Vũ cười khổ nói, lần này không sai biệt lắm coi như là trắng đi một chuyến, cũng không có tìm được cái gì có dùng cái gì, lấy ở đâu công lớn. Trần tướng quân lắc đầu một cái nói, nếu không, ngươi đang ở đây sái bở gì á đại sát tứ phương, trọng tỏa rồi tây phương những dị năng giả kia nhuệ khí, đây chính là một cái công lớn rồi, lúc trước đám người kia không ít theo chúng ta phách lối, bây giờ nhìn bọn họ phách lối nữa một cái thử một chút. Trần tướng quân vỗ một cái Tần Vũ bả vai nói, vốn còn muốn cho các ngươi làm một cái tiệc ăn mừng, nhưng ta bên này còn có việc, sẽ không đổi các ngươi có chút tuổi trẻ thật tốt chơi đùa đi. Chờ đến Trần tướng quân sau khi đi, Bành Nguyệt vung tay lên, trực tiếp nói, ta đã ở Kinh Hoa lầu chót phòng riêng, các vị cùng ta rời đi. Chặt chặt, cũng là ngươi Bành đại thiếu xa hoa à, Kinh Hoa lầu cái loại địa phương đó, đừng nói là bao gian, chúng ta coi như là phòng khách đều ngồi không được. Lưu Hán chặt chặt thở dài nói, Kinh Hoa lầu là cả kinh thành tối tiệm cơm lớn, hắn chỗ kỳ lạ ở chỗ căn bản cũng không mở cửa bán, chỉ tiếp đãi đủ loại có quyền thế người thượng lưu sĩ. Những người khác muốn đi vào rất đơn giản, một là có người mang ngươi đi vào, khác một người chính là ngươi phải có thể vào tư cách. Lưu Hán bọn họ mặc dù là dị năng giả, nhưng thân phận hiển nhiên là không bằng Bành Việt bọn họ những thế gia này con em, cho nên đối với Kinh Hoa lầu, bọn họ một mực cũng chỉ là nghe nói qua, chưa thấy qua. Đang ở một đám người chuẩn bị giết hướng Kinh Hoa lầu thời điểm, một chiếc gia trưởng hầm mỡ đông nhiên lái vào đệ thập tổ cửa trụ sở, ở Tần Vũ đám người trước mặt mười phần phách lối một cái vẫy đuôi, thiếu chút nữa thì đụng vào Tần Vũ bọn họ trên người. Lưu Hán tính khí bốc lửa, tại chỗ liền nổi giận, chỉ kia hầm mỡ mắng to, ngươi có biết lái xe hay không à? Thấy người sẽ không chuyển hướng sao? Mù mắt sao? Con ngươi không có tác dụng có tin hay không lão nương cho ngươi moi giá trị một chút. Tần Vũ im lặng không nói gì nhìn Lưu Hán, không trách nàng một nữ nhân có thể làm từng tổ trưởng, còn đem một đám đại hán vạm vỡ huấn luyện phục phục tiếp tiếp, sợ rằng không riêng gì bởi vì thực lực, còn có nàng cái kia xương tụng ngang ngược tinh khí. Hán trên xe ngựa đi xuống một cái hơn 30 tuổi nam nhân, chải ngắn tóc húi cua, mang theo một cặp kính mát, khẽ nhếch khóe miệng lộ ra một tia ngạo nghễ đủ cười. Đàn ông kia sau khi xuống xe, giống như không thấy Tần Vũ bọn họ bình thường trực tiếp nhìn chằm chằm Lưu Hán. Vành Linh kia nóng bỏng vóc người, đảo mắt lại thấy Tô bộ kia thanh thuần tiểu bộ dáng, trong mắt nhất thời tràn đầy tham lam dục vọng. Ha ha ha. Nguyên lai là mấy cái xinh đẹp như vậy cô nàng, coi như các ngươi may mắn, nếu là biến thành người khác, ta đã sớm cắt đứt bọn họ chân. Đàn ông kia cười dâm đảng, lại đưa tay hướng Lưu Hàn trên mặt bỏ đi. Lưu Hàn ánh mắt lộ ra hừng hực lửa giận, dám ở đệ thập tổ trên địa bàn trêu đồ nàng. Ngươi nọ là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Tìm chết. Lưu Hàn giận quát một tiếng, trong tay một đạo lạnh lẽo bình phong ngưng tụ mà ra, hướng về kia nam tử chém tới. Bất quá nàng coi như có chút lý trí, biết rõ ở đệ thập tổ lý mặt giết người cuối cùng là phiền toái, một đao này là chạy đàn ông kia cánh tay đi. Thấy Lưu Hàn xuất thủ, đàn ông kia trong mắt không chỉ không có lộ ra vẻ bối rối, lại còn lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. U, lại còn là dị năng giả. Lần này càng có ý tứ, ta còn không chơi qua dị năng giả đây. Đàn ông kia đưa ngón tay ra kẹp một cái, lại dùng hai ngón tay lực lượng, liền đem kia hoàn toàn do tổ dị năng thành băng tinh lưới đao cho kẹp lại thành, khép lại thành rồi hai khúc. Lưu Hán sắc mặt cả kinh, có thể tay không ngăn cản nàng dị năng lực người, thể sắc cường độ đã đến một cái nàng căn bản là không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Trước mắt cái này nhìn như vô lại lưu manh nam nhân, lại là một tên cường đại võ giả. Liên thân là C cấp dị năng giả Lưu Hán ở trước mặt hắn cũng không có lực phản kháng võ giả. Ha ha ha, thật là cay cô nàng. Bất quá ta liền thích cái này giọng, ở trên giường tuyệt đối đủ sức. Đàn ông kia vươn tay ra liền muốn ôm chầm Lưu Hán, tốc độ nhanh lại để cho Bành Việt cái này hậu thiên trung kỳ võ giả đều không phản ứng kịp. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ xuất thủ, một cây băng tinh mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, hướng đàn ông kia kích bắn đi. Cảm nhận được mũi tên kia tên chính giữa hàm chứa lực lượng cường đại, đàn ông kia biến sắc, không dám chống cự, liền vội vàng né tránh đi ra ngoài, thân hình nhưng là chợt lóe. Một cái bước dài liền đã tới Tần Vũ trước người, đấm ra một quyền. Tần Vũ có một chút kinh ngạc, người đàn ông này tốc độ kinh người, thậm chí ngay cả hắn thuấn phát ma pháp cũng có thể tránh thoát đi. Hơn nữa một quyền này của hắn mặc dù mặt ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng lại quang hoa nội liễm, đã đến phản pháp quy chân mức độ, nội lực tất cả đều bị ép rút vào một quyền này bên trong, bị một quyền này đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Nam nhân này mắt lộ ra hung quang, xuất thủ tàn nhẫn cực kỳ, đi lên chính là chạy muốn Tần Vũ mệnh đi. Tần Vũ trong mắt hơi híp, nếu là không tiến vào sơ cấp ma pháp sư cảnh giới, cận chiến đối mặt một cái như vậy cường đại võ giả hắn còn thật không có phần thắng, nhưng bây giờ cho dù hợp lại cận chiến, Tần Vũ cũng là không sợ. Đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, một tia điện lòng lánh, đàn ông kia giống như cảm giác mình thật giống như một quyền đánh vào điện cao thế lên, trên người nhất thời run một cái, nếu không có nội lực hộ thể, hắn sợ rằng cũng sẽ bị trực tiếp điện giật chết. Giống vậy, nam nhân này lực lượng không phải bình thường đại, cho dù Tần Vũ đã dùng ma lực quán chú toàn thân, cũng giống vậy bị một quyền này đánh lui hai bước. Người này thực lực mặc dù không tới tiên tiên võ giả cảnh giới, nhưng vào ngày kia đại viên mãn chính giữa, cũng tuyệt đối là thuộc về cao thủ một nhóm. Nhiều hệ dị năng giả. Rất tốt, ta Dương Hạo nhớ ngươi. Dám lưu lại tên ngươi sao? Tên điên là Dương Hạo, nam nhân âm trầm nói. Ta gọi là Tần Vũ, ta cũng tương tự nhớ ngươi. Tần Vũ lạnh giọng nói. Nghe được Tần Vũ tên Dương Hạo sững sờ, ngay sau đó liền ha ha phá lên cười. Tần Vũ, ngươi chính là Tần Vũ. Rất tốt, chúng ta rất nhanh sẽ biết gặp mặt lại. Trước khi rời đi, Dương Hạo còn dùng bị ổi con mắt nhìn tam nữ liếc mắt, còn có ba tiểu lưu, chúng ta cũng giống vậy sẽ gặp mặt lại. Bất quá khi đó, các ngươi đến lượt ở trên giường của ta rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 56, ải kèm phép thuật tên khốn kiếp kia là ai? Đừng để cho ta gặp lại hắn, nếu không cắt đứt hắn tiểu gì gì. Lưu Hán Dung manh nói, cũng không quản lý mình có phải là hắn hay không đối thủ. Tần Vũ cao mày nói, hắn rất mạnh, phải nói là mạnh vô cùng, ở hậu thiên đại viên mãn chính giữa, cũng thuộc về cao thủ, thậm chí chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến tiên tiên võ giả cảnh giới. Lưu Hán lần này không dám nói khoác lắm rồi, hậu thiên đại viên mãn cấp bậc võ giả, không phải nàng có thể chống lại. Tần Vũ đối với Bành Việt hỏi, ngươi biết người này là ai chăng? Con trẻ như vậy hậu thiên đại viên mãn võ giả, không thể nào là hạng người vô danh, hơn nữa hắn còn dám ở đệ thập tổ trên địa bàn lớn lối như thế, phía trên nhất định là có người. Nhìn nam tử bề ngoài bất quá cũng chính là ngoài 30, liền đã đạt đến hậu thiên đại viên mãn thực lực, phải biết thực lực này, đủ có thể trở thành tông sư một phái rồi. Bành Việt cau mày suy tư một trận, đống nhiên nói, Dương Hạo, ta biết hắn là ai. Nghe nói Dương gia có một cái dòng chính đệ tử, Thiên Phú Tuyệt Luân, năm xưa một mực ở bên ngoài tu hành, bái sư vô số, khẳng định chính là hắn. Người nhà họ Dương. Tần Vũ trong mắt hơi híp, nguyên lai đúng là đối đầu. Bành Việt sắc mặt có âm trầm nói, hơn nữa ta còn nghe nói một tin tức, chúng ta đệ thập tổ lại mới chiêu rồi một người huấn luyện viên, nghe nói là giang hồ một người trong đó cao thủ, bây giờ nhìn lại, người này mới có 8-9 chính là Dương Hạo rồi, nếu không hắn không có lá gan ở đệ thập tổ lớn lối như thế. Tần Vũ trong lòng hơi động, không trách mới vừa Dương Hạo nói chúng ta còn sẽ gặp mặt, nguyên lai gốc rễ ở chỗ này. Chính mình chân trước mới vừa vào đệ thập tổ, đã có người đem Dương gia Dương Hạo đưa vào đệ thập tổ, phải nói chuyện này cùng hắn không có chút quan hệ nào, đánh chết Tần Vũ đều không tin. Là Trần tướng quân đem Dương Hạo chiêu đi vào. Bành Việt lắc đầu một cái, Trần tướng quân biết rõ ngươi và Dương gia ân oán, hắn đương nhiên sẽ không làm như thế, ta phỏng trưởng chiêu ngươi đi vào hẳn Triệu phó tổ trưởng. Triệu phó tổ trưởng? Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đệ thập tổ còn có phó tổ trưởng. Bành Việt gật gật đầu nói, đệ thập tổ có thể không riêng gì Trần tướng quân này một cái tổ trưởng, phía trên vì phòng ngừa hắn một nhà độc quyền, còn đặc biệt lấy hai cái phó tổ trưởng tới ngăn được hắn, nói trắng ra là chính là hai cái tới phá. Bất quá đệ thập tổ hết thảy đều là Trần tướng quân phụ trách, hắn làm người chúng ta cũng là rất bội phục, cho nên kia hai cái phó tổ trưởng vẫn luôn không có nắm giữ cái gì quá lớn quyền lợi. Bất quá cho dù người phía dưới Dương Thịnh em suy, hắn ủy nhiệm một người huấn luyện viên quyền lợi vẫn có, hơn nữa kia Triệu phó tổ trưởng, lao bà hắn chính là người nhà họ Dương. Đi, không nói trước những thứ này, đi ăn cơm. Tần Vũ bắt chuyện bọn họ rời đi trước. Tần Vũ quay đầu nhìn đệ thập tổ liếc mắt, trong lòng cười lạnh, này đệ thập tổ xem ra cũng không quá bình a. Ở Kinh Hoa lầu ăn cơm sau đó, Tần Vũ trở lại nhà khách, kiểm tra từ bản thân từ kia tử linh đại ma pháp sư trên người bắt được cái kèm phép thuật. Tần Vũ sở được đến ba cái vật phẩm trung quy mà nói vẫn tính là không tệ, cái viên này ma pháp giới chỉ có thể chứa được ma pháp cấp 7 tử linh minh hỏa một cái, bất quá đáng tiếc chỉ có thể thả ra một lần, sau đó liền muốn Tần Vũ vì nó bổ sung năng lượng, bổ sung ma lực. Lấy Tần Vũ bây giờ ma lực, muốn bổ sung một cái ma pháp cấp 7, ít nhất đều cần 3 ngày, cho nên nó chỉ có thể làm đòn sát thủ tới sử dụng. Còn lại màu đen kia pháp sư bảo là thuộc về đại lục hóa sắt, có thể gia tăng ma lực khôi phục 10, cũng phòng ngự tứ cấp dưới đây ma pháp công kích. Đây đối với Tần Vũ mà nói có chút gân gà, hắn bây giờ đã là sơ cấp ma pháp sư, đúng lúc là người tu hành cấp thứ tư, lấy hắn chiến lực, tứ cấp một chút ma pháp còn dùng phòng ngự sao? Còn giữ lại cái kế tiếp mặt nạ ngược lại rất có ý tứ, có thể coi làm bí mật đi mặt nạ sử dụng, trong đêm đen đi có thể đi che giấu khí tức, hơn nữa trong đêm tối chiến đấu lại có thể tăng cường tử linh ma pháp 20 đả kích tổn thương. Loại ma pháp này mặt nạ càng giống như là cho thích khách sử dụng, bất quá Tần Vũ phụ trợ tu luyện ma chiến sĩ, dùng nó cũng đúng lúc thích hợp. Kinh thành sự tình vốn là đã giải, Tần Vũ cũng chuẩn bị trở về Giang Hải rồi. Không nghĩ tới lúc này Đường Tuyết Trần nhưng gọi điện thoại cho hắn. Này, Tần Vũ, trở lại cũng không nói tới tìm ta, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Điện thoại bên kia Đường Tuyết Trần quệt mồm nói. Ngày hôm qua bị Bành Việt bọn họ kéo đi ăn cơm, chưa kịp nói cho ngươi, đúng rồi, hôm nay ta liền chuẩn bị trở về Giang Hải rồi. Nghe được Tần Vũ phải về Giang Hải, không biết tại sao, Đường Tuyết Trần lại có loại không thôi cảm giác, bất quá ở trong điện thoại, nàng lại không nhẽ biểu lộ ra. Gấp như vậy trở về làm gì? Ngươi trước ra tới giúp ta một chuyện lại nói. Giúp cái gì? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, 10 phút ta ở ngươi nhà khách dưới lầu chờ ngươi. Vừa nói, Đường Tuyết Trần liền cúp điện thoại. Thần thần bí bí. Tần Vũ lẩm bẩm một câu, thu thập một chút đồ vật đi xuống lầu. 10 phút sau, Đường Tuyết Trần lái xe tới, hôm nay ăn mặc ngược lại rất khác biệt, chân cao da trâu dày, bên ngoài bộ một món vải kaki sắc áo khoác, mặc một bộ dáng lùn cuốn sau, đưa nàng kia một cặp chân dài làm nổi bật càng cao hơn, thỏa đáng nữ vương khí chất. Nói đi, có chuyện gì? Tần Vũ hỏi. Đường Tuyết Trần nói, thật ra thì không phải ta sự tình, mà là ta đường muội. Vừa nói, trên xe lại đi xuống một tên ước chừng 17, 8 tuổi thiếu nữ, một đôi mắt to nháy nháy mắt, lộ ra thanh xuân hoạt bát. Đây là ta đường muội Đường Đường. Người chính là Tần Vũ. Đường Đường mang trên mặt vẻ hiếu kỳ nhìn Tần Vũ, khoảng thời gian này Tần Vũ đều cơ hồ thành Đường gia chính giữa nhân vật truyền kỳ, dù là ai thấy người Đường gia, đều phải hướng bọn họ hỏi thăm một chút Tần Vũ vị thần y này. Ta chính là, tiểu muội muội ngươi có tìm ta có chuyện gì? Tần Vũ cười ha hả hỏi. Không nên gọi ta tiểu muội muội, ta cũng không nhỏ rồi. Đường Đường tức giận kháng nghị, một bên túi đầu nhìn một cái trước ngực tiểu màn thầu cùng tỷ tỷ của nàng trước ngực kia hùng vĩ cao vút, này một đôi so với, nhất thời ủ rũ túi đầu đứng lên. Tần Vũ trong lòng cười thầm, tiểu nha đầu này còn thật đáng yêu. Được rồi, chúng ta đi trước tập thể hình hội quán trò chuyện, có chuyện gì đến nơi đó lại nói. Đường Tuyết Trần lái xe đem Tần Vũ cùng Đường Đường dẫn tới một tòa sang trọng tập thể hình hội quán, trực tiếp ngồi đến lầu 2 trong khu nghỉ ngơi. Bây giờ có chuyện gì nên nói chứ? Tần Vũ cười hỏi. Đường Đường có chút nhăn nhó nói, đúng như vậy, là ta ba có chuyện cầu ngươi. Ba của ngươi? Tần Vũ sửng sốt một chút. Đường Tuyết Trần giải thích, là nhị thúc ta Đường Trấn Quốc. Tần Vũ sáng tỏ gật đầu một cái, người kia Tần Vũ vẫn còn có chút ấn tượng. Lúc trước ở Đường gia thời điểm, Đường Trấn Nghiệp bức bách Đường Tuyết Trần thông gia thanh âm kịch liệt nhất, một bộ ta cũng là vì gia tộc lợi ích nghiêm trang đạo mạo bộ dáng. Về phần này Đường Trấn Quốc, mặc dù không nói lời nào, nhưng cuối cùng nhưng còn đứng ở Đường Trấn Nghiệp bên này. Nghĩ tới đây Tần Vũ liền hiểu, tại sao Đường Trấn Quốc muốn cầu cảnh hắn, lại để cho Đường Đường cái tiểu nha đầu này tới. Sợ cũng là bởi vì lần trước sự tình, Tần Vũ cự tuyệt, cho nên mới đem nữ nhi mình phải tới. Bất quá bây giờ nhìn Đường Tuyết Trần bộ dáng này, hiển nhiên là cùng cái này biểu mọi quan hệ rất tốt, cho nên Tần Vũ liền gật đầu đáp ứng. Nói đi, phụ thân ngươi có chuyện gì cầu ta? Đường Đường ánh mắt sáng lên, thật. Tần đại ca ngươi thật là người tốt, là như vậy, cha ta gần đây lúc nào cũng mất ngủ gặp ác mộng, hơn nữa hắn thân thể cũng không biết tại sao, không đến tối cũng cảm giác phát lạnh, có lúc thậm chí run lờ cờ, đi chừng mấy nhà bệnh viện, cũng không có tra sử cụ thể khuyết điểm ở nơi nào, chẳng qua là cảm giác thân thể có chút suy yếu mà thôi. Đường Đường nói ra những bệnh trạng này, Tần Vũ cũng biết Đường Trấn Quốc là tật bệnh gì, cùng ban đầu Tô Dĩnh mẹ như thế, là âm khí vào cơ thể. Khi nhìn đến Đường Trấn Quốc từ lần đầu tiên gặp mặt, Tần Vũ liền phát hiện trên người hắn bao phủ một cổ hắc khí, hơn nữa rét lạnh vô cùng, cho dù ở đại ngày hè đều có loại âm trầm cảm giác. Bất quá Tô Dĩnh mẫu thân là bởi vì ở thể nhược ở cộng thêm ở tại khí âm ta trọng địa phương, mà Đường Trấn Quốc đoán chừng là đụng không nên đụng đồ vật. Phụ thân ngươi thích chơi đùa đồ cổ? Tần Vũ hỏi. Đường Đường liền vội vàng gật đầu, làm sao ngươi biết? Tần Vũ không trả lời nàng, chỉ nói, trở về nói cho ngươi biết phụ thân, chơi đùa đồ cổ có thể, nhưng tốt nhất đừng đụng những thứ kia từ cổ mộ chính giữa mới vừa moi ra đồ bằng mã, có chút không sạch sẽ. Tần Vũ xuất ra một chai thánh thủy giao nàng nói, đưa cái này để cho phụ thân ngươi ăn vào, hơn nữa đem những đồ cổ kia phơi mấy tháng ở lấy ra vớt vớt, hẳn cũng chưa có loại tình huống này rồi. Tần đại ca ngươi quá hào phóng. Đường Đường hoạt bát kết quả chất thuốc, vui vẻ nói, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cha ta hứa hẹn ta có thể đi bên ngoài một tháng. Đường Tuyết Trần cười một tiếng nói, ngươi đi xuống trước chơi đùa đi, ta với ngươi Tần đại ca nói hội thoại. Đường Đường gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi tới mặt tập thể hình đi. Đường đại tiểu thư độ lượng quả nhiên là không bình thường, phụ thân nàng đối ngươi như vậy, ngươi còn muốn giúp nàng. Tần Vũ khẽ cười nói. Đường Tuyết Trần lắc đầu một cái, nói, này không giống nhau, nàng là nàng, phụ thân nàng là phụ thân nàng, Đường Đường tiểu nha đầu này hạng nhất không tâm cơ, ở ta bị Dương gia bức hôn thời điểm, nàng vẫn cùng phụ thân nàng đại xảo một trận đây. Bất quá bây giờ tốt lắm, lấy nhà các ngươi lão gia tử cường thế, tuyệt đối sẽ không đem ngươi coi như gia tộc lợi ích vật hy sinh. Đường Tuyết Trần gật gật đầu nói, không sai, gia gia hiểu ta nhất, có hắn ở nhất định sẽ che chở ta, đúng rồi, gia gia còn nói ngày nào muốn mời ngươi qua, đặc biệt cảm ơn ngươi đây. Tần Vũ nói, Đường lão gia tử quá khách khí, bất quá ta vốn là chuẩn bị hôm nay trở về Giang Hải. Đường Tuyết Trần cười trêu nói, tại sao gấp gáp như vậy, nhớ ngươi mỹ nữ kia đại tiểu thư rồi hả? Trước mắt ta an vị lấy một cái xinh đẹp tuyệt luân Đường gia đại tiểu thư, ta nào có công pháp muốn người khác. Tần Vũ phản đùa giỡn qua đi, nhất thời để cho Đường Tuyết Trần náo một cái mặt đỏ ửng. Không nói đùa, thật ra thì ta nghĩ rằng trở lại Giang Hải là bởi vì kinh thành nơi này là không phải quá nhiều, không có lợi cho tu luyện, những thứ kia con rồi một vật, cho dù không cắn người, cũng cách đứng người. Là Dương gia. Đường Tuyết Trần hận hận nói, Dương gia mấy năm nay tự cho mình là năm thế gia lớn một trong, không ít chen ép còn lại tiểu thế gia, bao gồm thừa dịp chúng ta Đường gia nguy cơ, bỏ đá xuống giếng muốn phải cùng chúng ta Đường gia thông gia, thật ra thì chỉ là muốn tóm thâu chúng ta Đường gia thế lực mà thôi. Buồn cười ta những thứ kia thúc thúc bác môn còn tự cho là Dương gia sẽ giúp bọn ta Đường gia xây lại huy hoàng, bọn họ nơi nào biết Dương gia lòng ngông dạ thú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, đánh vào chỗ chết. Tần Vũ ánh mắt lộ ra một tia lanh sắc, hắn đối với Dương gia cũng nhẫn mại tới trình độ nhất định, chính mình cho dù gia nhập đệ thập tổ, đối phương lại cũng đi theo làm một cái Dương Hạo đi vào, tỏ rõ chính là muốn liều chết với hắn đến cùng. A nếu là Tần Vũ bây giờ có trung cấp ma pháp sư thực lực, nhất định sẽ xuất thủ đưa bọn họ tiêu diệt, bất quá bây giờ đối thủ thực lực không biết, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhẫn mại đi xuống. Tiếp trước Tần Vũ ngã xuống chính là một cái giáo huấn, hắn tùy tiện đi tu luyện tử linh ma pháp cùng sinh mạng ma pháp, không có làm được kịp thời che giấu mà bị giáo đình thần thánh phát hiện. Hơn nữa hắn còn đoán sai giáo đình thực lực và hiệp hội ma pháp sư phản bội, nếu không lấy hắn toàn hệ thánh ma đạo sư thực lực, là tuyệt đối không thể nhanh như vậy ngã xuống. Lầu 2 Tần Vũ cùng Đường Tuyết Trần chính trò chuyện, phía dưới chợt truyền đến một trận tiếng ồn ào thanh âm, lại còn kèm theo Đường Đường tiếng thét chói tai. Tần Vũ cùng Đường Tuyết Trần liền đội vàng xuống đi kiểm tra, không nghĩ tới nhưng thấy được làm người ta tức giận một màn. Nguyên lai Đường Đường chính ở trên máy chạy bộ, nàng thanh thuần bộ dáng khả ái nhất thời đưa tới rất nhiều người chú ý, trong này thì có Dương gia Dương Vĩ. Dương Vĩ là bị Dương Hồng kéo tới đây. Vốn là Dương Hồng đều dự định thật tốt dạy dỗ một chút Tần Vũ, không nghĩ tới hắn lại bị đệ thập tổ kéo qua đi làm huấn luyện viên. Thân là Dương gia đệ tử, Dương Hồng làm sao có thể không biết đệ thập tổ lợi hại? Cho nên hắn nguyên lai những thứ kia kế hoạch chỉ có thể buông tha. May mắn hắn tối tiểu thúc thúc, một mực tu hành ở bên ngoài Dương Hạo trở lại Dương gia, Dương Hồng lúc này mới thông qua gia tộc lực lượng đem Dương Hạo đưa vào đệ thập tổ, là chính là cho Tần Vũ ấm ức, để cho hắn ở đệ thập tổ chính giữa không cách nào đặt chân. Dương Hồng đối với Dương Hạo thập phần có lòng tin, mới vừa qua 30 tuổi Dương Hạo cũng đã là hậu thiên đại viên mãn cấp bậc võ giả, đợi một thời gian, bọn họ Dương gia nhất định có thể thêm nữa một tên tiên thiên võ giả. Nếu không phải Dương Hạo đối với gia tộc quản lý không có hứng thú gì, sợ rằng nhiệm kỳ kế gia chủ chính là hắn Dương Hạo rồi. Thấy thanh xuân tịnh lệ đường đường, Dương Vĩ cái này hào sắc như mệnh gia hỏa nhất thời đã tới rồi tính đến mức, lôi kéo Dương Hồng nói, "Ca ngươi xem cô nàng kia như thế nào đây? Ngươi muốn, liền kiếm về nhà tốt lắm, trước cha rõ đối phương lai lịch, đừng làm xảy ra chuyện lớn gì tới." Dương Hồng không có vấn đề nói. Lấy bọn họ Dương gia thực lực, chỉ cần đối phương không phải cái loại này đại thế gia nữ nhân, những người khác tiểu nhân vật bọn họ căn bản cũng sẽ không băn khoăn. Mà lại nói không chừng đối phương nghe được bọn họ Dương gia danh tiếng, đều sẽ chủ động cởi quần áo đây. Dương Hồng theo bản năng hướng Đường Đường nơi đó phủi lên mắt, khẽ ồ lên một tiếng. Nếu muốn cùng Đường gia thông gia, Dương Hồng tự nhiên sẽ đối với người Đường gia làm nhiều một phen hiểu, Đường Đường cái này ở Đường gia rất tầm thường tiểu cô nương hắn tự nhiên cũng từng thấy, cho nên hắn mới có thể có chút kinh ngạc. "Đại ca, thế nào? Tiểu cô nương này ngươi biết?" Dương Vĩ hỏi. Dương Hồng gật gật đầu nói, hắn là Đường gia lão nhị Đường Chấn Quốc khuê nữ Đường Đường. Dương Vĩ vừa nghe đến nàng là người Đường gia, ngay lập tức sẽ héo đi xuống, yếu ớt nói, nếu là Đường gia con gái, vậy coi như xong đi. Hắn mặc dù là ngồi ăn rồi chờ chết con nhà giàu, nhưng cũng không có nghĩa là ngốc, hiển nhiên trọng phải Đường gia, lại vừa là một cái phiền phức, khó bảo toàn về nhà sau đó cha của hắn sẽ không đem hắn chân cắt đứt. Vừa nghe đến đệ đệ mình lời này, Dương Hồng trong lòng hỏa nhất thời liền thăng lên rồi. Nhìn một chút ngươi này tấm như gấu, Đường gia con gái chẳng lẽ liền kim quý sao? Cũng là ngươi cho là ta Dương gia không sánh bằng hắn Đường gia. Vừa nhắc tới Đường gia nhìn ngươi sợ này tấm đức hạnh, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Đại ca, ngươi nói thật, ta đây liền có thể đi ngay. Dương Vĩ ánh mắt sáng lên, Dương Hồng ở trong gia tộc địa vị cũng không phải là hắn có thể so với, có Dương Hồng chịu trách nhiệm, hắn còn sợ gì? Dương Vĩ cười dâm đãng hướng Đường Đường đi tới, cười hì hì nói, "Tiểu muội muội, một người à, có muốn hay không ca ca cùng ngươi ạ?" Đường Đường quay đầu phủi Dương Vĩ liếc mắt, mặt coi thường vẻ. Nàng mặc dù còn nhỏ, nhưng loại chuyện này nàng đã thấy rất nhiều, chẳng qua là lạnh lùng nói, "Đồ lưu manh, cút sang một bên." "Đồ lưu manh?" "Tiểu muội muội, ngươi nghĩ sai rồi một chuyện, ta mặc dù là lưu manh, nhưng ta cũng không tối nha." Dương Vĩ vừa nói, lại vươn tay ra đi sờ Đường Đường. "A!" Đường Đường hét lên một tiếng, căn bản là không có nghĩ đến Dương Vĩ lại dám ở trước mặt mọi người, ở cao đương như vậy trường hợp đối với nàng tái máy tay chân. "Ta là người Đường gia, ngươi nếu dám đụng đến ta ngươi một chút thì xong rồi." Đường Đường liền vội vàng đem Đường gia danh tiếng rời ra ngoài dọa người. Nếu là người bình thường, nghe được Đường gia danh tiếng nhất định sẽ bị dọa sợ đến sợ chết khiếp, nhưng hắn chính là Dương Vĩ, hơn nữa còn là thu được ca ca hắn Dương Hồng ủng hộ Dương Vĩ, tự nhiên không đem Đường gia danh tiếng coi ra gì. "Người Đường gia, vậy thì thật là tốt. Tỷ tỷ ngươi Đường Tuyết Trần muốn gả cho ca ca ta, ngươi đi theo ta." Đây không phải là thật thích hợp sao? Ha ha ha. Lâu một tập thể hình trong phòng khách rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, nhưng lại không có người muốn xuất thủ hỗ trợ. Bọn họ cũng không đốc, sự tình dính đến Dương gia cùng Đường gia, bọn họ đi lên thuần túy là tại tìm chết mà thôi. Cũng có những thứ kia không biết Dương gia lợi hại lăng đầu thành muốn lên đi anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lập tức liền bị người bên cạnh cảnh cáo, biết Dương gia lai lịch nhất thời đàng hoàng đi xuống. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Dương Vĩ trước người, một cái tát đưa hắn tát bay ra ngoài. "Tần, Tần đại ca." Đường Đường phản ứng lại, liền đội vàng chạy tới Tần Vũ sau lưng, nào vào Đường Tuyết Trần trong lực. Dương Vĩ rên rỉ từ dưới đất bò dậy, Dương Hồng khi nhìn đến Tần Vũ trong ngáy mắt, đàn một chút liền đứng lên, lạnh giọng nói, "Tần Vũ, dám đụng đến ta người nhà họ Dương, ngươi là muốn chết sao?" "Tìm chết? Ta liền đứng ở chỗ này, có năng lực chịu đựng ngươi tới đánh chết ta à?" Tần Vũ khinh thường cười một tiếng, Dương Hồng một cái hậu thiên sơ kỳ võ giả theo người khác rất mạnh, nhưng đối với Tần Vũ mà nói, bóp chết hắn liền như bóp chết một con kiến đơn giản. "Dương Hồng, Dương gia các ngươi tốt bạn lãnh lớn, thậm chí ngay cả trêu đùa tiểu cô nương loại chuyện này đều làm được, các ngươi còn dám lại không hổ thẹn một chút sao? Thật chẳng lẽ khi ta Đường gia là bùn nặng hay sao?" Thấy Đường Đường nước mắt như mưa bộ dáng, Đường Tuyết Trần không nhịn được giận dữ hét: "Ngươi có thể đại biểu Đường gia? Có bản lãnh để cho Đường Chấn Quốc tự mình đến tới tìm ta?" Dương Hồng hừ lạnh một tiếng, hắn thật đúng là không đem Đường Chấn Quốc coi ra gì. Đường gia chân chính cầm quyền nhị đại chỉ có Đường Tuyết Trần phụ thân Đường Chấn Hoa cùng lão tam Đường Chấn Nghiệp mà thôi, về phần Đường Chấn Quốc chính là một đánh xì dầu. "Tần Vũ, ngươi dám đánh ta? Ngươi xong rồi. Hôm nay ngươi xong rồi." Dương Vĩ chạy đến Dương Hồng sau lưng, hướng về phía Tần Vũ gào lên. Hắn bị Tần Vũ thu thập cũng không phải là lần một lần hai rồi, thật giống như mỗi lần thấy Tần Vũ cũng sẽ bị hắn thu thập một phen. Dương Hồng cũng là lạnh lùng nói, "Tần Vũ, hôm nay ngươi nếu là không muốn cho ta Dương gia một câu trả lời, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra nơi này." Dương Hồng lời nói này như đinh chém sắt, dĩ nhiên hắn là như vậy có nói lời này sức lực. Bọn họ người nhà họ Dương ở kinh thành bị người như vậy làm đủ, bọn họ nếu là ngay cả một tí đều không thả, sau đó ai còn sẽ đem bọn họ Dương gia coi là chuyện to tát. cho nên hôm nay vô luận là ai sai lầm, Tần Vũ đều phải cho bọn hắn Dương gia một câu trả lời. Còn lại vây xem người đang Tần Vũ ánh mắt cũng tràn đầy đồng tình, chọc phải Dương gia, hôm nay hắn không chừng pháp làm tốt. Ở kinh thành có quyền thế người đều biết, thà đi chọc một ít đại quan phú hào, cũng không nên đi chọc Dương, Tống hai nhà. Hai nhà này ở năm thế gia lớn chính giữa không chỉ là mạnh nhất, đồng dạng cũng là tàn nhẫn nhất, thù dai nhất. Một khi chọc phải bọn họ, cho người bốc hơi khỏi thế gian đều là nhẹ, thậm chí ngay cả người nhà đều bị gây họa tới. Điểm này mặc dù bị người lên án rất nhiều, nhưng ngại vì hai nhà này thực lực, cũng không ai dám ngay mặt nói gì. Phải giao đại thật sao? Tốt lắm, ta đây liền cho các ngươi một câu trả lời. Tần Vũ đột nhiên xuất thủ, đưa tay kéo một cái, giấu sau lưng Dương Hồng Dương Vĩ liền bị hắn hút tới rảnh tay trùng, một cái tát ra, nhất thời máu tươi sen lẫn bể răng bay ra, Dương Vĩ má trái nhất thời xương thành một cái đầu heo. Như vậy giao phó có đủ hay không? Tần Vũ khỏe miệng khẽ cười, lại một cái tát phiến ra, Dương Vĩ má phải cũng sưng lên mà bắt đầu. Không đủ. Vậy còn có. Đùng đùng. Hai cái bàn tay phiến ra, mỗi một cái đều phi thường trọng, để cho Dương Vĩ phát ra một tiếng thê lương hét thảm tới. Tại sao không nói chuyện? Còn chưa đủ. Ba. Bây giờ đủ chưa? Không đủ vậy cứ tiếp tục. Đùng đùng. Lần lượt bạt thai bay ra, trực tiếp đem Dương Vĩ đánh chỉ có hít vào mà không thở ra, cả khuôn mặt đã hoàn toàn biến hình, không nhìn ra nguyên bản đối với bộ dáng. Nhìn Tần Vũ mang theo đủ cười một cái tát tiếp lấy một cái tát đi xuống, bên cạnh vây xem trong lòng người đều dâng lên một hơi khí lạnh, đây mới là hung ác loại người à. Đây là muốn đem Dương Vĩ đánh vào chỗ chết à. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Dương gia đuổi giết sao? Nếu là ở kinh thành, bọn họ Dương gia đệ tử tại bọn họ dưới mí mắt bị người giết, vậy bọn họ còn mặt mũi nào ở kinh thành lẫn vào? Đủ rồi. Tần Vũ ngươi đủ rồi. Dương Hồng giống giận, nhưng có chút không dám xuất thủ. Tần Vũ thực lực chân chính hắn không biết, nhưng hắn vẫn biết rõ Tần Vũ bây giờ là đệ thập tổ huấn luyện viên. Có thể trở thành đệ thập tổ huấn luyện viên, người nào là hạng đơn giản. Cho dù yếu hơn nữa, cũng không phải hắn cái này hậu thiên sơ kỳ võ giả có thể đối phó được. Hơn nữa Tần Vũ bây giờ dáng vẻ đúng là đem hắn dọa sợ, một cái tát kia tiếp lấy một cái tát, hoàn toàn chính là ở đem Dương Vĩ đánh vào chỗ chết. Hắn nếu dám đánh như vậy Dương Vĩ, vậy mình đây sẽ không trực tiếp bị đối phương giết. Nghĩ đến đây, Dương Hồng cũng có chút do dự. Có câu nói được, ngốc sợ lăng, lăng sợ hành, hành sợ không muốn sống. Dưới mắt Dương gia danh tiếng không hữu hiệu, Dương Hồng lại trơ mắt nhìn Tần Vũ một cái tát tiếp lấy một cái tát ở đệ đệ của hắn trên mặt, không có biện pháp nào. Lúc này bên ngoài vang lên liên tiếp cảnh linh thanh, hai chiếc xe cảnh sát lái đến cửa, mấy tên cảnh sát đi vào, hiển nhiên là có người ở âm thầm báo cảnh sát. Chuyện gì xảy ra? Ta nghe có người báo cảnh sát nói là nơi này có người đánh lộn, người đâu? Ở nơi nào? Thấy cảnh sát tới, Dương Hồng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này hắn nguyên lai đều không coi vào đâu lính cảnh sát, nhất thời thành hắn cứu tinh. Nhanh, nhanh bắt hắn lại. Ta là kinh thành người nhà họ Dương, trong tay hắn người kia là đệ đệ ta Dương Hồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58, Diệp gia cầu y đi hãy mấy tên cảnh sát nghe một chút, ai đi à, xảy ra đại sự. Ở kinh thành lan lộn, có mấy cái chưa nghe nói qua Dương gia danh tiếng. Đặc biệt là bọn họ, từ làm nghề này bắt đầu, liền bị lãnh đạo lặp đi lặp lại dạy người nào có thể trọng, người nào không thể trọng, còn tốt hơn tốt phục dịch, người nhà họ Dương liền ở trong đó có thể đứng hàng tiền tam. Lúc này bọn họ lại thấy được Tần Vũ trong tay Dương Vĩ, nhất thời lại vừa là hít vào một hơi. Thật sự là Tần Vũ trong tay Dương Vĩ đã không còn hình người rồi, thế thảm đáng thương, máu từ trên mặt không ngừng nhỏ giọt xuống. Dám đối với Dương gia con cháu như vậy dám, nếu không phải là không muốn sống lăng đầu thành, hoặc là chính là có chân chính sức lực, không sợ người nhà họ Dương. Hết lần này tới lần khác này hai loại bất luận là cái nào, đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Mấy tên cảnh sát hai mắt nhìn nhau một cái, như vậy cảnh tượng, bắt cũng không phải, không bắt cũng không phải, bọn họ nhất thời ngây ngô lập ở nơi đó, không biết rõ làm thế nào mới tốt. Dương Hồng ở sau lưng giận dữ hét, các người đám này phế vật còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau cho ta bắt người a. Tần Vũ thấy mấy cái cảnh sát làm khó dáng vẻ, trực tiếp đem chính mình đệ thập tổ giấy hành nghề, căn cước quân nhân thậm chí là giết người bằng đều bức cho bọn hắn. Vừa nhìn thấy kia ba tấm giấy chứng nhận, mấy tên cảnh sát nhất thời chính là run run một cái, vị này quả nhiên cũng là một vị không chọc nổi cường đạo. Chỉ là nói trong truyền thuyết quốc an cục đệ thập tổ thì không phải là bọn họ có thể chọc được, huống chi còn có kia giết người bằng, đây càng đại biểu đối phương nhưng là cái loại này giết người không phạm pháp cường đạo a. Đem giấy chứng nhận cung cung kính kính trả lại cho Tần Vũ, mấy tên cảnh sát không nói hai lời lập tức xoay người rời đi. Ngược lại hai bên đều không chọc nổi, bọn họ những tiểu nhân vật này hay là trước rút lui đi. Những thứ kia vây xem người nhìn một cái cảnh sát đều rút lui, càng là chứng minh vị gia này lai lịch bất phàm, là có thể chân chính cùng Dương gia đấu lực tay cường giả. Những cảnh sát kia trước khi đi, thấy nhiều người như vậy còn đang nhìn náo nhiệt, bọn họ liền vội vàng mắng, nhìn cái gì vậy? Đây là các ngươi có thể nhìn sao? Đều cho ta rút lui. Những thứ kia vây xem người vừa nhìn thấy cảnh sát phát huy, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Phải biết kinh thành năm thế gia lớn một trong Dương gia bị người đánh mặt, loại trang diện này trong ngày thường cũng không thấy nhiều a Tần Vũ. Ta liều mạng với ngươi. Thấy ngay cả cảnh sát đều bởi vì Tần Vũ thân phận đi, Dương Hồng cũng chịu không nổi nữa khổng lồ như vậy làm đủ, một quyền hướng Tần Vũ đánh tới. Liều mạng. Liều mạng nếu là có dùng mà nói, nhiều người như vậy còn cố gắng như vậy tu luyện làm gì? Tần Vũ cười lạnh một tiếng, cường đại ma lực chi vòng ba động mà ra, lực lượng vô hình trực tiếp đem Dương Hồng cho bắn ra ngoài. Dương Hồng giống như cảm giác mình lục phủ ngũ tạng bị một cái truy lớn gõ qua bình thường, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Dương Hồng trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, chính mình thậm chí ngay cả đối phương và áo đều không đụng phải, liền bị đánh bại. Còn phải lại liều mạng sao? Tần Vũ ném tới đã thoi thóp Dương Vĩ, hướng Dương Hồng đi tới, ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ. Tần Vũ không được. Đường Tuyết Trần liền vội vàng ở sau lưng hô lớn. Dương Hồng cùng Dương Vĩ thân phận không giống nhau, hắn chính là Dương gia trọng điểm bồi dưỡng dòng chính đệ tử, ngươi một khi hắn xảy ra chuyện gì, ngươi cùng Dương gia liền thật thành không chết không thôi cục diện. Tần Vũ quay đầu cười khổ, hiện tại ở loại tình huống này, sợ rằng không tự mình ra tay, hắn cùng Dương gia cũng vẫn như cũng là không chết không thôi cục diện. Tần Vũ chính là chỗ này sao tính cách, có một số việc hoặc là không làm, phải làm, vậy sẽ phải làm tuyệt. Đúng vào lúc này, tập thể hình quán nhưng truyền đến rít lên một tiếng, tiểu bối ngươi dám động ta Dương gia người. Một đạo hoàn toàn do nội lực tạo thành kiếm mang bắn ra, tốc độ phi khoái, Tần Vũ khẩn cấp bên dưới, liên tiếp dựng thẳng lên ba mặt tường băng, mới đưa kiếm kia mang chặn. Tiên tiên võ giả. Tần Vũ ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, xuất thủ lại là một vị tiên tiên võ giả. Hắn lúc trước cũng chưa có tiếp xúc qua tiên tiên võ giả, chẳng qua là dựa vào một ít hậu tiên vũ giả thực lực đối với tiên tiên võ giả tiến hành phân chia. Nhưng thông qua một kích này đến xem, hắn lúc trước tuyệt đối là coi thường này tiên tiên võ giả thực lực. Ở Lạc Lan đại lục, ma pháp sư tuyệt đối là võ lực tột cùng nhất, tu luyện đấu khí kỵ sĩ vĩnh viễn là kém ma pháp sư một nước. Địa cầu tu hành giới, thực lực võ giả cũng đồng dạng là kém dị năng giả một nước, nhưng thực lực võ giả càng cao, loại này chênh lệch lại càng nhỏ. Tỷ như mới vừa ra tay tên này tiên tiên võ giả, thực lực của hắn thậm chí có thể cùng Tần Vũ đánh một trận, tuyệt đối muốn so với Lạc Lan đại lục lúc đồng giai kỵ sĩ mạnh hơn nhiều. Một tên hơn 50 tuổi lạnh lùng người trung niên đi vào tập thể hình trong quán, hắn ăn mặc thập phần quái dị, người mặc câu phục, lại giữ lại một con người cổ đại tóc dài, trong tay xách một thanh long tuyển bảo kiếm, khí thế bất phàm, hắn đi theo phía sau vài tên võ giả, đều đang là hậu thiên đại viên mãn cao thủ cấp bậc. Tam thúc. Dương Hồng thấy người trung niên này, trước mắt nhất thời sáng lên. Hắn bị tam thúc này Dương Hồng ba chính là phụ thân hắn đời này đệ nhất cao thủ, cũng là Dương gia trẻ tuổi nhất tiên tiên võ giả, trong ngày thường cũng là tối che chở hắn. Thấy Dương Hồng kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ, còn có Dương Vĩ bộ dáng thê thảm, Dương Hồng ba nhất thời trong lòng giận dữ. Ở kinh thành trên địa bàn, bọn họ Dương gia lúc nào bị như vậy làm được qua? Dĩ năng giả, rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì thật không ngờ phép lối, ngay cả ta người nhà họ Dương cũng dám động. Dương Hồng ba quát lạnh một tiếng liền muốn ra tay, phía sau hắn thủ hạ liền tranh thủ hắn ngăn lại. Tam lão gia, đối phương còn có một cái thân phận là đệ thập tổ huấn luyện viên, chúng ta có thể phải thận trọng a. Bọn họ Dương gia là kinh thành năm thế gia lớn một trong không sai, nhưng lập tức dùng lại đại thế gia, cũng không khả năng cùng cơ quan quốc gia chống lại. Tần Vũ bây giờ là quốc can của người, bọn họ nhất định phải tuân thủ người ta quy tắc, giết Tần Vũ không có gì, nhưng muốn giết quốc can cục huấn luyện viên, chuyện kia có thể to lắm. Đệ thập tổ huấn luyện viên thì thế nào? Hôm nay hắn dám đụng đến ta người nhà họ Dương, ta liền cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được ký hiệu. Dương Hồng ba một kiếm đâm ra vạn tiên kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ Tần Vũ chung quanh mấy thước chi địa, đủ có thể thấy nội lực của hắn thâm hậu. Tần Vũ cẩn thận. Đường Tuyết Trần thấy kinh khủng như vậy một màn, không khỏi hô hô lên. Tiên tiên võ giả, mặc dù cường nhưng ta có thể không kém. Đồng giai bên trong ma pháp sư là nhân vật vô địch, mà toàn hệ ma pháp sư, tại đồng bậc ma pháp sư làm chung cũng là nhân vật vô địch. Thân là toàn hệ ma pháp sư Tần Vũ, không có lý do gì biết sợ Dương Hồng ba. Đang lúc Tần Vũ muốn xuất thủ lúc, bên cạnh hắn chợt xuất hiện một bóng người, một đôi thiết trưởng liên tiếp đánh ra, lại đem Dương Hồng ba bóng kiếm tất cả đều ngăn lại. Bóng người kia hiện lộ ra bên ngoài, lại là một tên hơn 50 tuổi trung niên nhân áo đen, khí thế trầm ổn như núi. Dương Hồng ba nhìn người trước mắt, ánh mắt lộ ra rồi một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền giận dữ hét, "Diệp Húc, Diệp lão đại, ngươi muốn làm gì? Vì sao phải không để cho ta giết hắn?" Tên kia là Diệp Húc người trung niên trầm giọng nói, "Bây giờ ngươi không thể giết hắn." "Vì sao? Hắn với ngươi Diệp gia có quan hệ gì, ngươi vì sao phải cả ta? Ngươi cũng đã biết tiểu tử này làm nhục ta Dương gia, hôm nay cho dù không giết hắn, cũng muốn đưa hắn phế." Dương Hồng ba nổi giận đùng đùng nói, bất quá cũng không dám tiếp tục ra tay, bởi vì người trước mắt chính là năm thế gia lớn một trong Diệp gia lão đại, Diệp Húc. So với hắn sớm mấy năm tiến vào tiên tiên cảnh giới, hắn viễn viễn không phải là đối thủ. Rất đơn giản, bởi vì nhà ta lão thái gia bệnh nặng, cần phải Tần tiên sinh vì hắn chữa trị. Diệp Húc xoay người hướng về phía Tần Vũ ôm quyền nói, "Tần tiên sinh, nghe y thuật của ngươi vô song, đã từng chữa hết đường gia lão gia tử, không biết có thể hay không đến cửa là cha ta chẩn bệnh. Tiền xem bệnh được rồi, ta biết ngươi cần phải một ít tu luyện dùng tài liệu, đến lúc đó ta Diệp gia bà cố, tùy ngươi chọn chọn ba kiện đồ vật." Tần Vũ trong lòng vui một chút, này Diệp lão đại tới còn thật là đúng lúc, hắn trực tiếp liền đáp lời, "Không thành vấn đề, tại hạ tùy thời đều có thể đi, bất quá dường như trước mắt còn có một cái phiền toái không có giải quyết." Nghe đến đó, Dương Hồng ba nhất thời giận dữ, "Diệp Húc, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đảm bảo tiểu tử này sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi đây là đang cùng ta Dương gia là địch." Diệp Húc khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Ngu si, bây giờ cha ta bệnh nặng, chỉ có Tần tiên sinh có thể trị được hắn bệnh, ngươi muốn động hắn chính là đang động ta chủ nhà họ Diệp cánh mạng. Bây giờ không phải là ta muốn với ngươi Dương gia là địch, mà là ngươi Dương gia phải cùng ta Diệp gia không chết không thôi. Nếu là bởi vì ngươi mà trì hoãn cha ta chữa trị, ta Diệp gia nhất định sẽ không nghỉ, Dương gia các ngươi mặc dù đại, nhưng chúng ta Diệp gia cũng không yếu." Dương Hồng ba nhất thời bị một câu nói này ngăn trong nháy mắt không nói gì, hắn này mới phản ứng được, nếu là thật bởi vì ngăn trở Tần Vũ mà đưa đến Diệp gia lão thái gia có cái gì bất chắc, hắn nhưng chính là đưa tới Diệp gia cùng Dương gia đại chiến tội nhân. Trách nhiệm này, hắn Dương Hồng ba cũng đảm đương không nổi. "Tần Vũ, ngươi chờ đó, ngươi và ta Dương gia ân oán, không dễ dàng như vậy chấm dứt." Dương Hồng ba bất đắc dĩ thu tay lại, nhưng vẫn là hận hận nói, "Được à, ta tùy thời hoan nghênh các ngươi tới báo thủ, bất quá chuyện đầu tiên nói trước rồi, chẳng lo sợ cái quái gì cả. Tần Vũ cũng cười lạnh đáp lại. Diệp Húc khoát tay chặn lại, mắt lạnh nhìn Dương Hồng Ba ngang ngược nói, Tần tiên sinh không cần lo lắng, ngươi nếu có thể chữa khỏi lão gia tử nhà ta bệnh, vậy chính là ta Diệp gia ân nhân, bọn họ Dương gia dám động ngươi, chính là đang đánh ta Diệp gia mặt. Dương Hồng Ba bị nẹn không nhẹ, hất một cái ống tay áo, trực tiếp rời đi, thậm chí ngay cả nằm trên đất không rõ sống chết Dương Vĩ đều không đi quản, liền trực tiếp rời đi. Dương Hồng đỡ dậy Dương Vĩ, dùng mang theo hận ý ánh mắt gắt gao trợn mắt nhìn Tần Vũ một hồi, lúc này mới rời đi. Hắn cũng biết hôm nay không thể đem Tần Vũ thế nào, thậm chí chờ Tần Vũ chữa hết Diệp lão gia tử bệnh sau, hắn càng không thể đem Tần Vũ thế nào. Bất quá song phương thù đã kết rồi, thậm chí ngay cả hắn Tam Thúc đều liên lụy đến trong đó. Bây giờ song phương ân oán đã không phải là tiểu bối ân oán cạnh tranh, mà là quan hệ đến bọn họ Dương gia mặt mũi. Bọn họ Dương gia nhất định sẽ tìm ra biện pháp đối phó Tần Vũ, đến lúc đó chính là hắn Tần Vũ tử khí. Thần tiên sinh, chúng ta đây liền đi trước đi. Diệp Húc thúc giục một chút Tần Vũ, nhà bọn họ lao thái gia mặc dù bây giờ không việc gì, nhưng bệnh này hay lại là càng nhanh chữa trị càng tốt. Tần Vũ gật đầu một cái, đi theo Đường Tuyết Trần cáo biệt, thuận tiện cảnh cáo nàng gần đây cẩn thận một chút, tránh cho Dương gia cho cùng đường quay lại cắn bắt nàng hạ giận. Nói xong Tần Vũ liền đi theo Diệp Húc đi Diệp gia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, chuẩn bị khai đao Diệp gia thân là Giang Hải năm thế gia lớn một trong, thực lực tổng hợp nên tính là yếu nhất một cái. Bọn họ Diệp gia thực lực võ giả mặc dù cũng còn có thể, nhưng duy nhất khuyết điểm chính là nhân số thưa thớt. Ngoại trừ Diệp gia một ít lãnh đời lão tiền bối bên ngoài, Diệp gia dòng chính cộng lại còn không tới 10 người, còn lại đều là một ít dòng thứ đệ tử. Diệp gia đời thứ nhất bây giờ chỉ còn lại Diệp lão gia tử một cái, đời thứ hai đảo là đã ra Diệp Húc cùng hắn tam huynh đệ, mỗi một đều là tiên thiên võ giả. Bất quá Diệp gia đời thứ ba có thể thảm, lại chỉ có một người, chính là lá kia lão tam nhà ta con trai. Đối với một đại gia tộc mà nói, loại tình huống này là thập phần bất lợi, mặc dù ít rồi tranh đoạt giữa gia tộc lục đục với nhau, nhưng vị này người thừa kế duy nhất một khi có chuyện gì xảy ra, bọn họ Diệp gia dòng chính sẽ phải tuyệt hậu rồi. Trên đường Diệp Húc cũng nhăn nhăn nhó nhó cùng Tần Vũ đề cập tới cái vấn đề này, muốn cho hắn hỗ trợ nhìn một chút chính mình không có bầu không dục vấn đề. Tần Vũ nghe xong nhất thời không nói gì, mình sở trường chữa trị ngoại thương, không có bầu không dục đồ chơi này, không kinh nghiệm à. Nhưng nếu người ta đều lên tiếng, Tần Vũ cũng không tiện cự tuyệt, dùng tinh thần lực cho Diệp Húc dò xét một chút thế thân, nói, Diệp tiên sinh ở lúc còn trẻ có phải hay không luyện võ thành si, thậm chí ngay cả chuyện nam nữ đều bất chấp. Diệp Húc ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, nữ nhân lúc nào tìm không có. Nếu như không thừa dịp còn trẻ thời điểm đem võ công tu luyện tới hóa cảnh, vậy sau này liền tất nhiên phải nhiều tiêu phí thập bội công phu mới có thể bù đắp lại. Nếu như không có điểm này khắc chế lực mà nói, ta cũng sẽ không ở 40 tuổi ra mặt liền tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Gốc rễ chính là ra ở chỗ này. Tần Vũ thở dài thở ra một hơi nói. Tần tiên sinh nói là ý gì? Diệp Húc một đầu mê hoặc. Thật ra thì tu hành giới có một cái thông thường, khả năng đại gia cũng không có chú ý qua, đó chính là thực lực càng cao, sinh dục liền vượt khó khăn. Đạo lý này thật ra thì rất đơn giản, võ giả tu luyện của võ, nội lực đã đem chính mình thân thể cường hóa đến một cái không tưởng tượng nổi cảnh giới, đặc biệt là tiên thiên võ giả, đang tầm thường mắt người chung hãy cùng siêu nhân như thế. Dùng khoa học một điểm giống như mà nói, chính là các ngươi gen đều cùng người bình thường không giống nhau. Hỏi dò hai cái gen đều không giống nhau người, làm sao có thể sinh dục ra đời sau tới? Ta nhớ ngươi người em trai kia, Diệp Nhị tiên sinh, cũng không kém là bởi vì như thế nguyên nhân mới không thể sinh dục. Nghe Tần Vũ như vậy vừa giải thích, Diệp Húc nhất thời công khai, không muốn mình luyện võ thành si, lại còn sẽ có loại này tác dụng phụ. Kia còn có cái gì đền bù phương pháp sao? Diệp Húc liền vội vàng hỏi. Có ngược lại có, bất quá cái phương pháp này phỏng chừng rất khó thực hiện. Tần Vũ sờ lỗ mũi một cái, tựa như cười mà không phải cười nói. Phương pháp gì? Đối với bọn hắn Diệp gia mà nói, chỉ cần có phương pháp liền không phải là cái gì việc khó, bọn họ đường đường kinh thành Diệp gia, còn có cái gì không làm được sự tình sao? Rất đơn giản, chính là tìm một cái đồng dạng cũng là tiên tiên võ giả nữ nhân sinh con, dù sao từ căn mà nói, các ngươi mới là một loại người. Ngậy. Diệp Húc nhất thời không nói gì, cái phương pháp này không phải rất khó thực hiện, mà là không sai biệt lắm căn bản cũng không khả năng thực hiện. Ở Hoa Hạ tu luyện cổ võ không ít, nhưng có thể bước vào tu hành giới ít lại càng ít, mà có thể đi vào tiên tiên võ giả người tông sư này cấp bậc, càng là có thể so với đại hùng miêu. Nam tiên tiên võ giả đã đủ thiếu, nữ có thể tưởng tượng được, ít nhất ở kinh thành năm thế gia lớn, hắn là chưa nghe nói qua có nhà nào tồn tại nữ tính tiên tiên võ giả. Huống chi cho dù là có, ngươi còn có thể hy vọng nào người ta là hơn 20 tuổi cô gái tuổi thanh xuân hay lại là hơn 30 tuổi thiếu phụ đang trổ hoa. Sợ rằng đều là một ít 70-80 lão thái thái rồi. Làm cho mình cùng như vậy một đám lão thái thái sinh con. Diệp Húc chỉ là suy nghĩ một chút liền cả người run lẩy bẩy. Được rồi, xem ra đời ta chính là không có mạng. Diệp Húc tự giễu cười một tiếng, cũng không ốm ấp ảo tưởng. Diệp gia biệt thự nơi ở kinh thành ngoại ô trung, lộ ra rất yên lặng, Diệp Húc mang theo Tần Vũ tiến vào trong biệt thự, phàm là thấy Diệp Húc người, đều rối rít cung kính la lên, đại lao ra. Diệp Húc gật đầu một cái, mặt vô biểu tình mang theo Tần Vũ đi tới biệt thự sâu bên trong. Một tên cùng Diệp Húc tướng mạo có ba phần tương tự người chào đón hỏi đại ca, ngươi đem Tần tiên sinh mời tới sao? Vị này chính là Tần tiên sinh, đây là ta thứ nhị Diệp Hiền. Diệp Húc cho hai người giới thiệu một phen, hỏi phụ thân tình huống bây giờ thế nào. Diệp Hiền nhíu mày nói, không tốt lắm, bây giờ rất suy yếu, tam đệ chính ở bên trong phụng bồi đây. Tốt lắm, chúng ta đuổi mau đi xem một chút. Diệp Húc liền vội vàng kéo Tần Vũ đi vào biệt thự sâu bên trong một gian nhà lớn chính giữa. Trong phòng tràn ngập này một cổ mùi thuốc, một tên 40 tuổi da mặt người đàn ông trung niên đứng ở cạnh cửa, hắn chắc là Diệp Lao Tam nhà ta Diệp Thành rồi. Diệp Thành với hắn hai người ca ca Trương cũng không giống, trên mặt ngược lại mang theo một cổ vẻ âm trầm, nhìn qua lòng dạ rất nặng. Bên trong phòng còn có một người quen cũ, chính là ban đầu là Tần Lao gia tử chữa trị quốc thủ Trương Đại Phu. Nhắc tới Trương Đại Phu y đức còn thực là không tồi. Đối với bình thường thầy thuốc mà nói, ta không trị hết bệnh nhân bị những người khác chữa lành, cho dù trong lòng không nói oán hận cũng sẽ sinh lòng ghen tị. Nhưng vị này Trương Đại Phu nhưng không có chút nào căm ghét chi tâm, ngược lại càng sùng bái Tần Vũ. Hơn nữa lần này Diệp Lao gia tử bệnh tại hắn chẩn đoán không có kết quả sau, cũng là hắn đề cử Tần Vũ. Thần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Trương Đại Phu cười ha hả nói. Trương lão tiên sinh khách khí, ngài là đời trước, trực tiếp kêu tên ta là được rồi. Trương Đại Phu cười ha hả nói, không giống nhau, y thuật một đạo, người thành đạt là trước, lấy y thuật của ngươi, đáng giá ta gọi ngươi một tiếng tiên sinh, bây giờ Diệp Lao tiên sinh bệnh, liền giao ngươi tới xử lý rồi. Tần Vũ gật đầu một cái, dùng tinh thần lực bắt đầu vì Diệp Lao gia tử chẩn đoán. Diệp Lao gia tử tuổi tác không nhỏ, cũng có hơn 80 tuổi, mái đầu bạc trắng, trên mặt nếp nhăn hoành sinh, bây giờ suy yếu đã có chút ít không mở mắt ra được rồi. Hiện tại ở loại trạng thái này đối với người tầm thường mà nói rất bình thường, nhưng đối với có tiên tiên võ giả thực lực Diệp Lao gia tử mà nói, nhưng là đại đại không bình thường. Người bình thường rèn luyện thân thể cũng có thể cường thân kiện thể, sống thêm cái 8, 90 tuổi không phải số ít. Mà giống như Diệp Lao gia tử bực này đã bước chân vào tiên tiên cảnh giới võ giả, thậm chí 6, 7 chục tuổi đều là nơi đang tráng niên thời kỳ, 80 tuổi khoảng chừng khí huyết mới bắt đầu suy bại, dần dần già yếu. Nhưng ngay cả như vậy, một tên tiên tiên võ giả sống 120, 30 tuổi cũng là không thành vấn đề. Diệp Lao gia tử mới 80 tuổi giống như này, hiển nhiên là có chút không bình thường. Tần Vũ giờ phút này có thể nhận ra được, Diệp Lao gia tử sinh cơ bên trong cơ thể suy bại rất nghiêm trọng, thậm chí nếu so với Đường Lao gia tử đều còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hơn nữa Đường Lao gia tử là bởi vì thọ nguyên sẽ hết mà sống cơ suy bại, nhưng Diệp Lao gia tử, nhưng là bởi vì có một cổ lực lượng ở phá hư hắn sinh cơ bên trong cơ thể. Đó là một cổ âm tà thuộc tính lực lượng, cực đoan quỷ dị, thậm chí ở Diệp gia tử thể bên trong ẩn giấu rất nhiều năm, cho đến gần đây, Diệp Lao gia tử khí huyết bắt đầu suy bại, thực lực đi vào xuống dốc kỳ nó mới bắt đầu phát tác, mà động một cái, sẽ phải Diệp Lao gia tử mệnh. Thu lên tinh thần lực, Tần Vũ nói, Diệp Lao gia tử trong cơ thể có một cổ cực kỳ âm tà lực lượng ở phá hư hắn sinh cơ bên trong cơ thể, này cổ âm tà lực lượng ít nhất ở Diệp Lao gia tử trong cơ thể ẩn nút hơn 20 năm. Diệp Húc Tam huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt nhất thời biến đổi, hiển nhiên Tần Vũ nói không có sai. Đáng chết, nhất định là năm đó Miêu Cường tên khốn kiếp kia lưu lại hậu thủ. Sớm biết hắn như vậy âm hiểm, ban đầu nên làm thịt hắn. Diệp Húc một quyền hung hăng đánh vào trên tường. Đại ca, ngươi trước tỉnh táo chút ít. Diệp Thành kéo ra Diệp Húc, đối với Tần Vũ hỏi Tần tiên sinh, vậy không biết cha ta còn có thể hay không thể cứu? Tần Vũ gật gật đầu nói, có thể cứu ngược lại có thể cứu, bất quá cho dù cứu chữa qua đến, hắn này một thân võ công cũng coi là phế, vẻ này âm tà lực đã đem Diệp Lao gia tử trong cơ thể kinh mạch ăn mòn không sai biệt lắm, còn có nếu như muốn ra tay cứu trị mà nói, cần phải làm giải phẫu mới được. Trị liệu thuật không phải bản năng, đối với ngoại thương mà nói ngược lại là có thể, nhưng đối với nội thương, Tần Vũ liền không có cách nào. Bất quá hắn bây giờ như là cao cấp ma pháp sư, ngược lại là có thể đem Diệp Lao gia tử thương thế hoàn toàn chữa khỏi. Hắn ở Giang Hải bệnh viện thời điểm nhìn không thiếu liên quan tới tế bào tu bổ thư, tu hành giới người vô luận là võ giả hay lại là dị năng giả, cuối cùng trong cơ thể các cái tổ chức tất cả đều là do tế bào tạo thành. Chờ hắn đến cao cấp ma pháp sư thời điểm liền có thể thi triển phép thuật cấp 6 thần thánh chữa trị, trực tiếp từ tế bào bắt đầu tu bổ. Ngược lại đừng nói là kinh mạch, coi như là cánh tay toàn bộ chặt đứt, Tần Vũ cũng có thể để cho hắn mọc ra lần nữa một đoạn. Bất quá bây giờ hắn là không cần suy nghĩ, coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ở sơ cấp ma pháp sư thời điểm liền thi triển ra cao cấp ma pháp sư mới có thể thi triển phép thuật cấp 6. Kia động đao có nguy hiểm gì tính sao? Lão nhị Diệp Hiền có chút do dự, dù sao Diệp Lao gia tử bây giờ đã suy yếu đến loại trình độ này, bạn nhất cử động nữa đao, ngoài ý vậy cũng làm sao bây giờ? Tần Vũ nhún vai một cái nói, chuyện gì đều là không có tuyệt đối, ta chỉ có thể bảo đảm giải phẫu tỷ lệ thành công ở 90 trở lên. Tam huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút không quyết định chắc chắn được. Làm giải phẫu? Một cái âm thanh yếu ớt truyền tới, mọi người nhìn một cái, lại là trên giường bệnh Diệp Lao gia tử thanh tỉnh lại, suy yếu nói, nhưng là ba. Diệp Húc còn chưa có nói xong liền bị Diệp Lao gia tử cắt đứt. Không lấy ra thuật lấy ta tình huống bây giờ cũng khó thoát khỏi cái chết, đã có chín thành hy vọng thành công, kia còn có cái gì sợ? Diệp Lao gia tử khoát đã nói. Nghe được cha mình nói như vậy, Diệp Húc rốt cuộc gật gật đầu nói, tốt lắm, Tần tiên sinh ngươi liền động thủ đi, có cần hay không thuốc mê thiết bị cái gì? Những thứ này chúng ta Diệp gia đều có. Tần Vũ lắc đầu một cái nói, không cần, ta tự nhiên có biện pháp để cho Diệp Lao gia tử không cảm giác được đau đớn. Tần Vũ đưa tay đặt ở Diệp Lao gia tử trên đầu, tinh thần lực lộ ra, trực tiếp thi triển một cái nho nhỏ thôi miên ma pháp, liền để cho Diệp Lao gia tử lâm vào ngủ say chính giữa. Loại ma pháp này có thể che giấu một ít bên ngoài cảm giác đau, chỉ cần Tần Vũ không ra tay giải trừ, bất luận kẻ nào đừng nghĩ đem đánh thức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, Tần Vũ thân thế. Tần Vũ xuất ra đao giải phẫu, trực tiếp đem Diệp Lao gia tử dưới lưng rạch ra một đạo trong miệng, cường hãn ma lực trực tiếp khống chế Diệp Lao gia tử huyết dịch trong cơ thể, không để cho nó chảy ra mảy may tới. Vẻ này âm tà lực lượng ở Tần Vũ dẫn dắt xuống, từ Diệp Lao gia tử trong cơ thể chậm rãi chảy ra, chỉ một thoáng một cổ âm hàn mùi tanh hôi phủ đầy thu xếp căn nhà. Diệp gia tam huynh đệ nhất thời biến sắc, kinh khủng như vậy một cổ lực lượng ẩn giấu tại bọn họ nhà Lao gia tử trong cơ thể thời gian dài như vậy, suy nghĩ một chút đã cảm thấy làm người ta kinh khủng. Chờ đem những thứ kia âm tà lực toàn bộ sắp xếp tịnh sau, Tần Vũ trực tiếp thi triển trị liệu thuật, diệp trên người lao ra từ vết thương kia, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Thấy như vậy một màn, Diệp Húc trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nói: "Đều nói đệ thập tổ chính là vì Tần Vũ chữa trị hệ dị năng thảo xin hắn tới gánh làm huấn luyện viên, bây giờ nhìn một cái quả là như thế, này trị liệu thuật uy năng cũng quá mức kinh khủng, lớn như vậy vết thương, như thế này mà nhanh liền khép lại, đây nếu là thả đang chiến đấu, Tần Vũ một người là có thể bù đắp được một dị năng giả tiểu đội. Bọn họ đều là tiên tiên võ giả, tự nhiên có thể nhìn ra Tần Vũ loại thiên phú này kinh khủng đến, có này trị liệu thuật, chỉ cần không phải cụt tay gãy chân, đây chẳng phải là cùng đánh con rắn bất tử như thế. Nếu không phải Tần Vũ đã là đệ thập tổ huấn luyện viên, bọn họ thậm chí bây giờ liền muốn lôi kéo Tần Vũ gia nhập bọn họ Diệp gia. Chờ đến Diệp lão gia tử thương thế trong cơ thể hoàn toàn khỏi hẳn sau đó, Tần Vũ đem trên người hắn thuật thôi miên giải trừ tới. Diệp lão gia tử mở mắt, cười một tiếng nói, ta còn có thể mở mắt, vậy thì đại biểu giải phẫu thành công rồi. Không sai, bất quá Diệp lão gia tử, ngươi bây giờ thân thể vẫn có chút suy yếu, cần phải điều chỉnh, bất quá đây cũng không phải là ta am hiểu rồi, Trương đại phu, cái này thì làm phiền ngươi rồi. Tần Vũ khẽ cười nói. Trương đại phu ở một bên cười nói, được rồi, toa thuốc đều là có sẵn, dựa theo phía trên lời muốn nói hút thuốc là tốt. Diệp gia tam huynh đệ trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, Diệp Húc đối với Tần Vũ ôm quyền nói, Tần tiên sinh, lần này đa tạ ngươi, mời ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, hứa hẹn ngươi tiền xem bệnh, một hồi ta sẽ đích thân mang ngươi lựa chọn, còn có Dương gia nơi đó, chúng ta cũng sẽ phái người đi nói cho một ít, để cho bọn họ đừng nữa với ngươi làm khó. Tần Vũ gật đầu một cái, Diệp gia một người làm đưa hắn mang tới đừng căn phòng đi. Diệp lão gia tử vừa tỉnh lại, liền hiện lộ ra một cổ khí tức uy nghiêm. Hắn chấp trưởng Diệp gia vài chục năm, cho dù bây giờ bệnh nặng, cũng vẫn là có lấy hổ lão hùng phong ở cảm giác. Ta bệnh nặng khoảng thời gian này, không phát sinh đại sự gì chứ? Diệp lão gia tử hỏi. Diệp Thanh đứng ra nói, không có, ngài bệnh nặng tin tức chúng ta giấu giếm rất sâu, chỉ có năm thế gia lớn biết rõ đại khái, cũng không có lưu truyền ra đi. Diệp gia tam huynh đệ chính giữa, cũng chỉ có Diệp Thành có con trai, cho nên hắn đứa con trai kia, tự nhiên cũng liền bị làm thành là đời thứ ba người thừa kế tới bồi dưỡng. Hơn nữa hắn là bọn hắn tam huynh đệ chính giữa duy nhất một đối với gia tộc sự vật so sánh võ đạo tu hành đều coi trọng người, cho nên ngoại trừ Diệp lão gia tử ở ngoài, Diệp gia phần lớn quyền lợi đều là cầm giữ ở Diệp Thành trong tay. Ừ, vậy thì tốt, may mắn ta Diệp gia mặc dù nhân số thưa thớt, nhưng căn cơ coi như vững chắc. Diệp lão gia tử gật đầu nói, đối với Tần Vũ, các ngươi có ý kiến gì không? Diệp Húc thứ nhất nói, người trẻ tuổi này rất có giá trị, khác không nói, chỉ bằng vào hắn chữa trị dị năng, liền có thể so với 10 tên đồng giai võ giả, hơn nữa ta điều tra qua hắn trải qua, người này tính cách rất kiêu ngạo, phản phất là một thanh sắc bén vô cùng đao. Phàm là với hắn đối nghịch thế lực, tạm thời còn không thấy có người nào có thể chiếm được xong đi, này chứng minh cổ tay hắn cũng hết sức lợi hại. Diệp lão gia tử lấy tay gõ bàn một cái nói, phát ra có quy luật âm thanh, nếu như vậy, các ngươi liền cẩn thận với hắn làm quan hệ tốt, dù sao loại này có thể tùy thời cứu tính mạng ngươi cao nhân, là gia tộc nào đều cần, nói không chừng lúc nào, ngươi tiểu yêu cầu đến người ta nơi đó. Diệp Thành có chút chần chờ nói, nhưng ta nghe nói hắn cùng người nhà họ Dương có ân oán, thậm chí ngay cả Dương Hồng Ba cuối cùng đều xuất động, chúng ta nếu là kết giao hắn, có thể hay không cùng đưa đến cùng Dương gia quan hệ tan nữa. Diệp Húc khinh thường nhíu môi một cái nói, Dương gia đám người kia liền thích kiếm chuyện, vốn chính là hai cái tiểu bối ở giữa bởi vì đường gia kia cô con gái đánh nhau vì thể diện, nhưng bọn hắn ngược lại tốt, lại còn đem tiên thiên võ giả đều kéo đi qua, rất xuống mặt mũi. Diệp lão gia tử cũng nói đạo, không sai, Dương gia mặc dù năng ngược, nhưng còn chưa tới cố tình gây sự mức độ, tức khiến cho chúng ta cùng Tần Vũ giao hảo, bọn họ cũng sẽ không ngu đến mức vì vậy giận cá chém thất chúng ta, vậy cứ như thế, tranh thủ cùng Tần Vũ làm quan hệ tốt. Lão nhị Diệp Hiền miệng giật giật, nhưng không có nói gì. Diệp lão gia tử người dày dạn kinh nghiệm, ánh mắt quét sơ qua một cái liền hiểu được Diệp Hiền có lời muốn nói. Lão nhị, có lời gì nói ra chính là, đều là người một nhà, đừng có rông dài. Diệp lão gia tử cau mày nói. Diệp Hiền có chút do dự nói, các ngươi có phát hiện hay không, Tần Vũ ánh mắt rất giống một người. Ai vậy? Vài người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ánh mắt hắn rất giống em gái. Bên trong nhà bốn người nhất thời yên lặng không nói, qua hồi lâu, Diệp Húc mới nắm chặt Diệp Hiền bả vai hỏi, ngươi không nói ta còn không nhớ ra được, bây giờ nhìn một cái, ánh mắt hắn thật rất như năm đó em gái. Chẳng lẽ hắn thật có thể là em gái con trai? Diệp Thành trong mắt lóe lên một tia vẻ khác thường, nói, chỉ dựa vào ánh mắt đến xem, có chút võ đoán chứ. Húng chi em gái đều rời đi nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể nhớ ánh mắt của nàng dáng vẻ. Diệp Hiền kiên định gật đầu một cái, ta có thể xác định, ánh mắt hắn xác thực cùng em gái giống nhau như lúc, hơn nữa nếu là bằng vào điểm này, ta cũng không dám nói lời này, hắn mặt, cùng em rể. Tần Vân Phong đã lâu có ba phần tương tự. Tần Vân Phong vừa nói ra ba chữ kia, Diệp lao ra từ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Thành trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nhị ca, ngươi còn để người kia làm gì? Muốn đem lão gia tử tức chết sao? Diệp lão gia tử sắc mặt âm trầm vậy vây thú, nói, không sao, ngươi nói tiếp. Diệp Hiền nhìn lão gia tử liếc mắt, lúc này mới tiếp tục nói, năm đó các ngươi cùng Tần Vân Phong tiếp xúc tương đối ít, chỉ có ta theo hắn ngây ngô qua một đoạn thời gian, cho nên ta dám khẳng định, Tần Vũ cùng Tần Vân Phong là có liên quan hệ. Lớn lên giống em gái ánh mắt, còn có cùng Tần Vân Phong tương tự mặt, hắn rất có thể là em gái con trai, hơn nữa hắn họ Tần, 22 năm trước ra đời, cũng cùng em gái lúc đi là một năm, nhiều chứng cứ như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Diệp Thành cau mày nói, yêu nhị ca ý ngươi là muốn Tần Vũ nhận tổ quy tông. Nhưng khi tuổi nhỏ muội không cố gia tộc lợi ích, lại cùng một cái không có tiền không có thế tiểu tử nghèo bỏ trốn, đã bị gia phả xóa tên rồi. nổi danh có quan hệ gì? Gia phả loại đồ vật này còn không phải chúng ta tự mình nói toán. Lại nói đã nhiều năm như vậy, nhiều đi nữa ân oán cũng nên chấm dứt. Diệp Thành có chút kích động nói. Diệp Húc cũng nói, chúng ta Diệp gia vốn là nhân số thưa thớt, bây giờ thật vất vả nhiều hơn một cái con em dòng chính, chúng ta nơi nào còn có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Huống chi Tần Vũ có thể không phải người bình thường. Hắn là đệ thập tổ huấn luyện viên, hơn nữa còn là một tên dị năng cường đại người, dựa vào tài liệu biểu hiện yếu nhất cũng là B cấp trở lên, hơn nữa hắn còn có cường đại như vậy trị liệu thuật, chỉ một điểm này là hắn có thể so với một tên tiên thiên võ giả. Có tốt như vậy một cái điều kiện dòng chính đệ tử trở về gia tộc, chúng ta tại sao phải ra bên ngoài đuổi đi? Tam huynh đệ đồng loạt đưa mắt nhìn về Diệp lão gia tử, cái nhà này còn cần hắn làm chủ mới được. Nhưng Diệp lão gia tử sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là ban đầu Tần Vũ mẹ đào hôn bỏ trốn sự tình cho hắn khí đủ sặc, vẫn luôn hiện tại này kiện sự tình còn kẹt ở đáy lòng hắn. Thấy phụ thân cái biểu tình này, Diệp Hiền không nhịn được nói, "Ba, em gái nhưng là ngài duy nhất con gái a. Tần Vũ cũng có thể là ngài thân cháu ngoại, huống chi Tần Vân Phong bây giờ rất có thể đã chết, ngài còn có cái gì không bỏ được đây?" Diệp lão gia tử thở dài một cái, nói, "Trước tiên đem Tần Vũ đi tìm tới hỏi rõ rồi hay nói, đừng đến cuối cùng gây ra một cái quả đen có thể tiểu là chuyện thiếu." Diệp Hiền nghe xong nhất thời vui mừng, liền vội vàng để cho người đem Tần Vũ gọi qua. Lúc này Tần Vũ chính ở bên trong phòng khách nghỉ ngơi, nhưng mới ngồi xuống thời gian không bao lâu, Diệp lão gia tử bên kia sẽ tới kêu hắn, làm cho Tần Vũ đầu óc mơ hồ. Chờ đi vào trong phòng sau đó, vô luận là Diệp gia tam huynh đệ hay lại là Diệp lão gia tử, đều dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Tần Vũ sờ một cái đầu, nghi ngờ nói, "Chư vị, có gì không ổn sao?" "Không có, không có." "Tần Vũ, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề." Diệp Hiền đột nhiên nóng bỏng nói, cho Tần Vũ làm sửng sốt. "Vấn đề gì?" "Diệp nhị tiên sinh xin hỏi là được. Mẹ của ngươi có phải hay không kêu Diệp Hiền Thành?" Diệp Hiền không nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ không trả lời, trong mắt nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ, mẹ hắn đúng là kêu Diệp Hiền Thành. Không cần Tần Vũ nói chuyện, hắn ánh mắt cũng đã nói cho Diệp Hiền câu trả lời. Diệp Hiền cười ha ha nói, "Vậy thì không sai. Phụ thân ngươi nhất định là kêu Tần Vân Phong." "Diệp nhị tiên sinh ngươi là làm sao biết?" Tần Vũ mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nếu như mẹ hắn tên bọn họ còn khả năng vận dụng cảnh sát quan hệ tra được, nhưng phụ thân hắn đã qua đời hơn 20 năm, thậm chí tại chính mình mới ra đời không lâu lúc, hắn cũng đã qua đời, bọn họ làm sao biết? Diệp Hiên cười to nói, "Ngươi bây giờ cũng không thể gọi ta Diệp Nhị tiên sinh rồi, muốn đổi giọng gọi ta Nhị cứu rồi." "Nhị cứu? Tình huống gì? Người này chiếm ta tiện nghi." Đây là Tần Vũ phản ứng đầu tiên, bất quá sau đó hắn liền kịp phản ứng, Diệp Hiên không thể nào nhảm chán như vậy. "Mẹ của ngươi Diệp Hiền Thanh, chính là ta Diệp gia con gái độc nhất." Diệp Hiên trầm giọng nói. Diệp Hiên mà nói để cho Tần Vũ lâm vào khiếp sợ chính giữa. Cái kia cái ngay trước tiểu học lão sư mẹ, tân tân khổ khổ một thân một mình đưa hắn nuôi lớn mẹ, lại là kinh thành tối đại hào môn, năm thế gia lớn một chồng, Diệp gia con gái độc nhất, trưởng công chúa. Tin tức này thế nào nghe thế nào để cho Tần Vũ cảm giác không chân thật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.